tại Tứ Xuyên Quảng Hán. Vương Hân Nhiên nói ra. Tứ Xuyên Quảng Hán. Nô Trung Nguyên khẽ nhíu mày, chỗ đó không phải Tam Tinh Đôi gì chỉ trên mặt đất à. Chương 113, Tĩnh Dưỡng. Học khảo cổ chẳng những phải hiểu lịch sử, địa lý còn phải học tốt, vừa nhắc tới Tứ Xuyên Quảng Hán, Nô Trung Nguyên lập tức liền nghĩ đến Tam Tinh Đôi gì chỉ. Vương Hân Nhiên nhẹ gật đầu, đúng, chúng ta cũng hoài nghi bọn họ ra hiện ra tại đó là hướng về phía Tam Tinh Đôi đi đấy. Tam Tinh Đôi văn minh ước chừng phát nguyên tại trước công nguyên 3.000 năm, tan biến tại trước công nguyên 1.200 năm trái phải, rằng có gần 2.000 năm, Nô Trung Nguyên nhớ lại phân tích, dựa theo niên đại suy tính, trước 6 vị dũng sĩ đều có khả năng cùng Tam Tinh Đôi văn minh sinh ra cùng xuất hiện. Có đạo lý, Vương Hân Nhiên lấy điện thoại di động ra, hoạt động lật xem. Vị thứ nhất dũng sĩ ứng nên xuất hiện tại trước công nguyên 3027 năm, thứ 6 vị dũng sĩ xuất hiện cụ thể thời gian hẳn là trước công nguyên 1227 năm, 6 người này xuất hiện niên đại quả thực cùng Tam Tinh Đôi văn minh tại thời gian trên có trùng hợp. Có biết hay không bọn họ là hướng về phía vị nào dũng sĩ đi? Nô Trung Nguyên hỏi. Vương Hân Nhiên lắc đầu, không đầu mối gì, hiện tại chúng ta liền bọn họ có phải hay không hướng về phía Tam Tinh Đôi đi đều không thể xác định, chỉ là hoài nghi. Chỗ kia rất xa xôi, nếu như không là hướng về phía Tam Tinh Đôi đi, bọn họ không lý do chạy đến Quảng Hán đi. Nô Trung Nguyên nói ra. Ngươi đối với Tam Tinh Đôi văn minh hiểu rõ nhiều ít. Vương Hân Nhiên hỏi. Không nhiều, nhưng là không ít. Nô Trung Nguyên nói ra, Hoa Hạ văn minh phát nguyên địa là Hoàng Hà lưu vực, Tam Tinh Đôi văn minh phát nguyên địa thì là Trường Giang lưu vực. Cái này hai loại văn minh xuất hiện cùng phát triển là tương đối độc lập, tiền kỳ hầu như không cùng xuất hiện. Cái này hai loại văn minh tại một đoạn thời gian rất dài bên trong là cùng tồn tại, về sau Tam Tinh Đôi văn minh tiêu thất, chỉ còn lại có Hoa Hạ văn minh. Đối với cái này, học thuật giới có hai loại hoàn toàn bất đồng cách nhìn, một là Hoa Hạ văn minh cùng Tam Tinh Đôi văn minh sinh ra tiếp xúc, hai cái độc lập văn minh một khi phát sinh tiếp xúc, kẻ yếu rất có thể sẽ bị gồm thâu, vì vậy có người cho rằng Tam Tinh Đôi văn minh là bị Hoa Hạ văn minh tiêu diệt đấy. Còn có mặt khác một bộ phận học giả cho rằng Tam Tinh Đôi văn minh là bản thân tiêu vong, cũng không phải bị Hoa Hạ văn minh tiêu diệt, cầm loại này quan điểm người số lượng cũng không ít, phán đoán của bọn hắn căn cứ là bất kỳ một cái nào văn minh, tại thôn tính văn minh khác đồng thời, đều hoặc nhiều hoặc ít bị đến văn minh khác đồng hóa, nhưng căn cứ khảo cổ nghiên cứu, Hoa Hạ văn minh cũng không Tam Tinh Đôi văn minh bóng dáng. Cái này hai loại cái nhìn, ngươi có khuynh hướng loại nào? Vương Hân Nhiên hỏi. Nô Trung Nguyên suy nghĩ một chút, cá nhân ta cảm giác còn là loại thứ nhất khả năng lớn. Lý do đây? Vương Hân Nhiên cho Ngô Trung Nguyên rót chén nước, thấy hắn đưa tay vô lực, dứt khoát đút cho hắn uống. Ngô Trung Nguyên chỉ uống một ngụm liền không uống, lý do là Tam Tinh Đôi văn minh tiêu vong sau đó, Trường Giang lưu vực cũng bị Hoa Hạ văn minh cho chiếm cứ. Còn có chính là Tam Tinh Đôi văn minh là rất thành thục văn minh, nay chủng loại hình văn minh trừ phi bị đến kẻ thù bên ngoài xâm lấn, bằng không rất khó bản thân tiêu vong, mặc dù thay đổi cũng nhiều lắm thì triều đại thay đổi, mà không phải triệt để biến mất. Kia giải thích thế nào Hoa Hạ văn minh trong không Tam Tinh Đôi văn minh bóng dáng? Vương Hân Nhiên hỏi. Nô Trung Nguyên suy nghĩ một chút, nói ra, không giải thích hợp lý, chỉ có hai loại suy đoán, một là Hoa Hạ văn minh công kích Tam Tinh Đôi văn minh cũng không phải là vì thôn tính, chỉ là vì hủy diệt nó, triệt để hủy diệt. Loại thứ hai suy đoán chính là Hoa Hạ văn minh liền như năm đó Mông Cổ đại quân, đều đánh tới Moscow cùng Ba Lan, nhưng bọn hắn chiếm lĩnh thời gian rất ngắn ngủi, đến đi vội vàng, vì vậy không bị đến đồng hóa. Bây giờ nói những thứ này nói còn quá sớm, Vương Hân Nhiên đem chén nước phóng tới trên tủ đầu giường, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta ra ngoài cho ngươi mua ăn chút gì đấy. Nô Trung Nguyên không cự tuyệt. Nửa giờ sau, Vương Hân Nhiên trở lại, mang về cháo, Nô Trung Nguyên thời gian dài không có ăn uống gì, dạ dày công năng có chỗ thoái hóa, trước mắt chỉ có thể uống cháo. Nô Trung Nguyên toàn thân vô lực, bưng không nổi chén cháo, chỉ có thể do Vương Hân Nhiên cho ăn. Ta lúc nào có thể triệt để khôi phục? Nô Trung Nguyên hỏi. Ta vừa rồi hỏi qua bác sĩ, như ngươi loại này tình huống 5-3 ngày liền có thể xuống đất, Vương Hân Nhiên cho Ngô Trung Nguyên cho ăn cơm, nằm trên giường nửa năm cơ bắp còn sẽ không xuất hiện nghiêm trọng khô héo, ngươi cảm giác không còn khí lực chỉ là bởi vì ngươi quá lâu không ăn cơm, phi thường suy yếu. Hồ Phán Dương bên kia sự tình xử lý thế nào? Ngô Trung Nguyên lại hỏi. Ngươi chỉ phương diện nào? Vương Hân Nhiên hỏi ngược lại. Các ngươi có không có mở ra chủ mộ thất? Ngô Trung Nguyên hỏi. Vương Hân Nhiên lắc đầu, không. Ngươi cũng biết quốc gia chúng ta đối với cổ đại phần mộ xử lý nguyên tắc, trừ phi là cứu giúp tính khai quật, bằng không bình thường sẽ không chủ động đi đào. Đối với chính thức loại này cách làm, Nô Trung Nguyên là tán đồng, Tả Từ chỉ là đạo sĩ, cũng không phải đế vương, mặc dù mở ra phần mộ của hắn, cũng không có quá lớn khảo cổ nghiên cứu giá trị. Xuất hiện tại Tam Quốc thời kỳ cái kia nữ dũng sĩ thân phận, chúng ta đã đại khái xác nhận. Vương Hân Nhiên lại cho ăn. Một môi. Là ai? Nô Trung Nguyên hỏi, hắn vốn tưởng rằng cái này nữ dũng sĩ tại Tam Quốc thời kỳ thân phận sẽ theo chủ mộ thất cùng một chỗ đá chìm đáy biển, không ngờ 18 phân cục vậy mà xác định người này tại Tam Quốc thời kỳ thân phận. Vương Hân Nhiên nói ra, là một cái không thấy chính sử đạo cô, tả từ đồ đệ lấy thần tiên hành lục trong đã từng nhắc tới Lăng Chân Nguyên Quân cùng Ô Giác Chân Nhân cùng chứng nhận đại đạo, tả từ tu hành chính là thuật phòng the, vì vậy bọn họ suy đoán Lăng Chân Nguyên Quân chính là tả từ hồng nhan chi kỷ. Trong sách đối với Lăng Chân Nguyên Quân ghi chép cũng không nhiều, chỉ nói nàng dáng vẻ đoan trang, tâm tư thông tuệ, biết dị thuật, phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người. Vương Hân Nhiên nói xong, Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, hẳn là nàng. Vương Hân Nhiên tiếp tục cho Ngô Trung Nguyên cho ăn cơm, nàng cho ăn cơm cũng không có cái loại này múc một muôi thổi thổi làm bộ làm tịch, thật muốn bị phỏng miệng, Ngô Trung Nguyên cũng đã sớm nói. Nhưng không thổi cũng không biểu thị nàng không dụng tâm của nàng biểu hiện ở tiết tấu khống chế trên. Các loại Ngô Trung Nguyên nuốt xuống một cái, hô hấp lấy hơi sau đó, mới có thể cho ăn xuống một môi. Thứ bảy chỗ trong thạch thất cơ quan các ngươi phá giải không? Ngô Trung Nguyên lại hỏi, ngày đó thời gian cấp bách, hắn không kịp giải đáp hai vấn đề, chỉ có thể hai chọn một. Vương Hân Nhiên lắc đầu, thạch thất toàn bộ thấm tại dưới nước, cơ quan đã sớm mất đi hiệu lực, vài ngày sau chúng ta rút cuộc tìm được cũng mở ra cái kia hộp đồng, lại phát hiện bên trong chỉ còn cho tàn. Ngô Trung Nguyên thở dài, thứ bảy chỗ trong thạch thất ban thưởng là ẩn thân huyễn thuật. Không chỉ có thể ẩn thân, còn có thể biến hóa hình thể, tốt như vậy đồ vật lại lỡ mất dịp tốt, quả thực làm cho người tiếc hận. Nếu như lúc ấy ngươi không có bị cắn bị thương, ngươi sẽ chọn cái nào? Vương Hân Nhiên hỏi. Nô Trung Nguyên suy nghĩ một chút, ta còn sẽ chọn tam hỏa cửu luận, ẩn thân huyễn thuật tuy nhiên thần dị, lại cuối cùng là chỉ lo thân mình tiểu thuật, tam hỏa cửu luân là luyện kim luyện khí đại thuật, đã có nó, chẳng những có thể cho là mình chế tạo vũ khí, còn có thể đại lượng đúc dùng để trang bị quân đội binh khí. Có thể là cân nhắc đến Ngô Trung Nguyên không thích hợp nhiều ăn, Vương Hân Nhiên mang về cháo cũng không có nhiều, cho ăn Ngô Trung Nguyên ăn xong, Vương Hân Nhiên nói ra, không còn sớm, mệt nhọc liền sớm chút nghỉ ngơi. Ta ngủ một ngày, không buồn ngủ, Ngô Trung Nguyên lắc đầu, đúng rồi, lại đầu ngoan cùng giao long chết chưa? Một mực không phát hiện thi thể, Vương Hân Nhiên lắc đầu, hẳn là không chết, không như thế thi thể sớm trồi lên mặt nước. Ngô Trung Nguyên không lại hỏi. Trong phòng bệnh có hai trương giường đệm, Vương Hân Nhiên cũng mệt mỏi. Đơn giản thu thập một cái, nằm đến khoảng cách cửa khá gần kia trường trên giường. Trương Khuê những người kia các ngươi xử lý như thế nào rồi hả? Nô Trung Nguyên lại hỏi. Vẫn cứ đang bị giam giữ, Vương Hân Nhiên nói ra, bọn họ không là ưa thích ngầm như sao, vậy thỏa mãn bọn họ, chúng ta mặc dù không có nắm giữ bọn họ phạm tội chứng cứ, lại có rất nhiều lý do có thể kéo lấy không thả. Nô Trung Nguyên không buồn ngủ, nhưng Vương Hân Nhiên mệt nhọc, thời gian dài như vậy thần kinh của nàng một mực kéo căng lấy, tâm tình cũng rất xa xút. Lúc này hắn rốt cuộc tỉnh, nàng rốt cuộc có thể trầm tĩnh lại. Sự thật chính như Vương Hân Nhiên nói, hắn sở dĩ toàn thân vô lực chủ yếu là bởi vì đói, ăn cơm, ngủ mở giấc, buổi sáng liền có thể bản thân xuống đất đi nhà cầu. Đi làm sau đó, bác sĩ tới một chuyến, cho hắn làm toàn diện kiểm tra, chế định khôi phục kế hoạch, cái gọi là khôi phục kế hoạch nói trắng ra là chính là khiến hắn nhiều đi đi lại lại, nhiều hoạt động. Ba ngày sau đó, Nô Trung Nguyên đã có thể bình thường đi lại, nhưng hắn cũng không vội vã xuất viện. Bởi vì trước mắt phía mình cũng không tìm thêm đến còn lại những cái kia dũng sĩ đầu mối, xuất viện cũng không địa phương đi. Mấy ngày nay Vương Hân Nhiên một mực ở mật thiết chú ý Triệu Dĩnh đám người hành tung, căn cứ Triệu Dĩnh đám người di động quỹ tích đến xem, bọn họ rất có thể không cầm quyền trong đất tìm cái gì. Tại Ngô Trung Nguyên hành động tự nhiên sau này, Vương Hân Nhiên đem túi đeo lưng của hắn từ tổng bộ két sắt lấy ra trả lại cho hắn, Vương Hân Nhiên không nói dối, quả thực không ai động tới túi đeo lưng của hắn, đồ vật bên trong đều tại. Trừ tắm rửa quần áo cùng linh thạch lương khô, hắn trong ba lô còn có một bộ thiên truyện văn sách cùng một bộ tam hỏa cửu luận cùng với một bộ phong hành thuật, hắn không chuyên môn nhìn nào một bộ, mà là đem cái này ba bộ sách đều nhìn cái đại khái, nhất là thiên truyện văn sách cùng tam hỏa cửu luận. Thiên truyện văn sách là cổ kim đệ nhất kỳ thư, bao hàm toàn diện, tối nghĩa khó hiểu, kỳ môn độn giáp liền diễn sinh từ thiên truyện văn sách, thiên truyện văn sách bao hàm kỳ môn độn giáp, cũng bao hàm trận pháp cùng luyện kim các loại nội dung. Tam hỏa cửu luận cũng rất khó hiểu. Sở dĩ khó hiểu không phải là bởi vì nó sâu bao nhiêu áo, mà là trong đó có rất nhiều luyện kim chuyên dụng thuật ngữ, hắn không hiểu nổi những thứ này chuyên dụng thuật ngữ đều là có ý gì. Ngày thứ 6 buổi chiều, Vương Hân Nhiên đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, vội vàng nhìn về phía Ngô Trung Nguyên, bọn họ có vẻ như tìm được muốn tìm đồ vật. Ngô Trung Nguyên biết rõ Vương Hân Nhiên trong miệng bọn họ chỉ chính là người nào, bọn họ đang tìm cái gì. Còn có thể là cái gì, nhất định là địa cung cửa vào, Vương Hân Nhiên nói ra, tình huống khẩn cấp. Được mau chóng quyết định. Lấy cái gì chủ ý? Thuận miệng hỏi. Hiện tại Đồ Tây Đen cùng sư huynh của ngươi đều tại một khu vực như vậy, ta suy nghĩ có muốn hay không đối với bọn họ tiến hành truy bắt. Vương Hân Nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Trung Nguyên, ngươi ý kiến đến gì? Ngô Trung Nguyên suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như bảo đảm có thể bắt đến, vậy bắt ta, bọn họ rất có thể đã lấy được 3 miếng linh thạch, nếu như có thể nhận được cái này 3 miếng linh thạch, có lẽ có thể mở ra lô đen. Tốt. Vương Hân Nhiên trở mình xuống đất, việc này không nên chậm trễ, lập tức thu dọn đồ đạc đi Tứ Xuyên. Chương 114, trải bước. Hai người cũng không có gì có thể chỉnh đốn, mang theo ba lô cùng đổi giặt quần áo liền đi, do vì bộ đội bệnh viện, liền thủ tục xuất viện đều không cần làm. Vương Hân Nhiên cấp 2 quyền hạn vẫn còn ở, tại lúc cần thiết là có thể điều động máy bay, chẳng qua trước mắt tình huống cũng không khẩn cấp, cũng không cần phải hưng sư động chúng. Bởi vì ngồi là máy bay hành khách, bên người có mặt khác hành khách, hai người tại trên đường không thể tùy ý nói chuyện. Chẳng qua tại đuổi đến sân bay trên đường, Vương Hân Nhiên cho Ngô Trung Nguyên một bộ văn phòng điện thoại, sở hữu cùng hắn cái này vụ án có quan hệ tư liệu cùng tin tức đều ở bên trong. Trên đường Ngô Trung Nguyên một mực ở lật xem cái này. 18 phân cục xử lý vụ án đều có đánh số, hắn cái này vụ án đánh số là 3507, giữ bí mật đẳng cấp là tuyệt mật, thân phận của hắn tin tức, cá nhân lý lịch, quan hệ giữa người với người, đã làm sự tình, tính cách đặc thù các loại tin tức đều có kỹ càng ghi chép. Vĩnh viễn không nên xem thường quốc gia lực lượng, quốc gia muốn điều tra người nào liền không chỗ nào che giấu, tại quan hệ giữa người với người một hạng, chẳng những có sư phụ hắn kỹ càng tư liệu, liền sư huynh Lâm Thanh Minh tư liệu cũng rất kỹ càng, thậm chí cha ra Lâm Thanh Minh thân sinh cha mẹ là ai. Còn có từ nhỏ đến lớn cùng hắn tiếp xúc khá nhiều một số người cũng có điều tra ghi chép. Hắn từ nhỏ đến lớn đã làm sự tình cũng tại 18 phân cục điều tra trong phạm vi, khi còn bé rút qua nhà ai củ cải trắng. Là bản thân ăn còn là đưa cho thuyền trụ cho ăn con thỏ. Móc tổ chim móc đến chú chim nhỏ, là lấy về nuôi còn là đốt ăn, liền những thứ này đều có ghi chép, cũng không biết bọn họ như thế nào tra được đấy. Bao gồm không lâu trước hắn giải cứu Hoàng Thuyền trụ thời điểm, đánh qua mấy cái du côn lưu manh đều bị điều tra nhất thanh nhị sở, thậm chí ngay cả đối phương bị thương bộ vị đều có kỹ càng miêu tả. Tổng bộ sở dĩ muốn điều tra cùng ghi chép những thứ này vụn vặt sự tình, chủ yếu là vì xác định tính cách của hắn cùng tính nết. Muốn xác định một người là cái gì tính cách, chỉ cần đối với hắn từng làm qua sự tình các loại tiến hành tổng kết liền có thể được ra chuẩn xác kết luận. Tổng bộ dùng 4321 để hình dung tính cách của hắn cấu thành, cái này 4 cái con số phân biệt đại biểu một người di truyền bản tính, gia đình thành viên đối với hắn ảnh hưởng, những người khác đối với hắn ảnh hưởng, xã hội đối với hắn ảnh hưởng, cái này 4 loại nhân tố tại kia tính cách dưỡng thành trong riêng phần mình chiếm đoạt tỷ lệ. Loại này cấu thành là tương đối hiếm thấy. Đại bộ phận người di truyền bản tính đều không có lớn như vậy so với. Đối với tính cách của hắn đặc thù, tổng bộ cũng tiến hành kỹ càng phân tích, theo thái độ đặc thù, ý chí đặc thù, tâm tình đặc thù, lý trí đặc thù 4 cái phương diện tiến hành phân tích phán đoán. Cái gọi là thái độ đặc thù, chính là một cái người đối với ngoại giới cùng đối với chính mình cầm cái gì loại thái độ, mỗi hạng phán đoán độ dài đều rất dài, có đại lượng chuyên ngành thuật ngữ cùng thí dụ, kết luận đều đặt ở cuối cùng. Đối với hắn thái độ đặc thù, tổng bộ phán đoán là chân thành, ôn hòa. Cái gọi là ý chí đặc thù, chính là một cái người cầm giữ có bao nhiêu ý chí, tổng bộ đối với hắn phán đoán là dũng cảm, quyết đoán. Tâm tình đặc thù nói trắng ra là chính là một cái người tâm tình là như thế nào một loại trạng thái, lần này đánh giá không phải chính diện, bi quan u buồn, khuyết thiếu nhiệt tình, cảm giác an toàn thiếu thốn, bị đến từ bên ngoài đến kích thích, chợt có quá kích phản ứng cũng nương theo công kích hành vi, cảm ơn hoài cựu nhưng trả thù tâm nặng, có ban thưởng tính cùng trừng phạt tính song trọng tâm tình đặc thù. Cuối cùng là lý trí đặc thù, tổng bộ đánh giá cùng phán đoán là tư duy nhanh nhẹn, lo dịp tính mạnh mẽ, đối ngoại bộ sự vật có lánh tính phán đoán. Phân tích một người tính cách mục đích cuối cùng nhất là vì suy đoán người này sau này có thể sẽ làm chuyện gì, cái này phần tính cách đặc thù phân tích báo cáo, khả năng cũng là lý cục trưởng quyết định đưa hắn trở về mà không phải đem hắn bắt lại chủ yếu phán đoán căn cứ, dù sao đem một cái người hiện đại đưa về cổ đại đi cũng là có nhất định phong hiểm, đầu tiên bọn họ được bảo chứng người này không phải người xấu. Ta đưa cho Vương viện trưởng đồ vật, các ngươi sẽ không lại đuổi trở về a? Ngô Trung Nguyên nhíu mày nhìn về phía Vương Hân Nhiên, hắn trước đây từng đem tiền vân chí là ấu tử chôn cùng di vật văn hóa đưa vài cái cho Vương viện trưởng, việc này phía trên này vậy mà cũng có ghi chép. Vương Hân Nhiên lắc đầu nói ra, sẽ không đâu, thượng cấp biết rõ đấy chuyện nhiều hơn, rất nhiều chuyện mặc dù đã biết cũng không có truy xét cần thiết, đồ vật dù sao ở trong nước, lại không sói mòn mất. Ngươi như thế nào cái gì đều báo cáo? Ngô Trung Nguyên bất mãn. Cái này ngươi cũng đừng oán ta, thật không là ta nói, trên người chúng ta đều có định vị hệ thống, tổng bộ có thể lợi dụng vệ tinh quan sát chúng ta đang làm cái gì. Vương Hân Nhiên nói ra. Ngô Trung Nguyên vẫn là không yên lòng, ta tặng người chút đồ vật, các ngươi có thể ngàn vạn đừng muốn trở về, vậy mất mặt.
Yên tâm đi, sẽ không đâu.
Vương Hân Nhiên lắc đầu. Nô Trung Nguyên không nói gì thêm, túi đầu tiếp tục lật xem tư liệu, lần này nhìn chính là tình tiết vụ án tiến triển, cũng chính là tìm kiếm linh thạch tiến triển, trong tay hắn trước mắt có 6 khối linh thạch, điều nhân trong quan tài được một chỗ, Nô Truy một chỗ, Nô Thiên Sơn kia nơi là tổng bộ đưa cho hắn, muốn giết hắn cái kia trung niên đạo nhân một chỗ, Nô Lục đưa cho Tiền Vân Chi kia khối tuy nhiên bị phân cách, nhưng là tính một chỗ. Cuối cùng chính là tả từ dưới nước trong lăng mộ được một chỗ. Trong tay hắn cái này 6 khối linh thạch chỉ có 4 khối được từ tại 15 dũng sĩ, điều nhân cùng trung niên đạo nhân không ở 15 dũng sĩ liệt kê, mà Triệu Dĩnh một phương hiện tại có lẽ đến 8 khối, căn cứ tổng bộ tư liệu biểu hiện, cái này 3 khối linh thạch phân biệt đến từ 933 năm Ngũ Đại Thập Quốc, 573 năm Nam Bắc Triều, 147 năm Triều Hán. Lúc này còn thừa lại 8 khối linh thạch, mang theo cái này 8 khối linh thạch dũng sĩ đi hướng niên đại toàn bộ là trước công nguyên. Cách hôm nay sớm nhất cũng là trước công nguyên 507 năm, khi đó là Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, cách hôm nay đã 2.500 nhiều năm. Niên đại càng lâu xa, đầu mối càng ít, tìm được linh thạch tỷ lệ cũng liền càng thấp, kia 15 khối linh thạch không có khả năng toàn bộ bị tìm được. Chuyến này cái gì là mấu chốt, lý tưởng nhất chính là bắt được Triệu Dĩnh đám người, thuận lợi cầm đến bọn họ trong tay kia tăng khối, nhưng loại khả năng này không là rất lớn, cũng không phải truy bắt độ khó lớn, mà là mặc dù bắt được Triệu Dĩnh đám người, chỉ sợ cũng lấy không được bọn họ trong tay linh thạch. Nô Trung Nguyên lại tiếp tục lật xem tư liệu khác, lần này nhìn là tổng bộ đối với kia cái trung niên đạo nhân thân phận điều tra và giải phẫu kết quả, người này không mang theo chứng minh nhân dân kiện, thông qua người mặt nhận ra hệ thống tra tìm cũng không có phát hiện đầu mối, đối với phụ cận trên đường camera tiến hành hồi thả, ngược lại là phát hiện người này cuối cùng một đoạn thời gian di động lộ tuyến, nhưng không cách nào tiếp tục đổi ngược, không cách nào đổi ngược nguyên nhân là người này có thể thay đổi bản thân hình dạng. Người này cũng từng ở qua khách sạn, căn cứ khách sạn camera biểu hiện, người này vào ở lúc bước lên dùng chứng minh nhân dân trên ảnh chân dung cùng hắn ngày kế tiếp lúc rời đi hình dạng hoàn toàn bất đồng. Người này sau khi chết, tổng bộ mang đi thi thể của hắn, đối với thi thể của hắn tiến hành giải phẫu xét nghiệm, giải phẫu kết quả khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt, người này tuy nhiên đã chết, nhưng nội tạng khí quan cũng không tùy theo tử vong, tại không huyết dịch cùng dưỡng khí cung cấp dưới tình huống, lại giữ vững hơn 10 ngày sinh vật hoạt tính. Nghiên cứu cho thấy người này nội tạng loại sinh vật này hoạt tính chủ yếu đến từ chính tồn lưu tại nội tạng trong huyết dịch, sau đó tổng bộ lại đối với máu của hắn tiến hành xét nghiệm, phát hiện tại trong máu của hắn có một loại cùng loại với RNB virus đặc thù bệnh khuẩn, loại bệnh này khuẩn đặc điểm lớn nhất là ở lọt vào phá hư sau đó có thể tự mình chữa trị. Loại bệnh này khuẩn là loại không bị phát hiện bệnh khuẩn, khoa học thủ đoạn không cách nào xác định nó cụ thể nơi phát ra. Bất quá bọn hắn lại kiểm tra đo lường ra loại bệnh này khuẩn chỉ có thể ở động vật trong cơ thể còn sống, bởi vậy suy đoán loại bệnh này khuẩn lúc ban đầu có lẽ đến từ chính nào đó động vật. Ngoài ra, bọn họ còn phát hiện loại bệnh này khuẩn tuổi thọ tuy nhiên rất dài lại không có biện pháp vô hạn sinh sôi nảy nở, còn sống chu kỳ khoảng tại 3 năm trái phải. Hơn nữa loại bệnh này khuẩn trong người còn sống còn có rất lớn tai hại, sẽ làm cho ký chủ tâm tính sinh ra biến hóa cực lớn, về phần biến hóa cụ thể biểu hiện, trong tư liệu không có đề cập. Hẳn là còn không có nghiên cứu ra đến. Sau đó tổng bộ lại ý đồ thông qua cốt cách cùng huyết dịch kiểm tra đo lường phương pháp xác định người này số tuổi thật sự, kiểm tra kết quả là người này ít nhất tại 80 tuổi trở lên, về phần cụ thể tuổi thì không pháp xác định, bởi vì người cùng thảo mộc bất đồng, thông qua cốt cách cùng huyết dịch kiểm tra đo lường chỉ có thể xác định người này ở vào cái gì sinh mệnh chu kỳ, vượt qua 80 tuổi liền không có biện pháp xác định kia cụ thể tuổi. Người này ngày đó mặc quần áo khôi giáp cũng tại tổng độ nghiên cứu liệt kê, người này mặc mang khôi giáp chủ yếu chất liệu là đồng, chiếm được 96%, còn có 3% kém trì tạp chất cùng 1% tử tinh kim khí, tử tinh kim thuộc hay không tại trên địa cầu vật chất, chỉ một vài thiên thạch trong có chút ít tồn tại, điểm nóng chạy thấp nhưng độ cứng cao, kia lớn nhất đặc tính là có thể tự động ổn định phát ra các loại bức chấn động tần suất thấp sóng chấn động, loại này đặc tính quyết định nó có thể bị không chế từ xa. 3 giờ sáng máy bay hạ cánh. Bây giờ là mùa đông, Nô Trung Nguyên không chuẩn bị mùa đông quần áo, cũng may ô tô liền ở phi trường bên ngoài đợi chờ, hai người lên xe, nửa giờ đợi chạy tới khách sạn. Trên đường Nô Trung Nguyên một mực không nói gì, biểu tình có chút nghiêm túc, nhưng quan lại cơ tại, Vương Hân Nhiên cũng không tiện hỏi, thẳng đến vào gian phòng mới hỏi, còn đang lo lắng kia vài cái đồ cổ. Nô Trung Nguyên lắc đầu. Vương Hân Nhiên châm một điếu thuốc, cầm điếu thuốc màu xám cho vạc ngồi xuống Nô Trung Nguyên bên cạnh, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì nha? Nô Trung Nguyên lấy điện thoại di động ra, ấn mở trung niên đạo nhân kiểm tra thi thể báo cáo, chỉ trong đó hai hàng. Cái này hai hàng là về trung niên đạo nhân trong máu cái loại này không biết virus miêu tả, Vương Hân Nhiên sau khi xem, hỏi, ngươi đang lo lắng bọn họ cho chị dâu ngươi ăn trong dược có loại bệnh này độc. Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, Lâm Thanh Minh cho Hoàng Bình ăn dược đến từ chính Triệu Dĩnh dược lại là hắn cho, mà những thuốc kia là hắn từ Trung Niên đạo nhân trong bao tìm được. Nếu như ngươi cho rằng có cần thiết, chúng ta có thể đem chị dâu ngươi chuyển tới bệnh viện quân đội. Vương Hân Nhiên nói ra. Nô Trung Nguyên lắc đầu, bọn họ nếu như đem loại thuốc này cho ta ca, khẳng định là đối với nó tiến hành qua xét nghiệm, không như thế không khả năng biết đối với chị dâu ta bệnh hữu hiệu, nhưng bọn hắn nếu như xét nghiệm qua, thì nên biết loại này dược gặp nguy hiểm tác dụng phụ, bọn họ đây không phải gạt ta ca sao. Vương Hân Nhiên gõ gõ tàn thuốc, sau đó nói, cũng khả năng bọn họ không lừa gạt sư huynh của ngươi, là sư huynh của ngươi lựa chọn của mình. Có lẽ a. Nô Trung Nguyên thở dài, Hoàng Bình đã thành người sống đời sống thực vật, mặc dù biết rõ loại này dược vật có tác dụng phụ, Lâm Thanh Minh cũng khả năng lựa chọn cho nàng phục dụng. Sự tình đã thành như vậy, ngươi lo lắng cũng không làm nên chuyện gì. Vương Hân Nhiên bóp tắt thuốc lá đứng lên, truy bắt bọn họ không thích hợp dùng địa phương trên người, ta theo tổng bộ điều người, bọn họ buổi chiều liền có thể chạy tới. Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Được a, ngươi chỉnh đốn một chút đi. Vương Hân Nhiên đi tới phòng tắm, ta trước đi tắm. Nô Trung Nguyên đứng lên, đi vào phòng. Ai? Vương Hân Nhiên gọi hắn. Nô Trung Nguyên quay đầu. Đừng ngủ, chờ ta. Vương Hân Nhiên nhíu mày cười nói. Làm sao vậy? Nô Trung Nguyên hỏi. Vương Hân Nhiên không tiếp lời, mà là hướng Nô Trung Nguyên vẫy vây tay. Nô Trung Nguyên nghi hoặc đi tới, ngươi muốn làm gì? Vương Hân Nhiên kể thai nói nhỏ, ta không muốn làm gì, ta nghĩ là ngươi. Chương 115, Tam Tinh Bạn Nguyệt. Vương Hân Nhiên nói xong, Nô Trung Nguyên nghiêng đầu nhìn nàng một cái, tựa như Vương Hân Nhiên trước nhìn hắn đồng dạng ánh mắt, hắn phân được rõ ràng cái gì là cho thấy cõi lòng, cái gì là cười to đùa giỡn. Vương Hân Nhiên có vẻ như đoán được Nô Trung Nguyên sẽ nhìn nàng, cũng khả năng đợi chính là Nô Trung Nguyên ánh mắt như vậy, nhận được mình muốn sau đó, cười lớn đi vào phòng tắm. Nhìn ngươi kia kinh sợ hình dáng. Vương Hân Nhiên cởi cởi áo khoác ném hướng đứng ở ngoài cửa Nô Trung Nguyên. Nô Trung Nguyên đưa tay tiếp được, trở tay ném tới đằng sau trên giường. Vương Hân Nhiên lại cởi ra áo len, lại ném, Nô Trung Nguyên lại tiếp, còn là ném tới đằng sau trên giường. Ai ôi ba! Vương Hân Nhiên có chút ngoài ý muốn, lông mày nhíu lại, giải khai đai lưng, đem quần cởi ném đi đi ra. Nô Trung Nguyên theo thường lệ tiếp, lại ném tới đằng sau trên giường. Gặp tình hình này, Vương Hân Nhiên biết rõ Nô Trung Nguyên cùng nàng gật lên, khinh miệt niết miệng, lại đem quần áo trong cùng quần lót cũng cởi ném đi ra. Ngươi ném vào ta liền tiếp, ném tới trên giường sau đó tiếp tục chăm chú nhìn. Vương Hân Nhiên trên người bây giờ chỉ còn lại đồ lót hung y gì, không có ý tứ tiếp tục cởi, nhưng nàng hiện tại đâm lao phải theo lao, nếu như không tiếp tục cởi, Nô Trung Nguyên nhất định sẽ hồi nàng một câu nhìn ngươi kia kinh sợ hình dáng hơn nữa còn sẽ bắt trước nàng lúc trước ngựa khí. Cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, gác tay giải khai hung y gì, lại ném đi ra. Nô Trung Nguyên vẫn như cũ, tiếp ném tới đằng sau trên giường, tiếp tục nhìn chăm chú lấy nàng xem. Vương Hân Nhiên bản năng giơ lên cánh tay bảo vệ trước ngực, có một số việc thật đúng là không phải nảy sinh ác độc liền có thể làm được, người đều có nhục nhã chi tâm, nàng thật sự không có ý tứ tiếp tục cởi, thậm chí lập tức buông tay dũng khí đều không có. Giang co vài giây đồng hồ sau đó, Vương Hân Nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt đóng lại cửa phòng 8, cút. Vương Hân Nhiên chân trước đóng cửa lại, Nô Trung Nguyên chân sau liền đem cửa kéo ra. Vương Hân Nhiên trong nháy mắt hô hấp gia tốc, ngạc nhiên trố mắt, cũng nói không nên lời trong lòng là khẩn trương. Còn là chờ mong, cũng hoặc là cái gì khác tâm tình. Nhìn ngươi kia kinh sợ hình dáng. Nô Trung Nguyên bắt trước Vương Hân Nhiên lúc trước trào phúng hắn ngữ khí. Vương Hân Nhiên trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, không lưng đem đồ lót cũng cởi, dùng sức ném hướng Nô Trung Nguyên, ngươi cho ta tiến đến. Nô Trung Nguyên không tiếp quần lót của nàng, đóng cửa lại xoay người đi. Vương Hân Nhiên tức không chịu nổi liền xông ra ngoài, đợi đến lúc từ phòng tắm đi ra, Nô Trung Nguyên đã đi vào buồng trong cũng khép cửa phòng lại. Vương Hân Nhiên bắt lấy nắm tay nghĩ muốn mở cửa, lại phát hiện cửa từ bên trong đã khóa. Con mẹ nó, ngươi cút ra đây cho ta. Vương Hân Nhiên đại lực đập cửa. Nô Trung Nguyên nào dám mở cửa, lúc này thời điểm mở cửa Vương Hân Nhiên nhất định sẽ bá vương ngạnh thượng cung, không đúng, xác thực nói là cung ngạnh thượng ba vương, cũng không thể làm cho nàng hạ giận cho hạ giận. Ngươi đi ra cho ta, ngươi cái này kinh sợ hàng. Vương Hân Nhiên cạch cạch phá cửa. Nô Trung Nguyên không để ý tới nàng. Mở ra ba lô sửa sang lại đồ vật bên trong. Vương Hân Nhiên khí chẳng qua, vẫn cứ ở bên ngoài mắng, tuyên bố nếu không mở cửa sẽ phải đạp cửa. Nàng khả năng thực sẽ đạp cửa, chẳng qua tại nàng đạp cửa trước phục vụ viên đến gõ cửa, đêm hôm khuya khoắt làm lớn như vậy động tĩnh, người ta còn tưởng rằng thủ trưởng gặp nguy hiểm gì. Vương Hân Nhiên chỉ có thể vội vã mặc quần áo vào đi cùng người ta giải thích, Nô Trung Nguyên ở trong nhà đắc ý cười trộm. Đuổi đi phục vụ viên, Vương Hân Nhiên cũng hết tức giận, vào phòng tắm tắm rửa đi, đi ra sau đó lại từ ngoài cửa chào phúng mấy câu, lúc này mới lên giường nghỉ ngơi đi. Nô Trung Nguyên chỉnh đốn thỏa đáng, cũng trên giường chuẩn bị ngủ. Nhưng vào lúc này, Vương Hân Nhiên ở bên ngoài nói ra, mau ra đây, có biến. Vương Hân Nhiên ngữ khí rất vội vàng, nhưng Nô Trung Nguyên không cho là đúng, đây rõ ràng là nghĩ lừa gạt hắn mở cửa. Bọn họ chính tại Vịnh Nguyệt Lượng mở đảo địa đạo. Vương Hân Nhiên nói ra, cái gì Vịnh Nguyệt Lượng? Nô Trung Nguyên nghĩ hoặc, Vịnh Nguyệt Lượng là một chỗ hai đầu nhọn chính giữa con bãi đất cao, cùng Tam Tinh đôi cách sông nhìn nhau. Vương Hân Nhiên vội vàng nói ra. Nghe Vương Hân Nhiên ngữ khí không giống như là đang gạt hắn, Nô Trung Nguyên vội vàng rời giường xuống đất, mở cửa phòng ra, chỉ thấy Vương Hân Nhiên chính tại vội vàng mặc quần áo. Chuyện gì xảy ra vậy? Nô Trung Nguyên hỏi. Chính ngươi nhìn. Vương Hân Nhiên chỉ đặt ở đầu giường điện thoại. Nô Trung Nguyên đi qua cầm lấy điện thoại, chỉ thấy trên điện thoại di động biểu hiện chính là một chương do vệ tinh quay chụp ảnh chụp. Ảnh chụp bối cảnh là mảng lớn đất canh tác, lúc này là mùa đông, trong đất hoa màu đã bị thu hoạch được. Tại một khối đất canh tác nơi phải đến trên có một mảnh rất nhỏ rừng cây, chỉ có 7-8 khỏa khởi cây cùng một ít nhỏ bụi cỏ, có hơn mười mấy người đang trong rừng cây đào móc, tại khu rừng nhỏ bên bờ còn có mấy người tại đứng đấy, bị đến nhánh cây ngăn. Che, thấy không rõ tất cả mọi người, chỉ có thể nhìn đến Triệu Dĩnh nửa cái gương mặt. Bọn họ đang đào cái gì? Nô Trung Nguyên hỏi, trên tấm ảnh những cái kia đào móc người đều là trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng người thanh niên, dùng công cụ là loại nhỏ công bình cái xẻng. Hướng sau lật. Vương Hân Nhiên bó lại đai lưng. Nô Trung Nguyên tiếp tục hướng sau lật xem, sau đó những cái kia ảnh chụp mặc dù có khoảng cách, nhưng trước sau đều là nối liền, có thể chứng kiến tại mọi người đào móc xuống, trên mặt đất xuất hiện một chỗ đường kính chừng 2 mét cửa động, dây treo cổ dòng dọc kéo nước cũng trên kệ, bắt đầu hướng khoản thu nhập thêm tốc độ đào đất. Hai người kia cầm trong tay vại là dùng làm gì? Nô Trung Nguyên chỉ vào trong đó một tấm hình hướng Vương Hân Nhiên hỏi. Dùng để cho đổ tại bốn phía bùn đất phun ngụy trang sơn. Vương Hân Nhiên nói xong, nắm lên gian phòng điện thoại, khiến trước sân khấu cho nàng chuẩn bị cố xe. Thấy Vương Hân Nhiên như thế vội vàng, Nô Trung Nguyên an ủi, ngươi cũng không cần quá gấp gáp, nếu như đêm nay liền có thể đào được bọn họ muốn đổ vật, bọn họ cũng không cần thiết cho mới đào lên bùn đất phun sơn. Mấu chốt là chúng ta bây giờ không thể xác định bọn họ đào móc cái chỗ kia dưới mặt đất không gian có bao nhiêu lớn, bọn họ nếu như đi vào dưới mặt đất, chúng ta sẽ rất khó tiến hành truy bắt. Vương Hân Nhiên cầm lấy súng ngắn cài tại sau thắt lưng, không thể đợi, nhất định cần phải lập tức hành động. Những hình này lúc nào chụp? Nô Trung Nguyên hỏi. Nửa giờ trước. Vương Hân Nhiên đã nắm Nô Trung Nguyên trong tay điện thoại, còn thất thần làm gì vậy, thu dọn đồ đạc, đi. Nô Trung Nguyên chạy về buồng trong mang giày ba lô. Vương Hân Nhiên cùng ngành tường quan bắt được liên lạc, thỉnh cầu địa phương trên phái ra quân cảnh hiệp trợ truy bắt. 5 phút đồng hồ sau đó, hai người xuống lầu, ô tô đã dưới lầu chờ. Vương Hân Nhiên hướng mắt buồn ngủ mông lung lái xe chỉ rõ vị trí, ô tô hướng Vịnh Nguyệt Lượng xuất phát. Lúc này thời điểm là rạng sáng 5 giờ, trên đường không có gì cố xe, do vì quân đội giấy phép, cũng mặc kệ cái gì camera chắc tốc độ kia một bộ, lái xe mạnh nhấn ga, đem chiếc xe lái thật nhanh. Vịnh Nguyệt Lượng là cái địa phương nào? Nô Trung Nguyên hỏi. Vương Hân Nhiên bận rộn điểm động điện thoại chỉ huy phối hợp, nghe được Nô Trung Nguyên đặt câu hỏi, thuận miệng nói ra, chính ngươi xem đi, Tam Tinh đôi tương quan file đã chuyển tới. Nô Trung Nguyên lấy ra sớm chút ít thời điểm Vương Hân Nhiên cho hắn kia bộ điện thoại, điều tra tương quan file nhanh chóng xem xét, Tam Tinh đôi di chỉ ở vào Quảng Hán thành thị Tây Bắc phương hướng, chỗ đó có con sông, tên là sông Áp Tử, Tam Tinh đôi di chỉ ở vào sông Áp Tử bờ phía Nam. Vịnh Nguyệt Lượng ở vào sông Áp Tử bờ Bắc, cùng Tam Tinh đôi di chỉ cách sông nhìn nhau. Tam Tinh đôi nổi danh nhất di vật văn hóa đồng xanh lớn lập nhân cũng không phải từ Tam Tinh đôi di chỉ khai quật, mà là từ bờ Bắc Vịnh Nguyệt Lượng khai quật. Tam Tinh đôi di chỉ có 12 bình phương nghìn mét, Vịnh Nguyệt Lượng diện tích chưa đủ nó 1/3, trước kia cùng đồng xanh lớn lập nhân đi ra đất còn có đại lượng tế tự dùng thanh đồng khí cùng ngọc khí, vì vậy các chuyên gia phán đoán Tam Tinh đôi di chỉ thuộc về cổ nhân sinh hoạt khu vực, mà Vịnh Nguyệt Lượng thì là năm đó tế tự nơi. Chuyên gia cái này đẩy đoạn hẳn là chính xác. Bởi vì Tam Tinh đôi cùng Vịnh Nguyệt Lượng giữa hai người này vị trí là một loại Tam Tinh bạn nguyệt địa thế, tại cổ đại, tế tự là đại sự, tế tự nơi chọn chỉ đều cũng có coi trọng, Vịnh Nguyệt Lượng cùng Tam Tinh đôi cách sông nhìn nhau, mượn nước sông phân cách âm dương, chính là tế tự tuyệt hảo vị trí. 18 phân cục là chuyên môn xử lý siêu tự nhiên sự kiện, bọn họ nắm giữ rất nhiều ngoại giới không nắm giữ trọng yếu đầu mối, cùng Tam Tinh đôi có quan hệ vô cùng nhiều tư liệu cũng là ngoại giới tiếp xúc không đến, đối với Tam Tinh đôi văn minh khởi nguyên. Tổng bộ cho rằng bọn họ thuộc về từ bên ngoài đến văn minh, đây là căn cứ Tam Tinh đôi khai quật đại lượng di vật văn hóa làm ra phán đoán, Tam Tinh đôi khai quật di vật văn hóa trong có rất nhiều nhân vật đề tài, những nhân vật này Cùng người phương Đông tướng mạo khác biệt rất lớn, càng giống người phương Tây. Ngoài ra, Tam Tinh Đôi khai quật sở hữu di vật văn hóa trên đều không có bản thổ văn tự, đây cũng là phán đoán căn cứ một trong. Đối với Tam Tinh Đôi văn minh đến tột cùng là do ai sáng tạo, trước mắt sử học giới còn không có kết luận, nhưng tổng bộ chuyên gia cho rằng Tam Tinh Đôi văn minh là ạ gì ạn người sáng tạo. Đối với lịch sử không hiểu rõ người khả năng đối với ạ gì ạn người rất lạ lẫm, nhưng hơi có chút lịch sử thưởng thức người cũng biết cái này chủng tộc. Ạ gì ạn người tướng mạo là tóc vàng mắt xanh da trắng, dân tộc này sớm nhất phát nguyên tại hiện tại nước Nga, là một cái phi thường hiếu chiến dân tộc, tứ đại văn. Minh cổ quốc để cho bọn họ tiêu diệt ba cái, có thể nói chiến tích huy hoàng, tiếng xấu chiêu lấy. Thế cho nên đệ nhị thế chiến hải nở xưng là bọn họ thuộc gờ mạ nịp dân tộc chính là bách chiến bách thắng ạ gì ạn dân tộc hậu duệ, là ưu tú nhất nhân chủng, bởi vậy tạo thành về sau nhân chủng tinh lọc, điên cuồng chu diệt hơn 600 vạn người Do Thái. Nếu như Tam Tinh Đôi văn minh thật là ạ gì ạn người sáng tạo, kia Tam Tinh Đôi văn minh tiêu vong thì có giải thích hợp lý, bọn họ không phải mình tiêu vong, bọn họ là bị Hoa Hạ văn minh cho tiêu diệt, sở dĩ là tiêu diệt mà không phải thôn tính, chắc là bởi vì tại Hoa Hạ văn minh nhìn đến, cái này do từ bên ngoài đến hiếu chiến chủng tộc sáng tạo văn minh là nguy hiểm, là kinh khủng, bọn họ văn minh là không đáng tham khảo đấy. Đuổi đến Vịnh Nguyệt Lượng trên đường, Vương Hân Nhiên một mực ở mật thiết chú ý Triệu Dĩnh đám người hướng đi, nhưng vệ tinh theo chụp ảnh đến trở lại địa cầu, lại tiếp thu chuyển hóa một lần nữa chia đầu cuối, bộ phận kết nối, là có một đoạn thời gian trì hoãn, làm không được thực lúc camera. Không đến nửa giờ ô tô rời đi rồi nội thành, Triệu Dĩnh đám người lúc này là tại bờ Bắc đào móc, mà hai người trước mắt ở vào bờ phía Nam, muốn qua cầu mới có thể đến tới bờ Bắc. Không đến 6 giờ, hai người liền chạy tới Vịnh Nguyệt Lượng phụ cận. Lúc này xin điều quân cảnh cũng vừa đúng chạy tới địa điểm ước định, mỗi tòa thành thị đều có phòng ngừa bạo lực ứng phó nhu cầu bức thiết phân đội, Vương Hân Nhiên xin điều chính là đội ngũ, cảnh sát vũ trang quản hạt, đánh đồng liền biên chế, hơn 100 người, súng vắt vai, đạn lên nòng. Vương Hân Nhiên đã chứng minh thân phận của mình, sau đó hạ lệnh đội ngũ bọc đánh bao vây, tiến hành truy bắt, điện thoại di động của nàng trong có Triệu Dĩnh cùng Lâm Thanh Minh ảnh chụp, hai người kia nàng yêu cầu nhất định cần phải bắt sống, mà những người khác thì là tận lực bắt sống. Khi tất yếu có thể kích thương, chỉ có tại phía mình sinh mệnh bị đến uy hiếp lúc mới có thể đánh gục. Chính thức làm việc còn là rất thận trọng, không có khả năng làm giết chết bất luận tội kia một bộ đấy. Mười mấy chiếc xe Jeep trực tiếp lái vào đồng ruộng, xe Jeep cùng SUV có bản chất khác biệt, thừa nhận thức thân xe, trục cách rất ngắn, loại này xe ngồi rất không thoải mái, nhưng Việt Dã năng lực rất mạnh, chính thức có thể làm được trèo đèo lội suối, xốp đồng ruộng cùng gặp khó khăn tự nhiên không nói chơi. Cự ly một gần, trong rừng cây có người phát hiện. Bắt đầu tứ tán chạy trốn, đều xe chia nhau truy ngăn, mà Vương Hân Nhiên thì gợi ý lái xe trực tiếp đem xe lái đến khu rừng nhỏ phụ cận. Rừng cây rất nhỏ, căn bản giấu không được người, Triệu Dĩnh cùng Lâm Thanh Minh cũng không tại đây trong, chạy trốn những người kia cũng không có hai người thân ảnh. Nhân số không đúng, thiếu đi 7-8 cái. Nô Trung Nguyên ngắm nhìn bốn phía. Vương Hân Nhiên không tiếp lời, bước nhanh đi đến trong đó một cây đại thụ bên cạnh, lúc trước đào ra địa đạo đã bị người dùng ẩn nấp lưới cho che lên. Vương Hân Nhiên đi qua sốc lên ẩn nấp lưới, lộ ra một cái thâm sâu cửa động, chúng ta tới chậm, bọn họ đã đi xuống. Chương 116, thăm dò Tam Tinh Đôi. Bọn họ có lẽ vừa xuống dưới không lâu, Nô Trung Nguyên thỏ người ra túi xuống nhìn, đuổi theo không đuổi theo. Ngươi xác định bọn họ đi xuống 7-8 người. Vương Hân Nhiên hỏi ngược lại. Xác định, ta trước mấy hơn người mấy, liền hai người bọn họ tại bên trong tổng cộng có 16 người, Nô Trung Nguyên còn chỉ bốn phía, hiện ở bên ngoài chỉ còn lại có 8 cái. Vương Hân Nhiên chuyển xem các nơi, bởi vì phía mình hành động nhanh chóng, lưu ở bên ngoài những người kia đều bị ngăn cản, quả thực chỉ có 8 người. Đuổi theo không đuổi theo. Nô Trung Nguyên chỉ vào một bên đại thụ dưới đáy bó vòng quanh dây thừng mặt khác một mặt rủ xuống vào đường hầm. Vương Hân Nhiên không tiếp lời, nhíu mày trầm ngâm sau đó lắc đầu, không thể, không thể đuổi theo, phía dưới tình huống không rõ, mạng muội đuổi theo xuống dưới cục diện rất khó khống chế. Bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, đi xuống khẳng định lại biết làm bừa. Nô Trung Nguyên lo lắng. Vậy hãy để cho bọn họ làm bừa tốt rồi, nơi đây cũng không phải là hồ Phàng Dương, không có thứ hai tả tử, lại càng không có cái gì ban thưởng. Vương Hân Nhiên nói xong, cùng lĩnh đội quan quân cùng nhau chỉ huy truy bắt. Nô Trung Nguyên lấy ra cường quang đèn tin hướng đáy hố chiếu xạ, phát hiện sâu không thấy đáy, lại từ chung quanh nhặt tảng đá ném đi xuống dưới, rất nhanh truyền ra liên tiếp tiếng vang, len ken lang lang lang. Nô Trung Nguyên một mực nằm ở cạnh hố nghiêng đầu lắng nghe tiếng vang. Thẳng đến tiếng vang triệt để biến mất mới nghi hoặc ngẩng đầu, vừa rồi ném xuống tảng đá kia không dùng bao lâu liền rơi xuống đáy hố, bởi vậy có thể thấy được đường hầm cũng không sâu, nhưng tảng đá tiếp xúc mặt đất sau đó phát ra chính là giòn vang, cho thấy tảng đá là rơi xuống cứng rắn đồ vật trên, sau đó còn có liên tiếp tiếng vang, đây là tảng đá sau khi rơi xuống đất tiếp tục hướng xuống chuyển động đưa tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, hố phía dưới hẳn là một chỗ ở bậc thang, tảng đá là rơi xuống trên bậc thang, lại hướng xuống chuyển động đấy. Lúc này lưu ở bên ngoài những người kia toàn bộ bị bắt hết, tại quân cảnh truy bắt trong quá trình những người này ý đồ chạy trốn, nhưng bị bắt chặt sau đó cũng không tiến hành phản kháng, đều thành thành thật thật mang lên trên quòng tay. Sau đó là đột kích thẩm vấn, do Vương Hân Nhiên một mình thẩm vấn, mỗi lần chỉ tra xét một người, nhưng chỉ tra xét qua ba người Vương Hân Nhiên liền buông tha, bởi vì này những người này toàn bộ là từ thứ vào tàu doanh, không nói một lời. Không là lúc nào bảo trì trầm mặc đều có thể thoát tội, những người này bị bắt hiện hành, nước ta có một tội danh kêu trộm mộ cổ văn hóa di chỉ, cổ mộ chôn cất tội. Cái này tội danh những người này coi như là ngồi thực, trực tiếp do quân cảnh đem gửi đất tạm giữ. Đem phạm nhân đưa vào tạm giữ chung quy cần phải có cái tội danh, trừ trộm mộ cổ mộ, Vương Hân Nhiên lại cho bọn hắn bỏ thêm một cái đáng nghi cưỡng dâm phụ nữ, làm đối với bọn họ phối hợp việc làm hồi báo. Những người này khả năng chưa đi đến qua tạm giữ, không hiểu rõ lắm tạm giữ nội tình, đối với Vương Hân Nhiên muốn gán tội cho người khác không rõ ràng cho lắm, xì mũi coi thường. Nếu như bọn họ biết rõ loại tội danh này phạm nhân vào tạm giữ sẽ phải chịu cùng lao tù bỏ phạm nhân như thế nào ưu đãi, đoán chừng liền suy không ra ngoài. Quân cảnh thu đội, mang đi phạm nhân, hiện trường chỉ còn lại Ngô Trung Nguyên cùng Vương Hân Nhiên, đối phương mặc dù có 8 người, nhưng toàn bộ dưới mặt đất, hai người giữ vững vị trí cửa ra, hoàn toàn có thể khống chế cục diện. Ngươi muốn chờ bọn họ đến. Ngô Trung Nguyên hỏi, trước đây Vương Hân Nhiên đã từng nói theo tổng bộ trực tiếp điều người tới thực thi truy bắt. Vương Hân Nhiên nhẹ gật đầu, bọn họ đã xuất phát, buổi chiều liền có thể chạy tới. Mấy người? Ngô Trung Nguyên hỏi. 3 người nữa. Vương Hân Nhiên đem rủ xuống tại trong hầm dây thừng kéo đi lên. 3 cái nữa. Nô Trung Nguyên khó hiểu. 3 người cùng một con chim nhỏ. Vương Hân Nhiên thuận miệng nói ra. Cái gì chim chóc? Nô Trung Nguyên hiếu kỳ. Chờ bọn họ tới ngươi sẽ biết. Vương Hân Nhiên nói ra. Bọn họ đều có cái gì sở trường? Nô Trung Nguyên lại hỏi. Tiểu Cầm am hiểu truy tung, Hoàng Hải Lâm trước ngươi gặp qua. Vương Hân Nhiên đo đạc lấy kéo lên dây thừng chiều dài, dây thừng bị dòng dọc gáp qua bộ phận chưa đủ 10 thước. Còn có một cái đây. Nô Trung Nguyên truy vấn. Dương Dịch biết đặc dị công năng. Vương Hân Nhiên buông dây thừng, đi đến đại thụ bên cạnh ngồi xuống, lấy ra thuốc lá đốt một chi. Nô Trung Nguyên đi đến Vương Hân Nhiên bên cạnh ngồi xuống, cái gì đặc dị công năng? Vương Hân Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn một cái, không tiếp lời. Nô Trung Nguyên lại nói, Tiêu Cầm là người nữ. Ngươi đối với nữ nhân còn có cái gì thành kiến sao? Vương Hân Nhiên hỏi ngược lại. Không, không, ta chỉ là cảm giác không nên khiến nữ nhân mạo hiểm. Nô Trung Nguyên lắc đầu, hắn tuy nhiên không kéo lên, nhưng Trương Thư Khải cùng Lữ Giai Tuệ hy sinh vì nhiệm vụ làm cho hắn một mực canh cánh trong lòng. Ta cũng là nữ nhân, ngươi như thế nào khiến ta mạo hiểm? Vương Hân Nhiên nhìn hắn. Nô Trung Nguyên không tiếp lời, Vương Hân Nhiên lời này hắn cũng không cách nào tiếp. Sau đó một đoạn thời gian hai người không tiến hành nói chuyện, Vương Hân Nhiên tại lật xem vệ tinh quay chụp ảnh chụp, xác định Triệu Dĩnh đám người xuống dưới trước một ít cử động. Mà Ngô Trung Nguyên thì tại lật xem tổng bộ gửi tới cùng Tam Tinh Đôi có quan hệ các loại tư liệu. Trước mắt đã biết tư liệu đều đến từ chính khảo cổ phát hiện, khảo cổ phát hiện chủ yếu chia làm hai bộ phận, một cái đồ vật loại, bao gồm thanh đồng khí cùng ngọc khí tại bên trong sở hữu đồ vật, hai là thi cốt loại, bao gồm nhân loại cùng mặt khác động vật cốt cách. Tam Tinh Đôi khai quật đồ vật, bất kể là thanh đồng khí luyện kim trình độ còn là ngọc khí đẹp đẽ trình độ cũng cao hơn tại cùng lúc Hoa Hạ văn minh. Hơn nữa kia thanh đồng khí cùng ngọc khí kiểu dáng cũng rõ lộ ra cùng Hoa Hạ văn minh bất đồng, phía trên văn sức tương đối trừu tượng. Tứ đại văn minh cổ quốc cũng không phải đồng nhất thời kỳ xuất hiện, cũng có kia thứ tự trước sau, cổ Bấy Bí Lòn sớm nhất, cổ Ai Cập hơi muộn, cổ Ấn Độ lại trễ, cổ Trung Quốc trễ nhất. So cùng lúc cổ Trung Quốc luyện kim trình độ cao hơn chỉ có thể là mặt khác ba cái văn minh cổ quốc, nhưng cổ Bấy Bí Lòn cùng cổ Ai Cập khoảng cách Trung Quốc khá xa, hai cái này chủng tộc xuất hiện tại Hoa Hạ khu vực khả năng rất nhỏ. Cổ Ấn Độ cùng chúng ta tiếp giáp, á gì án người tại hủy diệt cổ Ấn Độ sau đó đông xâm khả năng lớn nhất, Tam Tinh Đôi văn minh ở vào cổ thuộc khu vực, trực tiếp cùng cổ Ấn Độ giao giới, vì vậy tổng bộ chuyên gia cho rằng, Tam Tinh Đôi văn minh là hủy diệt cổ Ấn Độ kia. Bộ phận á gì án người đông xâm thành lập đấy. Bởi vì niên đại quá đã lâu, Tam Tinh Đôi gì chỉ không khai quật qua hoàn chỉnh nhân loại thi cốt, căn cứ đối với lẻ tẻ phát hiện xương người cùng mặt khác động vật cốt cách phân tích xét nghiệm. Các khoa học gia phát hiện Tam Tinh Đôi cư dân đối với tế tự phi thường coi trọng, hơn nữa có chứng cứ cho thấy trước kia Tam Tinh Đôi tồn tại rất nghiêm trọng người tế hiện tượng. Ngoài ra, thông qua đối với Tam Tinh Đôi chủ di chỉ khảo cổ khai quật, các khoa học gia lại được ra một cái khác kết luận, Tam Tinh Đôi có rõ ràng đẳng cấp chế độ, một phần nhỏ đối với phần lớn người tiến hành rất tàn khốc nô dịch. Kế tiếp chính là bộ phận chuyên gia suy đoán, bọn họ cho rằng Tam Tinh Đôi Văn Minh cũng không phải ạ gì ạ người tự chủ sáng tạo. Tại ạ gì ạ người đến trước khi đến, Tam Tinh Đôi khu vực đã có nhân loại cư ngụ, ạ gì ạ người chỉ là người xâm nhập, bọn họ mang đến tương đối tiên tiến kỹ thuật đồng thời, cũng mang đến giết chóc cùng nô dịch. Vịnh Nguyệt Lượng khu vực có lẽ tồn tại rất lớn dưới mặt đất không gian. Vương Hân Nhiên nói ra. Ngô Trung Nguyên nghiêng đầu nhìn nàng. Vương Hân Nhiên đưa điện thoại di động chuyển qua Ngô Trung Nguyên trước mặt, chỉ vào trên điện thoại di động hình ảnh nói ra, bọn họ mang theo đại lượng vũ khí trang bị, cũng mang theo đầy đủ đồ ăn tiếp tế. Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, trên tấm hình quay chụp chính là Triệu Dĩnh đám người xuống đến đáy hố trước hình ảnh, trên tấm hình những người kia đều cong rất lớn bao bọc, trừ ra súng ngắn, bọn họ còn mang theo tiên tiến súng tự động. Xem hết hình ảnh, Ngô Trung Nguyên càng phát ra nghi hoặc, tại sao vậy cùng ra tiền tuyến tựa như? Vương Hân Nhiên nhẹ gật đầu, bọn họ rất khả năng biết đi đến dưới mặt đất gặp được cái gì. Vịnh Nguyệt Lượng là tế đàn, cũng không phải quân doanh, Ngô Trung Nguyên nói ra, bọn họ liền súng trường đều mang theo, đây là xuống dưới thám hiểm, còn là xuống đi đánh giặc. Ta nào biết được a, nếu không ngươi xuống dưới hỏi hỏi bọn hắn. Vương Hân Nhiên chế nhạo. Ngô Trung Nguyên tự nhiên sẽ không tiếp lời này sự, mà là đổi một cái khác chủ đề, Tam Tinh Đôi rời xa Hoa Hạ Văn Minh, tìm ta dũng sĩ tới nơi này làm gì? Triệu Dĩnh bọn họ lại như thế nào tìm được manh mối này? Trên đời không việc khó chỉ sợ hữu tâm nhân, Vương Hân Nhiên nói ra, Triều Hán, Nam Bắc Triều, Ngũ Đại Thập Quốc ba cái kia dũng sĩ cũng rất khó tìm kiếm, không phải là bị chúng ta tìm được. Ngô Trung Nguyên biết rõ Vương Hân Nhiên vì cái gì nói những thứ này, đây là sợ hắn đánh giá thấp bản thân, đánh giá cao đối thủ, nhưng biết rõ Vương Hân Nhiên đang suy nghĩ gì, hắn còn là nhịn không được dội cho nước lạnh, các ngươi là giúp bọn hắn tìm được. Dội nước lạnh hậu quả là lại nói tiếp, Vương Hân Nhiên liền không để ý tới, Ngô Trung Nguyên lại tiếp tục nhìn về Tam Tinh Đôi tư liệu, lập tức sẽ phải đi xuống, nhất định cần phải đối với Tam Tinh Đôi có một đại khái hiểu rõ, dù là làm không được biết mình biết người, ít nhất cũng không thể hai mắt một vòng màu đen. Giữa trưa, quân đội người đến, bọn họ là Vương Hân Nhiên mời đến hỗ trợ khai triển công việc, phụ trách tại bọn họ xuống dưới sau đó, từ phía trên trông coi cảnh giới. Cân nhắc đến khả năng muốn dưới mặt đất lưu lại thời gian rất lâu, Vương Hân Nhiên liền lái xe ra ngoài mua sắm cấp dưỡng, Ngô Trung Nguyên lưu tại nguyên chỗ, không theo đi. Có đôi khi đầu mối là ở trong lúc vô tình phát hiện, trước kia Thanh Đồng Đại Lập Nhân là ở Vịnh Nguyệt Lượng khu vực bị khai quật, cùng nó đi ra đất còn có mặt khác một ít thanh đồng khí cùng ngọc khí. Những vật phẩm này đều bị chụp được ảnh chụp, trong đó một chương mặt nạ bằng đồng xanh trên có một chỗ sỏ xuyên qua lỗ thủng ở vào mặt nạ cái trán bộ vị, hơi có vẻ bẹp, cái này một lỗ thủng rất giống là mũi tên lưu lại đấy. Cung tiễn loại binh khí này rất sớm liền xuất hiện, nhưng cung tiễn kiểu dáng cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, không cùng lúc bất đồng địa vực cung tiễn hình dạng cũng có khác biệt, bởi vì cung phần lớn là bằng gỗ, vì vậy tổn thế rất ít, nhưng mũi tên đa số kim khí chất liệu, vì vậy khai quật tương đối nhiều. Thương Chu trước mũi tên hắn từng thấy qua rất nhiều, cái này trương mặt nạ bằng đồng xanh trên lỗ thủng cùng Thương Chu trước Hoa Hạ cổ nhân sử dụng mũi tên bất kể là lớn, nhỏ nhỏ còn là hình dạng đều phi thường tương tự. Cái này trương trên mặt nạ lỗ thủng tuy nhiên không thể làm Hoa Hạ văn minh cùng Tam Tinh Đôi văn minh phát sinh qua chiến tranh bằng chứng, lại cho thấy trước kia rất có thể có đến từ chính Hoàng Hà lưu vực người ý đồ giết chết cái này trương mặt nạ chủ nhân. Triệu Dĩnh đám người nếu như chạy đến nơi đây đến tìm kiếm linh thạch, đã nói lên xuất hiện trong lúc này mấy vị kia dũng sĩ có người đến qua nơi đây, mà người này đi tới nơi này rất có thể là xuất phát từ chiến tranh mục đích, nói trắng ra là chính là tới thảo phạt ạ gì à người. Chiến đấu kết quả như thế nào không ai biết rõ, nhưng có thể khẳng định là vị này dũng sĩ chiến tử tại trong tế đàn, cũng hoặc là chiến bại sau đó bị làm tế phẩm giết đã bị chết ở tại trong tế đàn. 3 giờ chiều, Vương Hân Nhiên trở lại, cùng nàng cùng xe trở về còn có 18 phân cục 3 vị đồng sự, Hoàng Hải Lâm hắn nhận thức. Trừ Hoàng Hải Lâm, còn có một cái 25-26 tuổi người trẻ tuổi, mặc tân triều hiện đại, đeo thai nghe âm nhạc. Một cái khác là một cái 20 da mặt tròn nữ hài nhi, vóc dáng không cao, mọc ra một bộ mặt em bé, người này trên bờ vai đứng đấy cái hắc điểu, cái thân hình không lớn, có chút giống quả đen. Đây là cái gì chim? Ngô Trung Nguyên tò mò đánh giá nữ hài trên bờ vai hắc điểu. Này, người ta hỏi ngươi đây, ngươi là cái gì chim a? Nữ hài nhi nghiêng đầu nhìn về phía hắc điểu. Ta là cái chim sáo. Chương 117, dưới mặt đất tế đàn. Thấy hắc điểu mở miệng nói chuyện, Ngô Trung Nguyên cảm thấy thú vị, nó nói chuyện rất lưu loát nha. Rất lưu loát. Hắc điểu vậy mà nói tiếp. Thấy nó vậy mà có thể trả lời, Ngô Trung Nguyên càng phát ra hiếu kỳ, cười nhìn về phía viên kia mặt nữ hài nhi, cái này chim chóc ngươi như thế nào hơn nha. Nữ hài nhi lắc đầu cười nói, cũng không như thế nào hấn, nó vốn là rất thông minh. Nữ hài nhi nói xong, bát ca chủ động gật đầu tiếp lời. Ta rất thông minh. Ai nha, Có ý tứ, Nô Trung Nguyên cười hướng nó vẫy tay, này, ngươi tốt.
Bát ca nghiêng đầu một bên, tránh ra, ngốc bức.
Hả? Mặt tròn nữ hải âm mũi gian dậy. Giảng lễ độ, Bát ca đổi chân điểm thân hình, giảng lễ độ.
Cho đến lúc này, Vương Hân Nhiên mới tìm được cơ hội hướng Nô Trung Nguyên làm chính thức giới thiệu, Hoàng Hải Lâm hắn gặp qua, cái kia một mực đeo thai nghe, cả lơ phất phơ chính là Dương Dịch.
Mặt tròn nữ hải chính là Tiêu Cẩm.
Vương Hân Nhiên giới thiệu là đơn phương, bởi vì bọn họ tại nhận đến truyền tin tham dự nhiệm vụ thời điểm cũng đã xem qua Ngô Trung Nguyên hồ sơ vụ án. Chẳng qua mặc dù biết rõ ba người biết rõ hắn gọi cái gì, Ngô Trung Nguyên vẫn còn là nắm tay đồng thời lễ tiết tính làm tự giới thiệu, ta là Ngô Trung Nguyên.
Ta là Tiểu Hắc Quỷ.
Chim sáo xen vào.
Ngô Trung Nguyên nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Cẩm, Tiêu Cẩm nhẹ gật đầu, nó là kêu Tiểu Hắc Quỷ.
Ngô Trung Nguyên vốn là muốn nói ngươi như thế nào cho nó dạy cái tên như vậy, do dự sau đó đổi thành, danh tự rất có cá tính.
Có cá tính.
Chim sáo lại xen vào.
Ngô Trung Nguyên ngược lại là cảm giác thú vị, nhưng Vương Hân Nhiên có chút phản cảm, nó như thế nào như vậy làm nhảm.
Bát ca có vẻ như biết rõ Vương Hân Nhiên tại phê bình nó, mở miệng lại là một câu, tránh ra, ngốc bức.
Câm miệng.
Tiêu Cẩm nghiêm mặt.
Bát ca quả nhiên ngậm miệng, nhưng nó có vẻ như rất không cao hứng. Vốn là hướng phía trước đứng đấy, xoay người, bờ mông đối với chúng nhân.
18 phân cục làm nhiệm vụ có lẽ đều có chính quy quân lương phân phối, nhưng sự tình phát sinh vội vàng, mọi người cấp dưỡng đều là Vương Hân Nhiên tạm thời mua sắm, lẫn nhau so sánh tại áp xúc bánh bích quy cùng lương khô các loại quân lương, chân không bao trang giỏ đùi gà đỏ thâm tràng đoán chừng càng thụ bọn họ hoan nghênh.
Như thế nào còn có bia?
Nô Trung Nguyên nhìn về phía Vương Hân Nhiên, gia hỏa này là một kết bia chính tại phân phát.
Bia có thể bổ sung nhiệt lượng cùng hơi nước. Mặt khác, dưới mặt đất không khí ô trọc, rượu cồn cũng có nhất định trừ độc tác dụng, Vương Hân Nhiên tiếp tục phân phát, sư huynh của ngươi so ngươi hiểu nhiều lắm.
Có ý tứ gì?
Nô Trung Nguyên tiếp nhận bia hướng ba lô nhét vào.
Hắn dẫn theo hai bình rượu trắng ở trên người.
Vương Hân Nhiên nói ra.
Không phải chứ, hắn không uống rượu trắng A, liền đưa dược rượu vàng hắn cũng không nguyện uống.
Nô Trung Nguyên nghi hoặc.
Nhưng thật sự là hắn dẫn theo, xuống dưới trước hắn còn lấy ra kiểm tra một chút, vệ tinh hình ảnh quay chụp rất rõ ràng.
Vương Hân Nhiên nói ra.
Nô Trung Nguyên nghi hoặc nhíu mày, lần này Lâm Thanh Minh quả thực cùng Triệu Dĩnh cùng một chỗ, hai người gương mặt đều chụp rất rõ ràng, nhưng Lâm Thanh Minh thật không có uống rượu trắng thói quen.
Ngắn ngủi nghi hoặc sau đó, đột nhiên nghĩ đến Lâm Thanh Minh vì cái gì biết mang theo rượu trắng, Lâm Thanh Minh mang rượu trắng cũng không phải là vì bản thân uống, mà là vì hòa phù cũng chia đẳng cấp, đơn giản một chút phù chú dùng mực nước là được, nhưng một ít phức tạp hoặc uy lực lớn phù chú liền cần dùng đến chu sa. Mà chu sa nhất định cần phải dùng rượu đến điều hòa, dùng nước là hóa không ra đấy.
Trước đây hắn đã từng đem quỷ họa phù cùng sư phụ hành y tâm đắc đưa cho Lâm Thanh Minh, Lâm Thanh Minh rất có thể nghiên cứu cũng sử dụng qua.
Nghĩ đến đây, vội vàng cho Vương Hân Nhiên đám người nhắc nhở, phía dưới rất có thể có yêu tà ma quỷ các loại đồ vật, các ngươi cẩn thận một chút.
Bốn người quay đầu nhìn hắn, Nô Trung Nguyên giải thích nói, ta sư huynh biết họa phù, hắn cầm rượu trắng rất có thể là vì điều hòa chu sa dùng để họa phù. Hắn còn dẫn theo hai bình ở trên người, thuyết minh bọn họ rất khả năng biết dưới mặt đất có cái này đồ vật.
Ngô Trung Nguyên nói xong, bốn người tất cả đều gật đầu, kỳ thật Ngô Trung Nguyên suy đoán có rất lớn suy đoán thành phần, nhưng nơi này là tam tinh đôi tế đàn, trong tế đàn có chút thần thần quái quái đồ vật cũng không ngoài ý.
Phân phát tiếp tế phẩm, Vương Hân Nhiên bắt đầu cho chúng nhân họp, thể chế bên trong người mặc kệ làm gì đều trước họp, bố trí nhiệm vụ, bình tĩnh điệu, lần này xuống dưới có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thiết yếu là tranh thủ cầm đến nơi đây khả năng tồn tại linh thạch, nếu như có thể, vẫn là đem cầm đến linh thạch đặt ở vị thứ nhất, dù sao cầm đến một viên thật sự linh thạch so bắt người cưỡng chế nộp của phi pháp ba khối linh thạch cần nhờ phổ nhiều.
Sau muốn nhiệm vụ mới là bắt người, nhưng đối phương có 8 người, phía mình chỉ có 5 cái, hơn nữa Lâm Thanh Minh cùng Ngô Trung Nguyên là sư huynh đệ, Triệu Dĩnh cũng cùng Ngô Trung Nguyên có cùng xuất hiện, vì vậy gặp mặt sau đó sống mái với nhau khả năng cũng không lớn.
Vương Hân Nhiên nói xong, Hoàng Hải Lâm trước tiên lên tiếng, nếu như xác định chỉ có chỗ này cửa ra, chúng ta căn bản cũng không cần phải xuống dưới, bọn họ sớm muộn biết đi lên.
Vương Hân Nhiên lắc đầu nói ra, chúng ta đối với phiến khu vực này hoàn toàn không biết gì cả, không loại bỏ tế đàn có khác cửa ra vào khả năng.
Hoàng Hải Lâm lại hỏi, nếu như cùng bọn họ có chỗ tiếp xúc, chúng ta phải nên làm như thế nào?
Vương Hân Nhiên suy nghĩ một chút nói ra, không muốn nổ súng trước.
Hoàng Hải Lâm không lại hỏi, Vương Hân Nhiên thái độ đã rất rõ ràng. Bọn họ lần này xuống dưới chủ yếu vẫn là vì tìm kiếm linh thạch, bắt người thuộc về cắt cỏ nhặt con thỏ.
Tiêu Cẩm hỏi, chúng ta là truy đuổi còn là theo dõi?
Tiêu Cẩm lời này có ý tứ là xuống dưới sau đó là trực tiếp đuổi theo đối phương, còn là xa xa ở phía sau theo.
Vương Hân Nhiên trầm ngâm sau đó cho ra trả lời là,
trước đuổi theo bọn họ, nếu như bọn họ không chống cự lại, liền không vội ở truy bắt. Nếu như bọn họ chống cự lại đây, Tiêu Cầm lại hỏi. Vương Hân Nhiên nói ra, đến lúc đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tiêu Cầm gật đầu sau đó không lại hỏi. Vương Hân Nhiên lại nhìn về phía Dương Dịch, Dương Dịch phát giác được Vương Hân Nhiên tại nhìn hắn, thuận miệng hỏi, nếu như ngươi xuất hiện ngoài ý muốn, người nào tiếp nhận ngươi? Dương Dịch vấn đề này hỏi vô cùng không may mắn, nhưng cái này hình như là rất bình thường vấn đề. Vương Hân Nhiên nói ra, nếu như ta xảy ra ngoài ý muốn, các ngươi lập tức lui ra ngoài. Dương Dịch nhẹ gật đầu. Vương Hân Nhiên lại nhìn về phía Ngô Trung Nguyên, Ngô Trung Nguyên lắc đầu, ý bảo không có gì muốn bổ sung, cũng không có gì không hiểu. Bố trí xong nhiệm vụ, Vương Hân Nhiên lại đi theo phụ trách trông coi cửa động những cái kia đồng chí khai báo một ít chú ý hạng mục công việc. 4 giờ chiều, 5 người bắt đầu hành động, Vương Hân Nhiên đi xuống trước quan sát tình huống, xác định phía dưới an toàn, Ngô Trung Nguyên đám người treo dòng dọc từng cái hạ xuống. Triệu Dĩnh đám người đào lên hầm ngầm cũng không phải một đào được đấy, bọn họ chỉ đào 7m trái phải, sau đó liền gặp nắp đỉnh phiến đá. Đối với phiến đá, bọn họ chọn dùng chiếc đun nóng sau hạ nhiệt độ phương pháp tiến hành phá hư, theo phiến đá khi đến mặt bậc thang còn có đến mấy mét. Ngô Trung Nguyên là cuối cùng một cái rơi xuống, hắn xuống thời điểm Hoàng Hải Lâm đám người chính tại dùng cường quang đèn tin quan sát tình huống chung quanh, nhưng cường quang đèn tin chiếu xạ phạm vi rất có hạn, không phải ánh sáng vấn đề, mà là góc độ vấn đề, chúng nhân trước mắt đứng ở trên bậc thang. Bậc thang nghiêng đi đi thông dưới mặt đất, đứng ở nơi này chỗ trên bậc thang chỉ có thể nhìn đến hơn 10 thước ở trong cảnh vật, mà đây chỉ là 5-6 tầng bậc thang chiều dài. Triệu Dĩnh đám người vị trí chọn phi thường cho phép, chúng nhân phía sau chính là cứng dày cao lớn cửa đá hiện tại ở vào khép kín trạng thái. Bọn họ như thế nào đang đào móc trước liền biết rõ tế đàn nội bộ kết cấu. Nô Trung Nguyên nghi hoặc nhìn về phía Vương Hân Nhiên. Vương Hân Nhiên nhíu mày lắc đầu. Tiêu Cầm lúc này chính tại cửa động phía dưới trên bậc thang sắp đặt tín hiệu tăng cường trang bị, nghe được Ngô Trung Nguyên lời nói, tiếp lời nói ra, có thể là dò xét đến, cũng khả năng là hợp thành khẩu độ ra đa hoặc hồng ngoại quan phổ. Quốc ngoại ở phương diện này kỹ thuật so với chúng ta muốn tiên tiến một ít, có lẽ có thể phát hiện sâu như vậy độ. Lớn như vậy nhỏ cổ đại bậc thang ta còn là lần đầu nhìn thấy, cái này cho thấy phía dưới có rất lớn không gian. Hoàng Hải Lâm túi đầu nhìn xem chúng nhân dưới chân bậc thang. Lúc này 5 người toàn bộ đứng ở một tầng trên bậc thang chiều dài tại chừng 5m, độ rộng ước chừng 2m, hai tầng bậc thang ở giữa chênh lệch ước chừng 30cm phân. Nhiều đến bao nhiêu? Nô Trung Nguyên hỏi. Không tốt nói, Hoàng Hải Lâm lắc đầu, có khả năng trải rộng khắp cả vịnh nguyệt lượng phạm vi. Hoàng Hải Lâm nói xong, Nô Trung Nguyên lông mày cao chặt, tam tinh đôi diện tích là 12 bình phương nghìn mét, vịnh nguyệt lượng diện tích lớn khoảng là tam tinh đôi 1/3, cũng chính là 4 bình phương nghìn mét. 4 bình phương nghìn mét là cái gì khái niệm, theo đông đến tây tắm giảm, do nam đáo bắc cũng là tắm giảm. Bậc thang mài mòn vô cùng nghiêm trọng, nơi này tế đàn tồn tại rất nhiều năm. Hoàng Hải Lâm lại nói, nơi này rất đẻ nén nha. Dương Dịch bĩu môi chung quanh, bậc thang trái phải đều là thạch bích là thô mài, phía trên không bích họa cũng không có bôi màu, là tảng đá bản sắc. Chính tại lắp đặt tín hiệu phóng đại trang bị Tiêu Cầm đứng lên, hướng Vương Hân Nhiên lắc đầu, không thể, dưới mặt đất có rất mạnh tín hiệu quấy nhiễu nguyên. Cái gì quấy nhiễu nguyên? Vương Hân Nhiên hỏi Ngô Trung Nguyên muốn hỏi vấn đề. Cái này không cách nào xác định, có thể là đại lượng kim khí, cũng khả năng là từ trường dị thường. Tiêu Cầm nói ra. Vương Hân Nhiên suy nghĩ một chút, đưa tay làm cái tiến lên thủ thế. Hoàng Hải Lâm cùng Tiêu Cầm đi ở phía trước, Ngô Trung Nguyên cùng Vương Hân Nhiên cùng tại phía sau bọn họ. Dương Dịch tối hôm qua khả năng ngủ không ngon, đi ở phía sau ngáp liên tiếp. Tiểu Hắc Quỷ vẫn đứng tại Tiêu Cầm trên vai phải, phần lớn thời gian đều là tại nhìn về phía trước. Ngẫu nhiên cũng sẽ chuyển tới hướng sau nhìn. Tuy nhiên Niêm Phong bảo tồn nhiều năm, nhưng ở trong thông đạo lại phi thường khô ráo, trên bậc thang rơi đầy dày đặc bụi bặm, Triệu Dĩnh đám người lúc trước đã từng từ nơi đây đi qua, từ trên bậc thang lưu lại vết chân. Bởi vì bậc thang rất rộng, vết chân liền tương đối phân tán, thông qua đối với vết chân quan sát, có thể phát hiện Lâm Thanh Minh một mực một mình đi tại phía bên phải, chân của hắn ấn rất tốt nhận thức, hắn ưa mặc lại lực lượng dày chơi bóng. Trong thông đạo một mảnh đen kịt, Triệu Dĩnh đám người thân hình đèn đều là mở ra, Ngô Trung Nguyên có thể ban đêm thấy vật, không cần ngọn đèn chiếu sáng. Ở đồng thời, hắn một mực ở đếm thầm bậc thang số tầng, đếm tới 100 tầng thời điểm, bậc thang đi tới phần cuối, một chỗ rộng lớn không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một chỗ hình tròn khu vực, diện tích ước chừng nửa cái sân bóng lớn nhỏ, trên mặt đất có một cái cực lớn hình vẽ, xác thực nói hẳn là ảnh chân dung, tựa như một cái mọc ra người mặt hoa hướng dương. Nơi này khu vực mái vòm cách mặt đất ước chừng 3 tầng lầu cao như vậy, mái vòm trên có khắc lấy cái thật lớn vạn chữ. Chúng nhân là từ mặt phía nam vào, tại phiến khu vực này chính bắc, chính tây, chính đông đều có một đạo cổng vòm, quanh quanh trên cửa đều có một cái cực lớn nhân vật ảnh chân dung. Trên mặt đất ảnh chân dung cùng mái vòm trên chữ vạn đại biểu đều là mặt trời. Tiêu Cầm nói ra, Thái Dương thần chính là ạ gì ạ người thờ phụng thần linh. Chương 118, cơ quan. Tiêu Cầm nói xong, chúng nhân tất cả đều gật đầu. Tiêu Cầm lời nói cùng tổng bộ chuyên gia ý kiến không như mà hợp, lại không quản ạ gì ạ người tại Tam Tinh đôi văn minh trong sắm vai lấy cái gì nhân vật, nhưng có một chút là khẳng định. Cái kia chính là Tam Tinh đôi văn minh có ạ gì ăn người tham dự. Nơi này hình tròn khu vực có ba đạo cổng vòm, mỗi đạo quanh quanh trên cánh cổng đều có khắc một nhân vật ảnh chân dung. Cái này ba cái ảnh chân dung cùng khai quật những cái kia mặt nạ bằng đồng xanh là cùng một loại hình, đều vô cùng trừu tượng, chẳng qua bởi vì cự ly khá xa, nhìn không ra cái này ba cái ảnh chân dung cụ thể có cái gì khác biệt. Chúng nhân không lập tức đến gần quan sát, bởi vì Tiêu Cầm chính đang quan sát phân bố tại hình tròn khu vực trong lộn xộn vết chân. Mỗi một đạo cổng vòm phía trước đều có đại lượng vết chân, cái này cho thấy Triệu Dĩnh đám người đã từng khoảng cách gần quan sát qua cái này ba đạo cổng vòm. Quan sát sau đó, Tiêu Cầm cho ra kết luận, bọn họ vốn là cùng nhau đi Bắc Môn, sau đó cùng đi Đông Môn, cuối cùng lại cùng đi cửa Tây, quan sát qua ba đạo cổng vòm trên ảnh chân dung sau đó, bọn họ cùng một chỗ vào mặt phía Bắc cổng vòm. Tiêu Cầm nói xong, Vương Hân Nhiên cất bước tiến vào hình tròn khu vực, hướng cửa Tây đi đến, tất cả mọi người cùng nàng cùng đi cửa Tây. Cổng vòm là không cánh cửa, cái này ba đạo quanh quanh phía sau cửa đều có đi thông nội bộ ở bậc thang, tây trên cửa ảnh chân dung là một cái mặt chữ quốc, cái trán rất rộng, lông mi rất dài, chóp mũi rất nhưng mũi thở không phải rất đầy đặn, trừ lần đó ra còn có rất lớn lên cái lỗ tai lớn. Nhìn kỹ qua tây trên cửa ảnh chân dung, chúng nhân lại đi Bắc Môn trên ảnh chân dung cũng là mặt chữ quốc, lông mi là chữ bát, đao lông mày, mũi ương tử, miệng rất rộng, lỗ tai cũng rất lớn, mắt là phóng tầm mắt. Cái gọi là phóng tầm mắt chính là mắt hiện lên hình trụ hình bên ngoài lồi. Cuối cùng nhìn chính là Đông Môn trên ảnh chân dung, phía trên này ảnh chân dung cùng cửa Tây trên ảnh chân dung rất là tương tự, cũng là nhìn mắt, bất đồng chính là xương gò má tương đối cao, ngũ quan hình dáng tương đối nhu hòa. Khả năng này là một cái nữ nhân, phía Tây cái kia hẳn là người đàn ông. Hoàng Hải Lâm nói ra. Đối với Hoàng Hải Lâm lời nói, chúng nhân là nhận thức, bởi vì tương đối sau đó, nơi đây cái kia ảnh chân dung rõ ràng chết nữ tính hóa. Phía Tây cái kia cùng nó tương đối ứng, không thể nghi ngờ là cái nam tính. Chúng nhân lại trở về Bắc Môn, phía trên này ảnh chân dung cùng đồ vật hai cái ảnh chân dung khác biệt rất lớn nhất bất đồng ở chỗ mắt, đồ vật hai cái đều là bình thường nằm ngang mắt, mà cái này nhưng là bên ngoài lồi phóng tầm mắt. Cẩn thận quan sát so sánh sau đó, Nô Trung Nguyên nói ra, người này biểu tình giống như so mặt khác hai cái muốn hung. Không ai tiếp hắn lời nói, cũng không phải không nhận có thể lối nói của hắn. Mà là chúng nhân không hiểu nổi cái này ba cái ảnh chân dung phân biệt đại biểu cho cái gì. Cái này ba cái ảnh chân dung đại biểu bất đồng hàm nghĩa quyết định cái này ba con đường bất đồng tính chất. Trước hết nói chuyện chính là Tiêu Cẩm, căn cứ cổng vòm phía dưới phiến đá mài mòn trình độ đến xem, phía tây con đường kia trước kia đi tối đa, phía đông con đường kia bọn họ đi hơi ít, mặt phía bắc con đường này đi ít nhất, trước kia khả năng có rất ít người đặt chân. Nô Trung Nguyên chậm rãi gật đầu, nơi này là trước kia Tam Tinh đôi người tế tự tế đàn. Ba cái cổng vòm khả năng phân biệt đại biểu bất đồng tế tự đối tượng, hoặc là đại biểu cho bất đồng tế tự tính chất. Vương Hân Nhiên quay đầu nhìn về phía Ngô Trung Nguyên, mặc dù không có nói chuyện, ý đồ lại rất rõ ràng, là ở trưng cầu ý kiến của hắn, nhìn hắn nghĩ đi đường nào. Ngô Trung Nguyên nói ra, bọn họ cũng hẳn là tại tìm vận may, nếu như bọn họ trước đó biết rõ mặt phía bắc con đường này là đúng đấy, tiểu cũng không đi phía đông cùng phía tây. Vương Hân Nhiên nhẹ gật đầu, nhưng bọn hắn nắm giữ đầu mối so chúng ta nhiều. Ít nhất bọn họ biết rõ mang theo linh thạch cái kia dũng sĩ thân phận, cùng với hắn vì cái gì lại muốn tới nơi này. Đi ở giữa A. Nô Trung Nguyên nói ra. Vương Hân Nhiên gật đầu đồng ý, cất bước đi trước. Chúng nhân đi theo ở phía sau, nơi đây bậc thang so với phía trên bậc thang muốn nhỏ một chút, nhưng chiều dài cũng đạt tới 3 thước, độ rộng vượt qua 1 thước. Hành tẩu đồng thời, Hoàng Hải Lâm nói ra, theo ta được biết, tất cả tế tự đều có cụ thể tế tự đối tượng cùng tế tự mục đích, bọn họ trước kia tế tự đối tượng là ai? Tế tự mục đích vậy là cái gì? Hoàng Hải Lâm nói xong, không người tiếp lời, hai vấn đề này cũng đồng dạng quấy nhiều lấy chúng nhân, tế tự tính chất kỳ thật cùng tặng lễ không sai biệt lắm, đưa cho người nào? Vì cái gì đưa? Muốn từ tặng lễ đối tượng chỗ đó được cái gì? Bởi vì con đường này không lâu trước Triệu Dĩnh đám người đã từng đi qua, đã loại bỏ tiềm ẩn nguy hiểm, chúng nhân đi liền tương đối nhanh, rất nhanh, bậc thang biến mất, chúng nhân đi tới phần cuối. Cái gọi là phần cuối chính là không có đường. Một căn thô to đồng xanh trụ chặn đi đường, đồng xanh trụ cụ thể có bao nhiêu thô không ai biết rõ, có thể khẳng định là không chỉ 3 thước, bởi vì toàn bộ ở bậc thang đều bị nó phá hỏng. Tại Ngô Trung Nguyên dò xét đồng xanh trụ đồng thời, Tiêu Cầm ngồi xổm người xuống cầm bốc lên một kiện chuyện không lớn vật, Hoàng Hải Lâm khoảng cách nàng khá gần, trước hết thấy được nàng cầm tại ngón giữa đồ vật, là một cái súng ngắn viên đạn vỏ đạn. Tiêu Cầm đem kia miếng vỏ đạn đưa đến trước mũi, ngửi ngửi qua rồi nói ra, bóp có thời gian tại 3 đến 6 giờ tầm đó. Tiêu Cầm phán đoán căn cứ là cái gì Ngô Trung Nguyên không rõ ràng, nhưng hắn lại phát hiện một vấn đề, bọn họ không đến 6 giờ đã đi xuống tới, so chúng ta sớm gần 11 giờ. Sẽ không sai, tối đa 6 giờ. Tiêu Cầm nói ra. Vậy bọn họ cái này 5-6 giờ đều ở phía dưới làm gì? Ngô Trung Nguyên nghi hoặc. Hoàng Hải Lâm tiếp lời, có thể là đang tìm kiếm cơ quan mở cửa. Chúng nhân nghe vậy quay đầu nhìn hắn, Hoàng Hải Lâm từ bên hông rút ra một chút kiểu dáng cổ quái cái búa gõ chặn đường đồng xanh trụ, chấn âm rõ ràng, đồng trụ bên trong là trống không, đồng xanh tầng ngoài độ dày sẽ không vượt qua 20 phân. Cơ quan mở cửa tại nơi nào? Vương Hân Nhiên trái phải tìm kiếm. Có lẽ ở nơi này phụ cận, chỉ là phi thường ẩn nấp. Hoàng Hải Lâm nói ra. Tiêu Cầm bổ sung, bọn họ không quay về lối, phạm vi hoạt động tập trung ở 10 thước ở trong. Chúng nhân cùng một chỗ tìm, theo, động vào sờ, đập đập gõ. Nô Trung Nguyên không xen tay vào được, liền cẩn thận quan sát kia căn đồng trụ trên cũng không hoa văn, mặt ngoài phi thường nhắn bóng, căn này chặn đường đồng trụ cùng bậc thang là đóng chặt kết hợp, vì cùng đồng trụ phù hợp, cuối cùng một tầng bậc thang cũng không phải là nguyên vẹn, chính giữa bên trong lõm, kề sát đồng trụ. Nô Trung Nguyên ngồi xổm người xuống, từ bậc thang phía bên phải cầm bước lên chút ít mảnh vụn, vê động sau đó phát hiện là màu xanh đồng xuất lại vật, căn này đồng trụ có lẽ có thể hướng quẹo phải động. Vương Hân Nhiên nói ra, tìm xem có hay không viên đạn lưu lại hố bom. Không. Nô Trung Nguyên lắc đầu, hắn vừa rồi đã nhìn kỹ qua đồng trụ. Vậy hắn chính là đồng trụ mặt sau chuyển sau đó đi tới nổ súng. Vương Hân Nhiên nói ra, tuy nhiên biết rõ chuyển động đồng trụ cơ quan ở nơi này phụ cận, chúng nhân nhưng vẫn tìm không chỗ nào lấy được. Hoàng Hải Lâm là phương diện này cao thủ, một mực tìm không thấy mở ra cơ quan làm cho hắn có chút lúng túng, đem trong phạm vi 10 thước thạch bích cẩn thận kiểm tra rồi vài lần, xác định mở ra cơ quan không ở hai bên trên thạch bích sau đó, lại bắt đầu kiểm tra đồng trụ bản thân, nhưng đồng trụ mặt ngoài phi thường nhăn bóng, vừa xem hiểu ngay, không có gì che đậy. Thấy Hoàng Hải Lâm có chút vội vàng sao động, Nô Trung Nguyên an ủi, đừng có gấp, nếu như tốt như vậy tìm, bọn họ cũng sẽ không chỉ hoãn 5-6 cái giờ. Vương Hân Nhiên cũng ở bên nhắc nhở, bọn họ cũng đều không hiểu cơ quan, hẳn là dùng nào đó dụng cụ tìm được. Hoàng Hải Lâm nhẹ gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn hướng thạch bích đỉnh, chúng nhân hiện nay đang tại nơi này không gian độ cao khoảng tại 3 thước trái phải, nếu như người mở cửa trong tay cầm nắm pháp trượng một loại đồ vật, cũng có thể chạm đến đỉnh bộ. Nhưng đã kiểm tra về sau, đỉnh cũng loại bỏ. Hoàng Hải Lâm đình chỉ tìm kiếm, nhắm mắt suy nghĩ. Trước ngươi chưa từng gặp qua tương tự cơ quan. Vương Hân Nhiên hỏi. Hoàng Hải Lâm lắc đầu, loại này cơ quan so với ta trước gặp phải phức tạp nhiều. Có không có khả năng là thanh không chế? Vương Hân Nhiên lại hỏi. Không thể nào, Hoàng Hải Lâm lắc đầu nói ra, cơ quan nguyên lý là năng lượng rời đi, mỗi một chỗ cơ quan sau lưng đều có phức tạp máy móc truyền lực trang bị, bọn họ luyện kim trình độ còn không có đạt tới có thể cảm ứng chấn động trình độ, có lẽ còn là áp lực phát động. Hoàng Hải Lâm nói xong, túi người nghiêng đầu, nhìn kỹ mỗi tầng bậc thang cùng xuống một tầng bậc thang chỗ nối tiếp. Chứng kiến phía dưới tầng thứ 2 bậc thang thời điểm thở dài một cái khí thô, tìm được, tại đây trong. Chúng nhân nghe vậy, nhao nhao nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy tầng thứ 2 bậc thang phía dưới có một đạo 2mm trái phải dễ hiểu áp vết tích. Trọng lực phát động. Hoàng Hải Lâm đưa tay ý bảo chúng nhân tránh ra, sau đó bản thân giẫm nát tầng thứ 2 bậc thang chính giữa khu vực. Chờ giây lát không thấy cơ quan khởi động, Hoàng Hải Lâm hướng Vương Hân Nhiên vẫy vây tay, Vương Hân Nhiên hiểu ý, cũng đứng lên trên. Còn là không thấy cơ quan khởi động. Hai người lại điều chỉnh giẫm đạp vị trí, vẫn cứ không phản ứng. Hoàng Hải Lâm lại hướng Tiêu Cầm làm thủ thế, Tiêu Cầm cũng đứng lên trên, vẫn chưa được, cho đến ba người ở riêng trái trong phải, mới phát động cơ quan, bậc thang bắt đầu hơi hơi chậm xuống. Cơ quan khởi động, đồng trụ bắt đầu chậm chạp xoay tròn. Cần ba người phân biệt giẫm đạp bất đồng vị trí mới có thể mở cửa, Hoàng Hải Lâm như chút được gánh nặng, đều cẩn thận một chút, nơi đây cơ quan so với ta trước gặp qua những cái kia muốn phức tạp nhiều. Đồng trụ chuyển động vô cùng là chậm chạp. Vương Hân Nhiên cùng Tiêu Cầm rút súng lục ra, chờ đợi đồng trụ chuyển tới. Vài giây sau đó, đồng trụ mặt sau chuyển đi qua, đồng trụ nội bộ là trống không, bên trong chí ít có 7-8 cái bình phương, rất giống một cái quý danh thang máy. Nhưng đồng trụ chuyển sau đó đi tới, mọi người cũng không lập tức đi vào, bởi vì đồng trụ trong chẳng những sót lại lấy đại lượng vỏ đạn, còn có ban bác vết máu. Triệu Dĩnh đám người cuối cùng gặp cái gì? Là cái gì công kích bọn họ? Chương 119, không đường về. Trọn vẹn mười mấy giây, người nào đều không nói gì, tầm mắt mọi người đều tập trung ở đồng trụ trên, xác thực nói là tập trung ở đồng trụ nội bộ đồng trong dương, đại lượng vỏ đạn, ban bác vết máu, sở hữu những thứ này đều cho thấy Triệu Dĩnh bọn người ở tại đồng trụ mặt sau bị không biết địch nhân công kích. Còn sót lại tại đồng trong dương vỏ đạn số lượng kinh người, chừng mấy trăm quả, trong đó đại bộ phận là súng trường vỏ đạn, còn lại là súng ngắn vỏ đạn, vết máu chủ yếu tập trung ở đồng dương bên bờ khu vực, dưới đáy ít, chính giữa cùng đỉnh khá nhiều. Chốc lát sau, Tiêu Cầm cất bước đi về hướng đồng dương. Vương Hân Nhiên đưa tay ý đồ ngăn cản, Tiêu Cầm hướng nàng làm cái không cần lo lắng dùng tay ra hiệu, sau đó cẩn thận đi đến tầng dưới chốt nhất bậc thang, từ cái này trong kiểm tra đồng dương. Kiểm tra rất nhanh có kết quả, là trong thời gian ngắn kéo dài xạ kích, xuất lại vết máu không là máu người. Vương Hân Nhiên nghi hoặc nhíu mày, là cái gì động vật? Tiêu Cầm dùng cường quang đèn chiếu xạ tìm kiếm, vài giây sau đó từ đồng dương bên bờ cầm bốc lên một điểm gì đó, là cái gì thấy không rõ, hẳn là bộ lông một loại đồ vật. Tiêu Cầm vốn là dùng mắt thường quan sát, sau đó hướng Vương Hân Nhiên muốn cái bật lửa, châm lửa thiêu đốt, tiến đến trước mũi thật sâu ngửi ngửi, không phải động vật có vú, là đẻ trứng động vật. Là cái gì? Vương Hân Nhiên truy vấn. Tiêu Cầm lắc đầu, bất kể là cái gì, số lượng chắc chắn sẽ không rất nhiều, hơn nữa cá thể rất lớn, rất có thể biết bay. Vương Hân Nhiên chỉ vào đồng trong dương vỏ đạn, nếu như số lượng không. Không chờ Vương Hân Nhiên nói xong, Tiêu Cầm liền khoát tay đánh gãy nàng mà nói, chắc chắn sẽ không rất nhiều, ngươi xem cái này mấy chỗ vết máu, là khoảng cách gần nổ súng phun tung tóe đi ra, sau khi bị thương có thể phun ra nhiều như vậy huyết dịch động vật, cá thể chắc chắn sẽ không rất nhỏ, sở dĩ để lại nhiều như vậy vỏ đạn. Cũng là bởi vì loại động vật này hình thể rất lớn, rất khó bị giết chết. Chúng nhân nghe vậy trái tim khẽ nhảy, trừ Ngô Trung Nguyên, bọn họ đều có kinh nghiệm thực chiến, chính thức đối mặt đối thủ, không sợ đối thủ cái thân hình lớn, chỉ sợ đối thủ số lượng nhiều, song quyền nan địch tứ thủ, chống đỡ không đến. Hoàng Hải Lâm hỏi, vì cái gì nói chúng nó biết bay? Tiêu Cầm chỉ vào đồng dương bên bờ mấy chỗ vết máu toàn bộ là từ bên trên phun tung tóe xuống đấy. Bọn họ có hay không nhân thân thương vong? Vương Hân Nhiên lại hỏi. Tiêu Cầm không lập tức tiếp lời, từ túi trong lấy ra một căn co rỗi vung côn, vung ra sau đó từ trên bậc thang thò người ra quấy chọc đồng trong dương vỏ đạn tiến hành kiểm tra, bọn họ tiến hành hữu hiệu phòng ngự, có lẽ không nhân thân thương vong. Nói đến chỗ này, Tiêu Cầm lại bổ sung một câu, ít nhất rời đi đồng trụ trước không. Ngươi chim chóc vì cái gì nãy giờ không nói gì? Nô Trung Nguyên hỏi, nó có thể hay không nhìn ra chỗ gì? Nô Trung Nguyên nói xong, Tiêu Cầm nghiêng đầu nhìn về phía trên vai chim sáo. Tiểu Hắc Quỷ, ngươi có thể nói chuyện. Tiêu Cầm vừa dứt lời, Tiểu Hắc Quỷ liền bắt đầu rát tiếng nói kêu la, ra ngoài, ra ngoài. Tiểu Hắc Quỷ kêu khó nghe, Vương Hân Nhiên chán ghét nhíu mày, loạn kêu cái gì, ngươi còn là khiến nó câm miệng à. Ngốc bức. Tiểu Hắc Quỷ tranh thủ mắng Vương Hân Nhiên một câu, sau đó lại kêu la muốn đi ra ngoài. Câm miệng. Tiêu Cầm quát bảo ngưng lại. Tiểu Hắc Quỷ coi như phục tùng mệnh lệnh, Tiêu Cầm khiến nó câm miệng, nó quả nhiên không hề kêu la. Nhưng cái này cũng không biểu thị nó rất chịu phục, chỉ là giận mà không dám nói gì, dùng bờ mông đối với Tiêu Cầm thân hình, dùng cái này biểu đạt bất mãn của mình. Nó có phải hay không dự cảm nhận được cái gì? Nô Trung Nguyên hỏi. Tiêu Cầm lắc đầu, nó rất thông minh, ánh mắt cũng rất tốt, trừ lần đó ra cùng bình thường chim sáo không có gì bất đồng. Vậy nó vì cái gì kêu la muốn đi ra ngoài? Nô Trung Nguyên truy vấn. Nó chỉ là không thích loại này tương đối bịt kín không gian. Loại địa phương này khiến nó cảm giác rất đè nén. Tiêu Cầm nói ra. Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, không lại hỏi, Tiêu Cầm đám người vốn là bị điều tới bắt người, trước cũng không có tính toán vào xuống dưới đất tế đàn. Thảo luận song song, Lâm vào trầm mặc, kế tiếp liền cần Vương Hân Nhiên làm quyết định, nàng cần muốn quyết định tiếp tục đi lên phía trước, còn lại như vậy lui về. Vương Hân Nhiên cũng không chuyên quyền độc đoán, mà là nhìn nhìn Tiêu Cầm biểu tình rất bình tĩnh. Sau đó lại nhìn về phía Dương Dịch. Dương Dịch còn là một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng, nghiêng người tựa lấy phía bên phải thạch bích. Vương Hân Nhiên cuối cùng nhìn chính là Hoàng Hải Lâm. Hoàng Hải Lâm biết rõ Vương Hân Nhiên tại trưng cầu ý kiến của hắn, cũng biết Vương Hân Nhiên tại sao phải trưng cầu mọi người ý kiến. Đó là bởi vì nửa năm trước tại Hồ Phản Dương dưới nước lăng mộ có hai vị đồng sự hy sinh vì nhiệm vụ, mà lần kia cũng là Vương Hân Nhiên lĩnh đội. Khẳng định phải đi vào, không như thế chúng ta xuống tới làm chi, Hoàng Hải Lâm trước tỏ thái độ, sau đó bổ sung. Chẳng qua có một chút chúng ta cần phải chú ý, tại đồng trụ nội bộ không phát hiện có thể làm cho đồng trụ chuyển động cơ quan, hơn nữa tại mặt khác một mặt, làm cho đồng trụ chuyển động cơ quan khả năng thiết trí cũng rất che giấu, tìm kiếm cần nhất định thời gian. Vương Hân Nhiên nghe vậy chậm rãi gật đầu, Hoàng Hải Lâm ý ở ngoài lời là một khi đồng trụ xoay qua chỗ khác, trong thời gian ngắn là không thể nào lại chuyển trở về, mặc kệ gặp được nguy hiểm gì, tất cả mọi người nhất định cần phải đối mặt. Rất nhiều người đều muốn làm lãnh đạo. Kỳ thật lãnh đạo không phải tốt như vậy làm, bệ cánh lãnh đạo cố nhiên có thể hưởng thụ đặc quyền, nhưng đồng thời cũng cần là quyết định của mình gánh chịu hậu quả. Vương Hân Nhiên lúc này liền gặp phải như thế tình cảnh. Nhưng nàng cũng không quá phận do dự, ngắn ngủi trầm ngâm sau đó liền cất bước đi vào Đồng Dương. Nô Trung Nguyên trước tiên đi vào theo, sau đó là Tiêu Cẩm, Dương Dịch sau đó theo vào. Dương Dịch vừa mới vào đi, đồng trụ đột nhiên bắt đầu nghịch kim đồng hồ chuyển động, chứ không có bất kỳ dấu hiệu. Cũng may đồng trụ chuyển động tốc độ rất chậm, Hoàng Hải Lâm cũng bước đi vào. Cơ quan làm sao sẽ đột nhiên khởi động? Nô Trung Nguyên nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Hải Lâm. Hoàng Hải Lâm lắc đầu nói ra, cũng không phải đột nhiên khởi động, mà là người tiến vào đạt đến phát động cơ quan cần có trọng lượng. Vương Hân Nhiên đem Nô Trung Nguyên đẩy hướng về phía đồng trong dương bên cạnh, sau đó rút súng lục ra đi tới đồng dương cạnh ngoài. Hoàng Hải Lâm cùng Tiêu Cầm cũng rút súng nơi tay, ngưng thần đề phòng. Dương Dịch bên hông cũng cải ra súng ngắn, nhưng hắn cũng không rút súng, mà là dụi mắt ngáp một cái. Thấy Dương Dịch như thế bưng lỏng, Nô Trung Nguyên rất là nghi hoặc, bưng lỏng là một loại trạng thái này cần phải có thực lực cường đại làm trụ cột. Vương Hân Nhiên trước đây chỉ là nói qua Dương Dịch biết đặc dị công năng, lại không nói hắn sẽ như thế nào đặc dị công năng. Theo đồng dương chậm rãi chuyển động, lỗ hổng dần dần phong bế, Vương Hân Nhiên đám người lại nghĩ cái gì hắn không biết, nhưng hắn lúc này lớn nhất lo lắng chính là đồng dương đột nhiên đình chỉ chuyển động, đem chúng nhân vây tại bên trong. Cũng may hắn lo lắng sự tình cũng không phát sinh, đồng dương tuy nhiên chuyển vô cùng chậm, nửa đường cũng không có đình chỉ, dần dần chuyển tới mặt khác một bên. Vừa lộ ra một đạo dựng thẳng khe hở, chúng nhân cũng cảm giác được một cỗ dày đặc lạnh ý, cùng lạnh ý cùng nhau truyền đến còn có dày đặc mùi máu tanh. Cảm giác lạnh là vì có gió, gió là rất thông thường đồ vật, nhưng là xuất hiện ở nơi đây liền không phù hợp lẽ thường, quả thực có gió, hơn nữa là lạnh lùng gió lạnh. Ngọn đèn biết bại lộ vị trí của chúng ta, cũng dễ dàng đưa tới địch nhân, có muốn hay không đem đèn tắt mất mấy chén nhỏ? Tiêu Cầm thấp giọng hỏi. Không cần, Vương Hân Nhiên nói ra, nếu như chúng nó một mực sinh hoạt tại không ánh sáng trong hoàn cảnh, mắt sẽ thoái hóa. Sớm biết có không biết sinh vật, nên đem số 17 điều đến. Hoàng Hải Lâm nói ra. Lúc này đồng dương bên bờ đã rời khỏi tường thể hơn 10 cm, Vương Hân Nhiên dùng cường quang đèn tin hướng ra phía ngoài chiếu xạ, lại cái gì đều nhìn không tới. Sở dĩ cái gì đều nhìn không tới là vì bên ngoài không có cái gì, là chân chính không có cái gì, không tường, không bậc thang, không có cái gì. Theo khoảng cách tăng lớn, Tiêu Cầm cũng bắt đầu hướng bên ngoài chiếu xạ kết quả cùng Vương Hân Nhiên đồng dạng, bên ngoài không có cái gì, liền đường đều không có, dưới chân chính là vực sâu vạn trượng. Theo đồng dương chuyển động, ngọn đèn rốt cuộc soi sáng đồ vật, là một tòa cầu, một tòa không cầu lan cầu đá. Đợi đến lúc đồng dương đình chỉ chuyển động, kia góc độ chính đối với chỗ này cổ sơ cầu đá bề rộng chừng 5 thước, thẳng tắp thông hướng tiền phương, nhìn không tới phần cuối, chiều dài không biết, nhận nâng cầu đá chính là hạp cốc trong lồi ra mấy chỗ ngọn núi đá. Cầu đá bên bờ cũng còn sót lại lấy không ít vỏ đạn, còn có mảng lớn vết máu. Tương đối bịt kín không gian biết làm cho người cảm giác được đè nén, nhưng quá trống trải không gian cũng sẽ cho người trong nội tâm hốt hoảng. Chúng nhân lúc này ở vào một chỗ vách đá bên bờ, trừ chỗ này cầu đá, phía trước không có bất kỳ địa phương có thể cung cấp người đặt chân. Biết rõ ngọn đèn có thể sẽ đưa tới địch nhân, chúng nhân còn là nhịn không được bốn phía chiếu xạ, nhưng trừ trước mắt chỗ này cầu đá cùng phía trước ngẫu nhiên xuất hiện ngọn núi đá, chúng nhân cái gì đều nhìn không tới. Nhìn không tới hạp cốc dưới đáy tình hình, cũng nhìn không tới phía trên mái vòm. Nô Trung Nguyên có nhìn ban đêm năng lực, nhưng chúng nhân sử dụng cường quang đèn tin đối với hắn tạo thành rất lớn ảnh hưởng, người thị lực rất khó thích ứng quang minh cùng hắc ám đột nhiên chuyển biến. Ngắn ngủi quan sát sau đó, Vương Hân Nhiên cái thứ nhất đi ra đồng dương bước lên cầu đá, bởi vì trên cầu đá giải rác vỏ đạn có khả năng biết làm cho dưới chân trượt, cũng khả năng là muốn xác định hạp cốc chiều sâu, Vương Hân Nhiên liền dùng chân đem bộ phận vỏ đạn theo trên cầu đẩy xuống dưới. Đợi thật lâu, không thấy tiếng vang, hạp cốc sâu không thấy đáy. Hoàng Hải Lâm thứ hai đi ra Đồng Dương, đứng ở trên cầu xoay người đối mặt Đồng Dương, nhiệm vụ của hắn là tìm ra làm cho Đồng Dương chuyển động khởi động cơ quan. Tiêu Cẩm cũng muốn đi ra ngoài, Dương Dịch đưa tay ngăn cản nàng, ngươi lưu lại bảo hộ hắn. Nói xong, Dương Dịch đi ra ngoài, đi đến Hoàng Hải Lâm mặt khác một bên, cùng Vương Hân Nhiên mộ tả một hữu bảo hộ hắn, Hoàng Hải Lâm chính tại hết sức chăm chú tìm kiếm cơ quan, không rảnh phân thần, hai người cần bảo chứng an toàn của hắn. Cho đến lúc này Dương Dịch mới rút súng lục ra, nhưng hắn không hề giống Vương Hân Nhiên như vậy như Lâm Đại Địch, mà là tùy ý dùng chân đem khả năng ảnh hưởng chúng nhân thông hành vỏ đạn theo trên cầu đẩy xuống dưới. Nô Trung Nguyên mặc dù không có chứng sợ độ cao, nhưng nhìn hai người từ không cầu lan bảo hộ trên cầu đá đứng đấy vẫn còn có chút hãi hùng khiếp vía, âm thầm là hai người nắm bắt một chút mồ hôi. Hoàng Hải Lâm trước hết kiểm tra là đồng dương trái phải thân núi, xác định thân núi trên không có cơ quan sau đó, lại kiểm tra dưới chân cầu đá. Mặt cầu cùng cầu đá hai bên đều tiến hành cẩn thận kiểm tra, vẫn cứ không phát hiện cơ quan tồn tại. Cuối cùng Hoàng Hải Lâm cho ra một cái kết quả, nơi này rỗng ruột đồng trụ chỉ có thể từ bên ngoài mở ra, bên trong không làm nó khởi động cơ quan, đây là một cái chỉ có thể vào, không thể lui không đường về. Đối với kết quả như vậy, mọi người cũng không là phi thường lo lắng, bởi vì bọn họ sau lưng có 18 phân cục, nếu như bọn họ thời gian dài không ra đi, tổng bộ nhất định biết tổ chức cứu viện. Đi thôi, Vương Hân Nhiên hướng Ngô Trung Nguyên vẫy vây tay, người đi ở chính giữa. Ngô Trung Nguyên đứng không nhúc nhích. Đi a. Vương Hân Nhiên thúc giục. Ngô Trung Nguyên vẫn cứ không động, nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lấy nơi xa. Làm sao vậy? Vương Hân Nhiên nghĩ muốn quay đầu. Đừng quay đầu, Ngô Trung Nguyên hướng nàng vẫy tay, có gì đó tại các ngươi đằng sau, chậm rãi đi trở về. Chương 120, cổ xưa giống loài. Vương Hân Nhiên cùng Dương Dịch đứng bên ngoài vây, nghe Ngô Trung Nguyên nói như vậy, doa ngạc nhiên trố mắt, bọn họ đều thụ qua chính quy huấn luyện, cũng đều có kinh nghiệm thực chiến, nhưng cái này cũng không biểu thị bọn họ không sẽ biết sợ, làm cho người sợ hãi không phải đối mặt đối thủ cường đại, mà là không biết đối thủ là cái gì. Hoàng Hải Lâm cũng là đối mặt Đồng Dương, đưa lưng về phía đối thủ, Ngô Trung Nguyên lời vừa nói ra, hắn cũng hù đến không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Cầm đứng ở Ngô Trung Nguyên bên cạnh, nàng đứng yên góc độ ngược lại là có thể chứng kiến tiềm ẩn đối thủ, nhưng mà nàng nhìn không tới. Bởi vì nàng không nhìn ban đêm năng lực. Ngô Trung Nguyên khiến hai người đi trở về, nhưng Vương Hân Nhiên cũng không có lập tức chậm chạp di động, mà là thấp giọng hỏi, là cái gì? Ngươi gặp qua phía tây ma quỷ sao? Ngô Trung Nguyên dùng hỏi đáp lại, phe phẩy cánh lơ lửng tại hai người phía sau cách đó không xa quái vật kia cùng trong truyền thuyết ma quỷ hầu như giống như lúc, 7 phần giống người, 3 phần giống quỷ, răng nanh răng nhọn, màu da xám trắng, thân cao ước chừng tại 2m5 trái phải, sau lưng mọc ra một đôi màu xám trắng cánh thịt. Cánh mở ra vượt qua 3 thước. Vương Hân Nhiên tuy nhiên khiếp sợ, lại đối với sau lưng đối thủ đã có sơ bộ nhận thức, hai tay chậm rãi sờ lên cò súng, cự ly phương vị. Nếu như Tiêu Cầm có thể chứng kiến trong bóng tối quái vật, nhất định có thể chuẩn xác báo cho quái vật chỗ phương vị cùng với cự ly, nhưng Ngô Trung Nguyên không thể, hắn không phải chức nghiệp quân nhân, không cách nào nhìn ra phán đoán chuẩn xác cự ly, cũng không biết như thế nào chuẩn xác thuyết minh, tại phía sau ngươi 10 mấy thước địa phương, khoảng cách mặt cầu có lẽ có 5-6 mét. Nó một mực ở quan sát các ngươi, không động. Mặc dù Ngô Trung Nguyên thuyết minh không nhiều tinh chuẩn, Vương Hân Nhiên cùng Dương Dịch cũng có đại khái phán đoán, hai người có vẻ như không trốn về Đồng Dương ý định, Vương Hân Nhiên chậm chạp gật đầu, Dương Dịch hiểu ý, tay chỉ cài lên cò súng. Vương Hân Nhiên lại một lần nữa chậm chạp gật đầu. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu kỳ quái đột nhiên truyền đến, tiếng kêu kỳ quái cũng không phải từ xa địa phương truyền đến, mà là từ Đồng Dương phát ra. Đứng ở Tiêu Cầm trên vai tiểu hắc quỷ cũng nhìn thấy trong bóng tối quái vật, trong nháy mắt lông tơ dựng đứng, KET. Đột nhiên xuất hiện KET làm rối loạn Vương Hân Nhiên kế hoạch, khiến cho nàng cùng Dương Dịch sớm động thủ, KET tựa như súng lệnh, KET thanh cùng một chỗ, hai người đồng thời xoay người, bọn họ là trước nổ súng, sau thấy quái vật kia, cái kia mọc ra cánh thịt quái vật cùng phương Tây truyền thuyết trong ma quỷ phi thường tương tự, khủng bố mà dữ tợn. Tiếng súng cùng một chỗ, Hoàng Hải Lâm cũng rút súng xoay người bắt đầu xạ kích. Kỳ thực hắn cũng không nhìn thấy quái vật tại nơi nào, chỉ là hướng phía đại khái phương hướng xạ kích, mục đích không phải sát thương đối thủ, mà là ngăn trở đối thủ, cho chiến hữu tranh thủ lui về thời gian. Viên đạn phóng ra lúc sẽ phát ra ánh lửa, mượn liên tục xuất hiện ánh lửa, Vương Hân Nhiên cùng Dương Dịch thấy được tức tốc lao xuống mà đến quái vật, giờ khắc này hai người động tác kinh người nhất trí, xạ kích đồng thời ngửa người sau đổ, khó khăn lắm tránh khỏi quái vật kia hướng bát. Hoàng Hải Lâm ngay tại hai người phía sau cách đó không xa, mắt thấy quái vật vội xông tới. Cũng muốn sao đổ trốn tránh, nhưng hắn nghĩ đến mình nếu là trốn tránh, quái vật sẽ phóng tới phía sau Ngô Trung Nguyên cùng Tiêu Cầm, liền buông tha cho sao đổ trốn tránh, cải thành nhanh chóng thối lui liên xạ, cùng lúc đó lớn tiếng cảnh báo, dựa vào tường. Quái vật tay chân cũng rất giống nhân loại tay chân, nhưng đều xảy ra bốn còn biến đến dị, dài ra sắc nhọn chảo, tại bị đến Hoàng Hải Lâm ngăn trở sau đó, quái vật hai cánh phản chấn, giảm tốc độ đồng thời duỗi ra hai chân chụp vào Hoàng Hải Lâm. Vì trốn tránh quái vật bắt lấy, Hoàng Hải Lâm chỉ có thể trở mình cấp bách lăn, cầu đá cũng không rộng, hơn nữa không cầu lan, lăn lộn hậu quả chính là thân thể mất cân bằng, lăn xuống đi. Mắt thấy Hoàng Hải Lâm rớt xuống, Ngô Trung Nguyên đổ hít một hơi khí lạnh, nhưng cái này ngụm khí lạnh còn không có hấp xong, cầu đá bên bờ liền truyền đến súng vang lên cùng ánh lửa, nguyên lai Hoàng Hải Lâm tại nghìn cân treo sợi tóc lúc dùng tay trái bấu víu vào cầu đá bên bờ, tay phải tiếp tục cầm súng xạ kích. Tại Hoàng Hải Lâm nổ súng đồng thời, Vương Hân Nhiên cùng Dương Dịch cũng bắt đầu một lần nữa xạ kích. Đồng thời xạ kích còn có dán lấy Đồng Dương đứng yên Tiêu Cầm. Ngô Trung Nguyên tuy nhiên cũng dẫn theo súng, nhưng vẫn không có rút, thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng nghiêm chỉnh huấn luyện quan trọng hơn, hắn không thụ qua tương ứng huấn luyện, thời điểm mấu chốt cần suy nghĩ phán đoán, không cách nào giống như Vương Hân Nhiên đám người đồng dạng bản năng làm ra nhanh chóng phản ứng. Lúc này quái vật kia đã vọt tới Đồng Dương phụ cận, Nô Trung Nguyên tuy nhiên chưa kịp nổ súng, lại có thể khoảng cách gần quan sát nó, thứ này không đầu tóc cùng lông mi, da trên người cùng loại với tê da, vô cùng thô ráp, lỗ chân lông thô to, trên người có cọng lông, lại không nhiều, bởi vì nó chính tại mở miệng lệ khiếu, có thể chứng kiến nó trong miệng sở hữu hàm răng toàn bộ là sắc bén răng nanh, không nhấm nuốt răng hàm. Tại ngọn đèn cùng ánh lửa chiếu xuống, quái vật mắt là phát ra ánh sáng màu lam, điều này nói rõ thứ này chẳng những không phải người mù, còn có rất mạnh nhìn ban đêm năng lực. Vương Hân Nhiên đám người phóng ra viên đạn có thể xuyên thấu quái vật thô ráp làn da, miệng vết thương cũng có máu tươi chảy ra, nhưng cái này quái vật sinh mệnh lực phi thường kinh người, liên tiếp chúng đạn cũng không có đánh mất năng lực hành động, lúc này chính tại lệ khiếu lấy vũ cánh, nghĩ muốn một lần nữa bay lên. Nô Trung Nguyên không tham chiến, có rảnh bên cạnh nhìn, thoáng nhìn phía dưới phát hiện nơi xa lại có cực lớn bóng đen bay tới, vội vàng hướng Vương Hân Nhiên đám người lớn tiếng báo động, lại tới nữa hai cái. Vương Hân Nhiên cùng Dương Dịch nghe tiếng xoay người, tại đầu đèn chiếu xuống, phát hiện tức tốc bay tới quái vật, bởi vì đường lui đã bị ngăn trở, hai người chỉ có thể nhanh quay ngược trở lại họng súng, xạ kích chặn đường. Tiêu Cầm trên vai chim sáo tính là phi thường chấn định, nhưng lúc này nó thừa nhận năng lực đạt đến cực hạn, vỗ cánh bay lên, bay loạn chạy trốn, cứu mạng, cứu mạng. Mới đầu nó là tại đồng trong dương bộ bay, về sau bay ra đồng dương, kêu la bay vào vô biên hắc ám, cứu mạng, cứu mạng. Chim sáo tiếng kêu hấp dẫn cái này mấy con quái vật lực chú ý. Về sau hai con quái vật buông tha Vương Hân Nhiên cùng Dương Dịch, nghiêng cánh hướng chim sáo bay đi, cái kia tới trước quái vật tại Tiêu Cầm cùng Hoàng Hải Lâm xạ kích xuống cũng bị đau thua chạy, phe phẩy cánh đuổi theo chim sáo. Quái vật tạm thời rút lui, Hoàng Hải Lâm một tay phát lực, bò lại trên cầu, cùng Vương Hân Nhiên cùng Dương Dịch một đạo lui về đồng dương. Mắt nhìn thấy chim sáo lành ít dữ nhiều, Tiêu Cầm vội vàng kêu gọi, "Tiểu Hắc Quỷ, mau trở lại." Thế nhưng chim sáo đã luôn cuống, cũng không nghe chủ nhân triệu hoán. Kêu la cứu mạng hướng nơi xa bay đi. Ngay từ đầu còn là hô cứu mạng, về sau khả năng bị đuổi theo cấp bách, cũng quên nói như thế nào nhân thoại, chỉ nhớ rõ bản thân vốn tiếng kêu, một mực cặc cặc kêu sợ hãi. Tiêu Cầm bây giờ là tâm tình gì tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến, cái này chỉ chim sao đối với nàng mà nói không chỉ là sủng vật đơn giản như vậy, càng là nàng một tay nuôi lớn thân nhân, mắt nhìn nó bị đến công kích lại vô lực cứu viện, quả nhiên là lòng nóng như lửa đốt, ruột gan đứt từng khúc. Nhưng Tiêu Cầm cũng không có đem loại này tâm tình biểu hiện ra ngoài, la lên vài tiếng cũng liền thôi, cắn răng, mặt không biểu tình là súng ngắn thay đổi. Trước ta không cân nhắc đến muốn đuổi tới dưới mặt đất đến. Vương Hân Nhiên rất là tự trách. Nó cũng là ăn quốc gia tài chính, quốc gia nếu như dưỡng nó, hy sinh vì nhiệm vụ chính là bổn phận của nó. Tiêu Cầm trầm giọng nói ra. Nghe nàng nói như vậy, chúng nhân biết rõ trong nội tâm nàng khó chịu, đều muốn mở miệng an ủi. Nhưng chúng nhân cũng biết lúc này thời điểm an ủi là phí công mà lại vô lực, Hoàng Hải Lâm lắp đạn đồng thời đề nghị, nhân cơ hội tiến lên. Tốt. Vương Hân Nhiên đồng ý. Đợi một chút. Nô Trung Nguyên nói ra. Mọi người thấy hắn. Nô Trung Nguyên nói ra, chúng nó không phải người mù, chúng nó có nhìn ban đêm năng lực, có thể chứng kiến đồ vật, cường quang chiếu xạ có lẽ có thể làm cho chúng nó tạm thời mù. Chúng nhân gật đầu. Nô Trung Nguyên còn nói thêm, ta xem so các ngươi xa, ta đi ở phía trước. Các ngươi theo ta. Vương Hân Nhiên nhíu mày, Hoàng Hải Lâm đám người hướng Ngô Trung Nguyên tìm đến đi khen ngợi ánh mắt, dũng cảm là ưu tú phẩm chất, không người sẽ thích người nhu nhược. Ngô Trung Nguyên cũng không chờ Vương Hân Nhiên phản đối, trực tiếp đi ra đồng dương, về phía trước chạy đi. Vương Hân Nhiên cùng Dương Dịch đi theo ra ngoài, chạy nhanh đồng thời từ trái phải vượt qua hắn, chạy ở trước mặt của hắn. Hoàng Hải Lâm cùng Tiêu Cầm song song chạy ở Ngô Trung Nguyên đằng sau. Tiểu Hắc Quỷ còn sống, một mực ở kêu, lúc này lại bắt đầu nói nhân thoại. Tại hô cứu mạng. Tiểu Hắc Quỷ tiếng kêu thủy chung từ đồng nhất vị trí truyền đến, hẳn là bồi rối phía dưới chui vào hạp cốc thân núi khe hở, tiếng kêu của nó hấp dẫn đại lượng quái vật, những quái vật này cũng có thể phát ra tiếng kêu, không phải phức tạp ngôn ngữ, mà là chỉ một mà lại trói thai gào rú. Ngươi có thể nhìn ra rất xa. Vương Hân Nhiên chạy nhanh đồng thời hỏi. Nơi đây quá tối, cũng liền nhìn cái 30-40 mét. Nô Trung Nguyên nói ra. Vương Hân Nhiên không lại hỏi. Trên thực tế cường quang đèn tin tại loại hoàn cảnh này trông có thể soi sáng ra 5-60 mét xa, nhưng cường quang đèn tin chùm tia sáng tập trung, là theo điểm, Nô Trung Nguyên tuy nhiên chỉ có thể nhìn ra 3-40 mét, nhưng là nhìn chung toàn cục. Đây là mấy thứ gì đó đồ chơi? Dương Dịch thuận miệng hỏi. Không ai có thể trả lời hắn vấn đề này, bởi vì trước đó người nào cũng chưa từng thấy qua loại động vật này, chẳng qua Ngô Trung Nguyên ngược lại là thấy rõ một chi tiết, chúng nó tuy nhiên lớn lên giống người, cũng không phải người. Chúng nó không có nhân loại một vài khí quan. Dương Dịch tiếp lời nói ra, về sau hai cái hẳn là giống cái, bộ ngực to ra, điều này nói rõ chúng nó cần nuôi bằng sữa mẹ. Vương Hân Nhiên nói ra, đẻ trứng động vật có vú đều là phi thường cổ xưa giống loài, châm biển cùng thú mỏ vịt chính là đẻ trứng nuôi bằng sữa mẹ. Thấy tiểu hắc quỷ trốn vào khe đá, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, Tiêu Cầm tâm tình cũng hơi có chuyển biến tốt đẹp, tiếp lời nói ra, nơi đây ẩm ướt rất nặng, đáy cốc rất có thể có dưới mặt đất sông ngầm, nếu như không gian cũng đủ lớn, liền có khả năng cấu thành độc lập sinh thái hệ thống. Nước ta cảnh nội không phát hiện tương tự sinh vật, loại sinh vật này hẳn không phải là nơi đây sinh sôi nảy nở tiến hóa đi ra, Vương Hân Nhiên nói ra, chúng nó rất có thể là từ bên ngoài đến giống loài. Vương Hân Nhiên vừa dứt lời, đột nhiên dưới chân trượt, Dương Dịch cùng Ngô Trung Nguyên cấp bách vội vươn tay đỡ nàng. Vương Hân Nhiên trượt không phải là bởi vì dưới chân cầu đá chất nước, mà là vì đã dẫm vào Triệu Dĩnh đá người lúc trước còn sót lại vỏ đạn, sợ bóng sợ gió một trận sau đó, chúng nhân không nói thêm gì nữa, vùi đầu đi đường, chuyên tâm đi vội. Cái này điều cầu đá rất dài, chạy ra hơn 100m cũng nhìn không tới phần cuối. Nếu như có thể như vậy thuận lợi thông qua, cái kia chính là chúng nhân vận khí tốt, đáng tiếc chính là mọi người vận khí cũng không tốt, chạy ra 150-160m sau đó, một con quái vật xuất hiện ở mọi người phải phía trước, loại quái vật này vỗ cánh thịt tần suất rất chậm, hầu như không âm thanh. Chúng nhân không phát hiện nó, nhưng Ngô Trung Nguyên thấy được, cẩn thận, tới một cái. Cái gì phương vị? Vương Hân Nhiên hỏi. Phải trước, cự ly chúng ta có 20-30m. Ngô Trung Nguyên nói ra. Đối với Ngô Trung Nguyên lớn như vậy nhìn ra sai số, Vương Hân Nhiên tự nhiên là không hài lòng, vội vàng suy nghĩ sau đó, thấp giọng nói ra, tiếp tục đi, nó rất có thể nghĩ từ đằng sau đánh lén chúng ta. Không thể, không thể đi, lại tới hai cái, Ngô Trung Nguyên thả chậm bước chân ngắm nhìn bốn phía, bên trái cũng có, mặt trên còn có hai, đằng sau cũng xuất hiện. Khắp nơi đều có. Vương Hân Nhiên nhíu mày, đây chẳng phải là bị bao vây. Đúng, chúng ta bị bao vây. Chương 121, cựu tử nhất sinh. Ngô Trung Nguyên nói xong, Hoàng Hải Lâm đám người cũng theo đó nhíu mày, nhiều người hiện tại ở vào trên cầu đá, chung quanh không có bất kỳ ẩn nấp cùng ngăn che, lại không mang theo hỏa lực cường đại vũ khí hạng nặng, bị quái vật vây quanh hậu quả có thể nghĩ. Lúc này 5 người đã ngừng lại, không lại tiếp tục di động, mà phụ cận quái vật cũng không lập tức hướng mọi người phát động công kích, chỉ là vỗ cánh thịt, các nơi lơ lửng. Ai cũng biết đây là trước bao táp bình tĩnh, một khi quái vật khởi xướng tiến công, thế tất là chen chúc tới, điên cuồng bổ nhào nhanh xuống. Giờ khác này Ngô Trung Nguyên theo bản năng nghĩ tới phong hành thuật, kích phát phong hành thuật mấy chỗ huyệt đạo hắn đều nhớ được, chỉ cần kích phát phong hành thuật, hắn liền có nắm chắc mang theo Vương Hân Nhiên lao ra lớp lớp vòng đây, nhưng mà Hoàng Hải Lâm đám người liền chỉ có một con đường chết. Âm u tâm lý mỗi người đều có, không ai có thể khống chế bản thân không thèm nghĩ nữa, nhưng người tốt sẽ khống chế bản thân không đi làm, ý nghĩ này cũng chỉ là từ Ngô Trung Nguyên trong đầu hiện lên, rất nhanh đã bị hắn từ bỏ, Hoàng Hải Lâm đám người là vì bang trợ hắn mới sẽ đi tới nơi này. Tuyệt không thể bỏ lại bọn họ sống tạm chỉ có một. Ngay tại Ngô Trung Nguyên đã làm xong liều chết đánh cược một lần lúc, Dương Dịch trầm giọng hỏi, gần nhất một cái tại nơi nào? Ngô Trung Nguyên lúc này không dám có trên phạm vi lớn động tác, cẩn thận từng ly từng tí trái phải nhìn chung quanh, còn là ngay phía trước cái kia khoảng cách chúng ta gần nhất, có hơn 10 thước. Dương Dịch cẩn thận từng ly từng tí nâng lên tay phải, đem đầu đèn chậm rãi đè thấp, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Theo hắn chậm chạp ngẩng đầu, đầu đèn ánh sáng cũng tại chậm chạp trên di chuyển. Vương Hân Nhiên khả năng biết hắn muốn làm cái gì, thấp giọng nói ra, không muốn sang bậy, đây là không biết giống loài, không phải nhân loại. Dương Dịch không tiếp lời, chậm rãi ngẩng đầu, theo ánh sáng trên di chuyển, con quái vật kia dần dần bại lộ tại dưới ánh đèn, vì để tránh cho kích thích đến con quái vật này, Dương Dịch động tác cực kỳ chậm chạp. Cường quang đèn chùm tia sáng không cần trực tiếp chiếu xạ quái vật mắt, liền làm quái vật mắt phát ra ánh sáng màu lam, hai giây trái phải đối mặt sau đó, Dương Dịch đột nhiên bại liệt ngã lệch. Vương Hân Nhiên có vẻ như trước đó đã biết rõ Dương Dịch khả năng xuất hiện loại này tình huống, tại hắn tê liệt ngã xuống trong nháy mắt liền rỗi tay vịn chặt hắn. Dương Dịch tê liệt ngã xuống cùng Vương Hân Nhiên đột nhiên đưa tay kích thích một mực ở ngoại vi nhìn chằm chằm quái vật, kèm theo chói hai lệ khiếu, bên trái một con quái vật vỗ cánh lao xuống. Do khắp chung quanh toàn bộ là quái vật, Vương Hân Nhiên đám người mặc dù biết có quái vật vọt tới, nhưng lại không biết đối phương cụ thể tại cái gì phương vị, nghĩ muốn nổ súng lại tìm không thấy mục tiêu. Gặp tình hình này, Ngô Trung Nguyên vội vàng lớn tiếng cảnh báo, bên trái. Hắn đã mau chóng cảnh báo, nhưng vẫn là không kịp thời, con quái vật kia vội xông tới, hai cái chân sau thỏ ra, cấp bách chảo Vương Hân Nhiên hai vai. Nhưng vào lúc này, ngay phía trước con quái vật kia cấp tốc lao ra, phát sau mà đến trước, đoạt tại con quái vật kia bắt chúng Vương Hân Nhiên trước đem kia đụng bay ra ngoài. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho Ngô Trung Nguyên ngạc nhiên kinh hãi, đồng thời cũng làm cho chúng quanh mặt khác quái vật cảm giác nghi hoặc, nhưng Vương Hân Nhiên đám người cũng không nghi hoặc. Hoàng Hải Lâm tiến lên nâng lên Dương Dịch đi nhanh chạy như điên. Vương Hân Nhiên lôi kéo Ngô Trung Nguyên chạy nhanh, đi mau. Chúng nhân vừa chạy, chung quanh quái vật cũng theo đó sao động, nhao nhao vô cánh lao xuống, nghị muốn công kích chúng nhân, nhưng trong đó một con quái vật trái phải va chạm, công kích cắn xé đồng loại, ngăn cản mặt khác quái vật công kích chúng nhân. Thẳng đến lúc này Ngô Trung Nguyên mới có mới phản ứng tới, cái kia bảo hộ mọi người quái vật rất có thể là bị Dương Dịch khống chế, Dương Dịch đặc dị công năng chính là khống chế người khác, cũng chính vì hắn có thể khống chế người khác, vì vậy Vương Hân Nhiên tại tổ chức truy bắt Triệu Dĩnh đám người thời điểm mới sẽ nghĩ tới hắn. Dương Dịch đối với quái vật khống chế cũng không phải thôi miên tính chất, càng giống hồn phách rời đi, nói cách khác lúc này Dương Dịch hồn phách là ở con quái vật kia trong cơ thể. Mới đầu những quái vật kia đối với đồng loại quay giáo còn lộ ra phải vô cùng nghi hoặc, nhưng rất nhanh, chúng nó liền đối với cái này chỉ quay giáo đồng loại sinh ra dày đặc địch ý, cũng bắt đầu công kích nó. Dương Dịch tuy nhiên chiếm cứ con quái vật kia thân thể, lại làm không được dễ sai khiến, bất kể là đạp chảo còn là căn xé, đều xa không bằng mặt khác quái vật nhanh chóng như vậy mãnh liệt. Rất nhanh nó ngay tại một đám quái vật vây công phía dưới lọt vào trọng thương, cánh phải bị xé nứt, tại cái khác quái vật vây công cắn xé phía dưới ngã vào vực sâu. Ngay tại Dương Dịch khống chế con quái vật kia ngã vào vực sâu không lâu sau, lại có một con quái vật từ phía dưới bay lên, nhưng nó cũng không công kích chúng nhân, mà là hướng phải hậu phương bay đi, ngăn cản nghị muốn đánh lén hai người một con quái vật. Gặp tình hình này, Nô Trung Nguyên yên lòng, Dương Dịch hồn phách cũng không phải cố định tại nào bộ trong thân thể, mà là có thể tùy ý đổi nhập thân mục tiêu. Tại Dương Dịch dưới sự bảo vệ, chúng nhân chạy mau về phía trước, lại chạy ra hơn 10 mét về sau, đầu đèn chiếu xạ đến cầu đá bên bờ, trên vách đá bị cổ nhân đục khắc ra một cái giữ tợn phóng tầm mắt quái nhân ảnh chân dung, ảnh chân dung mở lớn miệng chính là thông đạo cửa vào. Trong bóng đêm, kia phóng tầm mắt ảnh chân dung lộ ra âm trầm khủng bố, chẳng qua lúc này mọi người thấy cũng không phải khủng bố, mà là hy vọng, liều mạng hướng nó chạy đi. Hạp cốc trong quái vật so chúng nhân lúc trước tưởng tượng muốn nhiều. Lúc này càng ngày càng nhiều quái vật gia nhập truy đuổi mọi người hàng ngũ, Dương Dịch khống chế được trong đó một con quái vật xung đột chặn đường, cắn xé va chạm, nỗ lực chống đỡ, trái chi phải kém cỏi. Hơn 10 giây sau, chúng nhân rốt cuộc rời khỏi cầu đá, tiến vào thông đạo, Hoàng Hải Lâm buông Dương Dịch, làm cho hắn hướng trên nằm. Chúng ta an toàn, mau trở lại. Vương Hân Nhiên lớn tiếng hô hoán. Vương Hân Nhiên hô hết, cũng không có quái vật bay tới. Chuyện gì xảy ra vậy? Nô Trung Nguyên vội vàng hỏi. Hắn nhất định cần phải chứng kiến đối phương mắt mới có thể rời đi hồn phách. Vương Hân Nhiên dùng cường quang đèn tin chiếu xạ tìm kiếm. Tại đó, Nô Trung Nguyên tay chỉ phải hậu phương, tại đó có mấy con quái vật chính tại vây công mặt khác một con quái vật, bị vây công con quái vật kia thân hãm lớp lớp vòng vây, liều mạng cắn xé, nghĩ muốn dễ rủa thoát khốn. Mắt thấy Dương Dịch khó có thể thoát khốn, Vương Hân Nhiên dưới tình thế cấp bách cầm súng trở lại, nghĩ phải đi về cứu viện. Cẩn thận. Nô Trung Nguyên dò xét bước đem Vương Hân Nhiên kéo lại. Hầu như cùng lúc đó, một con quái vật bay xéo mà qua, chụp một cái không. Ngươi nhìn không tới tình huống chung quanh, không thể trở lại. Nô Trung Nguyên rút súng lục ra, chạy về đi. Chạy ra không xa, lại lần nữa có quái vật từ cao không lao xuống, Nô Trung Nguyên vội vàng té sấp về phía trước, quái vật dán lấy phía sau lưng của hắn bay đi. Nô Trung Nguyên một mực con ba lô, thấy quái vật suýt nữa bắt đi ba lô, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, trong bọc thế nhưng là hắn toàn bộ gia sản, một khi mất đi. Kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Nhưng lúc này tình thế nguy cấp, cũng không thời gian cho hắn nghĩ mà sợ, né qua sau đó vội vàng bỏ lên, tiếp tục chạy về, hắn sẽ dùng súng, tuy nhiên không trải qua huấn luyện, nhưng thương pháp cũng còn có thể, chạy đến súng ngắn xạ kích phạm vi lập tức hướng về phía những quái vật kia nổ súng. Tại hắn nhìn đến những quái vật kia đều lớn lên không sai biệt lắm, nhưng lúc này cái kia bị vây công không thể nghi ngờ là Dương Dịch, những thứ khác cũng có thể tùy tiện xạ kích. Vây công Dương Dịch quái vật tổng cộng có 4 cái. Nô Trung Nguyên cũng không có chuyên đánh cái nào, chúng nó một mực ở không trung lăn lộn run rẩy, hắn có thể đánh đến cái nào liền đánh cái nào. Mở 5-6 súng sau đó, có 2 con quái vật bị chọc giận, vung tha mục tiêu, hướng hắn bay tới. Quái vật bị dẫn đi 2 cái sau đó, Dương Dịch áp lực chợt giảm, cấp tốc lao xuống vứt bỏ đối thủ, khống chế con quái vật kia hướng cầu đá phần cuối bay tới. Lúc này không đi, còn đợi khi nào, Nô Trung Nguyên thi xuất khinh công liều mạng chạy nhanh. Đuổi theo hắn 2 con quái vật một cái dán lấy ra đầu của hắn bay qua, một cái dán lấy phía sau lưng của hắn bay qua, chỉ kém mảy may không thể bắt được hắn. Chạy vào thông đạo sau đó xoay người nhìn lại, lại phát hiện Dương Dịch khống chế con quái vật kia không có thể thuận lợi bay trở về. Lúc trước trong tranh đấu con quái vật kia cánh thịt nghiêm trọng bị hao tổn, tốc độ phi hành lớn thụ ảnh hưởng, bị kia 2 con quái vật đuổi theo, lại bị cắn xé. Hắn như thế nào không hề đổi một cái. Nô Trung Nguyên lòng nóng như lửa đốt. Hồn phách rời đi cần ít nhất 2 giây đối mặt. Vương Hân Nhiên nói xong nổ súng xạ kích. Súng ngắn tầm sát thương có hạn, cự ly xa xạ kích rất khó sát thương mục tiêu, nhưng đánh không chết không biểu thị đánh không đau, nàng kéo dài xạ kích rốt cuộc làm cho trong đó một con quái vật bị đau bay đi. Nhưng Dương Dịch khống chế con quái vật kia thương thế nghiêm trọng, không cách nào vứt bỏ đối thủ, tại đối phương điên cuồng chảo cắn phía dưới thương thế càng phát ra nghiêm trọng, thể lực nghiêm trọng chống đỡ hết nổi, nghĩ muốn thuận lợi bay trở về đã không hy vọng. Mắt thấy Dương Dịch khống chế con quái vật kia không cách nào bay trở về, Hoàng Hải Lâm lo lắng phía dưới đem Dương Dịch bế lên, chạy trở về cầu đá. Vương Hân Nhiên cùng Tiêu Cầm cầm súng bảo hộ trái phải, Nô Trung Nguyên chạy ở phía sau, phụ trách quan sát chung quanh tình huống. Mắt thấy chiến hưu đến đây tiếp ứng, Dương Dịch triệt để buông tha cho phòng ngự, hoàn toàn không quan tâm đối thủ cắn xé chảo cào, kết lực khống chế được quái vật hướng chúng nhân bay tới. Lại tới mấy chỉ, nhanh lên một chút. Nô Trung Nguyên vội vàng hô lớn. Tại cách chúng nhân hơn 10 thước chỗ, Dương Dịch khống chế quái vật đột nhiên rơi vào vực sâu vạn trượng. Ngay tại Ngô Trung Nguyên lo lắng kinh hãi thời điểm, Hoàng Hải Lâm lớn tiếng hô, hắn trở lại, mau trở về. Vì vậy chúng nhân hậu trận biến tiền trận, liều mạng chạy về. Ngô Trung Nguyên cái thứ nhất chạy vào thông đạo, sau đó là Tiêu Cẩm, Vương Hân Nhiên là cái thứ ba, Hoàng Hải Lâm ôm Dương Dịch theo sát phía sau, sau đó lại chen vào một cái. Cái này cũng không phải là người, trong tay có súng cùng một chỗ nổ súng, một trận loạn xạ đem kia đuổi theo vào quái vật đánh thét lên rời khỏi. Cựu tử nhất sinh, như chút được gánh nặng. Chương 122, Ma quỷ nguyên hình. Tạm nghỉ, miệng lớn tạm nghỉ, tất cả mọi người hô hấp đều vội vàng mà ồ ồ, trừ như chút được gánh nặng, càng nhiều nữa còn là nghĩ mà sợ, vừa rồi nếu như không phải Dương Dịch sử dụng đặc dị công năng khống chế trong đó mấy con quái vật, chúng nhân lúc này thời điểm sợ là đã chết không toàn thây. Trước đó ta có lẽ cân nhắc đến có thể sẽ xuất hiện loại này tình huống, Vương Hân Nhiên rất là tự trách, chuẩn bị quá không đầy đủ. Còn có thể như thế nào đầy đủ, Hoàng Hải Lâm ở bên nói ra. Vốn chỉ là tới bắt người, cũng không phải đến diệt phỉ, chung quy không đến mức mang theo a. Vương Hân Nhiên thở dài, nghiêng đầu nhìn về phía còn tại miệng lớn tạm nghỉ Dương Dịch, như thế nào? Hoàn hảo. Dương Dịch thuận miệng nói ra. Nô Trung Nguyên buông ba lô, kiểm tra ba lô có hay không tổn hại, xác định ba lô hoàn hảo sau đó lấy ra nước khoáng phân cho chúng nhân, nhưng tất cả mọi người không tiếp, mà là từ bản thân trong ba lô cầm nước đi ra uống. Thấy Nô Trung Nguyên có chút lúng túng, Vương Hân Nhiên giải thích nói. Lương thực của chúng ta phân phối đều là 7 ngày số lượng, chúng ta nếu như uống nước của ngươi, vạn nhất ngươi tụt lại phía sau hoặc là cùng chúng ta tẩu tán liền không nước uống. Ngô Trung Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Cảm ơn ngươi a. Dương Dịch đưa tay vô vô Ngô Trung Nguyên bả vai, Ngô Trung Nguyên lúc trước không quan tâm an nguy xông về đi cứu hắn, hắn là nhìn ở trong mắt đấy. Ta có lẽ cảm ơn các ngươi. Ngô Trung Nguyên có chút hổ thẹn. Tiểu huynh đệ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Dương Dịch nghiêng đầu nhìn hắn. Vương Hân Nhiên ở bên chen vào nói, như thế nào ngươi không thấy hắn tư liệu sao? Dương Dịch nhếch miệng, không tiếp lời. Lúc này Hoàng Hải Lâm đang cùng Tiêu Cầm nói chuyện, tiểu hắc quỷ lúc này còn sống, vẫn cứ có thể nghe được tiếng kêu của nó, chẳng qua lúc này nó đã không hô cứu mạng, chỉ là cặc cặc rên rỉ, kêu gọi chủ nhân. Tiêu Cầm suy tính là có dám hay không mạo hiểm đem tiểu hắc quỷ kêu đến, mà Hoàng Hải Lâm thì đề nghị hay là trước khiến nó dừng lại ở trong khe đá, đường về lúc lại mang theo nó. Chúng ta không nhất định đường cũ trở lại. Tiêu Cầm nói ra. Tiêu Cầm nói nhắc nhở chúng nhân, giống ruột đồng trụ chỉ có thể từ bên ngoài mở ra, chúng nhân ngược lại là tiến vào, nhưng mà sau khi chuyện thành công như thế nào ra ngoài? Coi như là tổng bộ đến đây tiếp ứng, chúng nhân nghĩ muốn đi ra ngoài còn là muốn thông qua cái này điều cầu đá, còn là muốn lần nữa đối diện với mấy cái này quái vật. Nơi này là tế đàn, trước kia tiến đến tế tự những ngưỡng người kia như thế nào ra ngoài? Hoàng Hải Lâm có nghi vấn. Nghi vấn của hắn cũng là nghi vấn của mọi người. Trước kia đến tột cùng là như thế nào một loại tình hình chúng nhân không thể biết được, chỉ có thể làm suy đoán, đầu tiên có thể loại bỏ tế tự người đều đã bị chết ở tại bên trong, bởi vì không người sẽ cam tâm tình nguyện làm tế phẩm, coi như là đem bọn họ chạy tiền đến, bọn họ cũng sẽ bị nơi đây quái vật giết chết tại trên cầu đá. Có thể xác định chính là nơi đây cũng không phải tế đàn, nếu như là, bọn họ cũng liền không cần phải tiếp tục xây dựng đi về phía trước thông đạo. Nếu như nơi đây không phải tế đàn, bọn họ tiểu cũng không đem làm tế phẩm người đuổi tiến vào chuyện, tế tự người sẽ cùng một chỗ tiến đến, áp giải làm tế phẩm người xuyên qua cầu đá tiếp tục đi lên phía trước. Ngoài ra, trước kia tế tự có phải là người hay không tế trước mắt còn không dám kết luận, có lẽ cũng không có người tế, mà là mặt khác phương thức tế tự, về phần đến tột cùng là loại nào phương thức tế tự, tạm thời không tìm tòi nghiên cứu cần thiết, bởi vì bất kể là loại nào phương thức tế tự, người tiến vào đều sẽ ra ngoài, ít nhất cũng là một nhóm người sẽ ra ngoài. Nếu như không có biện pháp đường cũ trở lại, những người này tại tế tự sau khi chấm dứt liền là thông qua một con đường khác ly khai tế đàn. Kế tiếp chúng nhân thảo luận là những quái vật này lai lịch, Vương Hân Nhiên cho rằng những quái vật này là từ bên ngoài đến giống loài, là ạ gì ạn người từ địa phương khác mang đến, nàng loại này quan điểm đã lấy được trừ Tiêu Cầm bên ngoài tất cả mọi người nhận thức, mà Tiêu Cầm cách nhìn thì là loại quái vật này là từ dưới mặt đất không gian tự hành diễn biến sinh ra, lý do là nơi này dưới mặt đất không gian diện tích rất lớn, hơn nữa có dưới mặt đất sông ngầm, có đủ sinh vật sinh tồn diễn biến điều kiện. Chẳng qua nàng loại này quan điểm cuối cùng vẫn còn bị chúng nhân phủ định, chối bỏ lý do có hai cái. Một là những quái vật kia mắt có thể phản xạ nguồn sáng, cái này liền thuyết minh chúng nó cũng không phải trời sống thì sống ở hắc ám trong hoàn cảnh, ít nhất tổ tiên của bọn nó không phải một mực sinh hoạt tại hắc ám trong hoàn cảnh, không như thế chúng nó liền không có được thị lực cần thiết. Lý do thứ hai là những quái vật này nếu như vốn là sinh sống ở nơi này, đối với người xâm nhập chúng nó sẽ không thêm khác biệt tiến hành công kích, trước kia những người kia làm sao có thể đủ tại đây trong xây dựng thạch lộ cùng tế đàn. Thảo luận sau đó, chúng nhân đối với này chủng loại nhân sinh vật đã đạt thành chung nhận thức, chúng nó là bị ạ gì ạn người mang tới cung dưỡng tại đây trong, trước kia ạ gì ạn người có khống chế phương pháp của bọn nó, chúng nó có thể làm vũ khí sử dụng, cũng có thể làm chó giữ nhà sử dụng, chúng nó tại đây trong tác dụng chính là thủ hộ tế đàn, ngăn cản ngoại nhân tiến vào. Còn nữa, động vật có nhiệt độ ổn định tuổi thọ đều là tương đối cố định, chúng nó sẽ không một mực tồn tại sống sót, hiện có những quái vật này có lẽ đều là hậu kỳ tự hành sinh sôi nảy nở. Trước kia những quái vật kia đã sớm chết, mà hiện có những thứ này sợ là đã không bị khống chế, dù là ạ gì ạn người hiện tại còn sống, cũng không nhất định khống chế chúng nó. Lúc trước có con quái vật xông vào thông đạo cũng bị chúng nhân loạn súng đánh ra ngoài, trong thông đạo có vết máu sót lại, Tiêu Cầm thu thập máu của nó hàng mẫu, tạm gác lại sau khi ra ngoài tiến hành xét nghiệm, hiện tại khoa học kỹ thuật đã rất phát đạt, thông qua gen phân tích có thể xác định quái vật đến tột cùng là cái gì. Ạ gì ạn người sở dĩ có thể hủy diệt tam đại cổ quốc, dựa vào là rất có thể cũng là loại quái vật này. Vương Hân Nhiên nói ra. Tục ngữ nói thuật có chuyên công, cái đề tài này chỉ có hiểu được lịch sử nhân tài có thể tiếp. Nô Trung Nguyên nói ra, có khả năng này, ma quỷ xuất từ Thánh Kinh, mà Thánh Kinh là người Do Thái cùng người Âu Châu tín ngưỡng kinh điển, tổ tiên của bọn hắn đều cùng ạ gì ạn người từng có cùng xuất hiện, ta hoài nghi những quái vật này chính là Thánh Kinh trong ma quỷ nguyên hình. Trong tế đàn đến cùng có cái gì đáng giá bảo hộ đồ vật? Dương Dịch ngáp một cái. Chắc chắn sẽ không là vật gì tốt. Hoàng Hải Lâm nói ra. Dương Dịch nghiêng đầu nhìn hắn, Hoàng Hải Lâm còn nói thêm, tốt đồ vật sẽ dùng quái vật đến thủ hộ sao. Hoàng Hải Lâm nói có đạo lý, nhưng chưa nói đến giờ từ trên, Nô Trung Nguyên bổ sung, ngoại cảnh thế lực sở dĩ tới nơi này, nhất định là nắm giữ đầu mối gì, xác định, ít nhất cũng là hoài nghi nơi này có linh thạch tồn tại, chỉ có tìm kiếm ta dũng sĩ mới có thể mang có linh thạch, dũng sĩ vì cái gì sẽ tới nơi này. Ta cảm giác 10 phần 8 cửu là tới giết chết trong tế đàn vật kia đấy. Nô Trung Nguyên nói xong, chúng nhân tất cả đều gật đầu, Tiêu Cầm nói tiếp, ta cho rằng bọn họ là xác định nơi này có linh thạch tồn tại, hơn nữa bọn họ rất khả năng biết nơi này có quái vật tồn tại. Vì cái gì nói như vậy? Hoàng Hải Lâm hỏi. Tiêu Cầm nói ra, căn cứ vỏ đạn phân tích, bọn họ ít nhất dẫn theo 4 chi đường kính là 5.56 súng tự động, đây là phía Tây thường dùng súng ống, quốc gia chúng ta đối với súng ống quản khống chế rất nghiêm. Bọn họ muốn đem súng trường gửi đi tới, chỉ có thể dựa vào biên cảnh buôn lậu, nếu như bọn họ không xác định sẽ dùng đến, tiểu cũng không phí khí lực lớn như vậy. Có đạo lý, Vương Hân Nhiên tiếp lời, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, bọn họ tuy nhiên ở phía trước mở đường, lại đến có chuẩn bị, so sánh dưới chúng ta phi thường chịu thiệt, bởi vì chúng ta không biết có thể sẽ gặp được cái gì tình huống. Chúng nhân gật đầu. Tốt rồi, lên đường đi. Vương Hân Nhiên hạ lệnh. Chúng nhân đứng dậy, nhét vào đạn dược, lưng đeo ba lô. Chuẩn bị thỏa đáng sau đó, mọi người cũng không lập tức tiến lên, bởi vì Tiêu Cầm vẫn cứ cầm bất định chủ ý có muốn hay không triệu hoán tiểu hắc quỷ, bất kể là đem nó ném ở nơi đây, vẫn là đem nó hô qua đến, đều có nhất định phong hiểm. Lúc này phía ngoài hạp cốc trong đã khôi phục bình tĩnh, nhưng cái này cũng không biểu thị những quái vật kia đã ly khai, cũng khả năng liền giấu ở phụ cận. Do dự thật lâu, Tiêu Cầm hé miệng đánh cái huýt gió. Lúc này chúng nhân lo lắng nhất là tiểu hắc quỷ sẽ kêu hướng bên này bay. Cũng may tiểu hắc quỷ cũng không ngốc đến loại trình độ đó, Tiêu Cầm đánh qua huýt gió sau đó, nó ngược lại không gọi. Cách mỗi vài giây, Tiêu Cầm sẽ đánh cho huýt gió, nàng cũng biết mình hành động này có thể sẽ đưa tới quái vật, nhưng nàng cũng chỉ có thể làm như vậy, bởi vì tiểu hắc quỷ thị lực tuy nhiên vượt qua đồng loại, trong bóng đêm còn là sẽ chịu ảnh hưởng, nhất định cần phải cho nó chỉ rõ phương vị. Hơn 10 giây sau, tiểu hắc quỷ an toàn bay trở về, có thể là nhìn thấy chủ nhân cao hứng, cũng khả năng là tìm được đường sống trong chỗ chết hưng phấn. Rơi xuống sau đó không ngừng xin chào, ngươi tốt. Vương Hân Nhiên hướng mọi người làm cái xuất phát thủ thế. Chúng nhân hiện nay đang tại thông đạo cao chừng 2 mét, rộng cũng là 2 mét, hai người song hành cũng có chút chen chúc, Tiêu Cẩm nghĩ muốn đi ở phía trước, nhưng Hoàng Hải Lâm giữ nàng lại, loại này kiểu dáng thông đạo tối thích hợp bố trí cơ quan, ta đi trước. Nơi này thông đạo là thẳng tắp về phía trước, mọi người cường quang đèn tin chiếu xạ không đến phần cuối. Đi ra hơn 10 thước về sau, Hoàng Hải Lâm đột nhiên giơ lên tay phải. Chúng nhân vội vàng dừng lại. Hoàng Hải Lâm lấy tay điện chiếu xạ bốn vách tường, có cơ quan. Cái gì? Vương Hân Nhiên hỏi. Hoàng Hải Lâm dùng đèn tin chiếu xạ bốn vách tường, trông thấy chưa, có chút khu vực không bụi bặm. Được Hoàng Hải Lâm nhắc nhở, chúng nhân lúc này mới chú ý tới lối đi phía trước bốn vách tường trên có chút ít khu vực không bụi bặm, hơn nữa không bụi bặm khu vực là hiện lên hình vuông, đều là chừng 2 mét vuông, có nhiều chỗ có bụi bặm, có nhiều chỗ thì không, có bụi bặm cùng không bụi bặm khu vực là không trật tự giao nhau xuất hiện. Chiếu xạ qua về sau, Hoàng Hải Lâm từ bên hông lấy ra một kiện sự vật, đặt ngang ở địa phương. Nô Trung Nguyên chỗ đứng tương đối phía sau, nghiêng thân thò đầu mới nhìn đến Hoàng Hải Lâm lấy ra đồ vật là một cái kiểu cũ ni vô. Ni vô tự nhiên là chắc thủy bình, cái này ai cũng biết, nhưng Hoàng Hải Lâm tại sao phải chắc thủy bình, chúng nhân liền không được biết rồi. Rất nhanh, Hoàng Hải Lâm liền đứng lên, trình độ, trên dưới trái phải thạch bích có thể di động. Dương Dịch thuận miệng hỏi, có phải hay không đạp sai rồi vị trí, liền có thể sẽ chèn chết hoặc đập chết. Hẳn không phải là, Hoàng Hải Lâm lắc đầu, thạch bích phi thường trầm trọng, tốc độ di động sẽ không rất nhanh, rất có thể là mê hồn trận một loại cơ quan. Hoàng Hải Lâm nói xong, hướng mọi người khoát tay áo, cơ quan từ ngoài hai thước bắt đầu phát động, các ngươi không thể đạt được thành tựu gì, ta qua đi xem. Cẩn thận một chút. Vương Hân Nhiên nói ra. Hoàng Hải Lâm thu hồi ni vô, cất bước tiến lên, tuy nhiên biết rõ phía trước có cơ quan, hắn cũng không có đi thấp phỏng, trực tiếp tiến lên, bước lên ngoài hai thước một khu vực như vậy. Cơ quan quả nhiên khởi động, kèm theo trầm muộn mà tiếng cọ sát chói tai, hai bên trái phải thạch bích chậm chạp bên trong co lại. Chốc lát sau, tiếng va chạm biến mất, Hoàng Hải Lâm trái phải nhìn chung quanh. Làm sao vậy? Vương Hân Nhiên hỏi, chúng nhân vị trí chỗ ở nhìn không tới phía trước hai bên thạch bích biến hóa. Lại đi ra hai cái lối đi. Hoàng Hải Lâm nói ra. Chúng nhân nghe vậy hai mặt nhìn nhau, lúc này thẳng đi kia cái lối đi vẫn còn ở, nhưng hai bên trái phải lại đi ra hai cái lối đi, thành một cái ba lối rẽ. Hoàng Hải Lâm đứng thẳng tại chỗ, do dự. Ta đi qua sẽ hay không làm cho cơ quan sinh ra biến hóa? Tiêu Cầm hỏi. Sẽ không. Hoàng Hải Lâm lắc đầu. Tiêu Cầm nghiêng người đi lên, để ta xem một chút. Chương 123, Mê Hồn Điện. Tiêu Cầm là truy tung cao thủ, nàng tiến lên mục đích tự nhiên là vì tìm kiếm manh mối, dùng cái này xác định Triệu Dĩnh đám người đi đường nào. Nhưng quan sát kết quả lại làm cho Tiêu Cầm cảm thấy nghi hoặc, bởi vì trái phải hai cái lối rẽ trên cũng không giấu chân lưu lại, mà đi về phía trước thông đạo trên cũng không có lưu lại dấu chân. Cái này mấy cái lối đi là có thể di động, bọn họ đi qua dấu vết khả năng bị di động thạch bích lau. Tiêu Cầm nói ra. Đối với Tiêu Cầm quan sát kết quả, Vương Hân Nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hướng Hoàng Hải Lâm hỏi, tiếp tục đi lên phía trước hậu quả là cái gì? Thông đạo khả năng còn sẽ phát sinh mặt khác biến hóa, Hoàng Hải Lâm nói ra, bốn bề thạch bích có khả năng sẽ đi lên xuống trái phải di động. Tiêu Cầm không hiểu nhìn về phía Hoàng Hải Lâm, bọn họ tạo loại này cơ quan mục đích là cái gì? Hoàng Hải Lâm suy nghĩ một chút, nói ra, loại này cơ quan có rất nhiều công dụng, lớn nhất khả năng có hai loại. Một là thông qua thạch bích di động, đem khả năng theo đuôi mà vào người ngăn cách tại tế tự đội ngũ đằng sau. Hai là đem không biết chính xác tiến lên lộ tuyến tự ý nhập người vây khốn. Chúng nhân nghe vậy hai mặt nhìn nhau, chính xác tiến lên lộ tuyến chúng nhân tự nhiên là không biết, nếu như không biết chính xác tiến lên lộ tuyến, tùy tiện xâm nhập hậu quả chính là bị vây chết tại đây chỗ trong mê cung. Hoàng Hải Lâm còn nói thêm, trước đây ta đã từng thấy qua tương tự cơ quan, là ở Tần Triều một cái đại mộ trong, Tần Hán tôn trọng hậu táng. Bảo vệ mộ cơ quan cũng sau cùng tình diệu, chẳng qua cùng nơi đây cơ quan so sánh với, cái kia tính là vô cùng đơn giản, loại này cơ quan có một rất lớn đặc thù, cơ quan bản thân cũng không sát thương năng lực, vây khốn tự ý nhập người sau đó, cơ quan sẽ đem tự ý nhập người bước tiến mặt khác một đạo chí mạng cơ quan. Như vậy thiết kế mục đích là cái gì? Tiêu Cầm lại hỏi. Mục đích là bảo đảm cơ quan có thể một mực bình thường vận hành, Hoàng Hải Lâm giải thích nói, loại này cơ quan là cần trên dưới trái phải di động. Nếu như tự ý nhập người đã bị chết ở tại bên trong, thi thể cùng vật phẩm tùy thân sẽ kẹt tại thạch bích chính giữa, trở ngại cơ quan lần nữa vận hành, vì vậy cơ quan vây khốn kẻ xâm nhập sau đó, đều đưa bọn họ bước tiến một cái tương đối độc lập không gian, khiến kẻ xâm nhập chết tại đó. Hoàng Hải Lâm nói xong, Tiêu Cầm tiếp lời, kia chỗ tương đối độc lập không gian, làm chính là bãi rác tác dụng. Đúng, chẳng qua không phải chỉ một bãi rác, mà là lò mổ kiêm bãi rác. Tự ý nhập người đều là tại đó bị giết chết hoặc là chết đói đấy. Hoàng Hải Lâm nhẹ gật đầu. Vương Hân Nhiên chen vào nói, vì cái gì không thể là bị vây sau đó lại đưa tới đó. Hoàng Hải Lâm nói ra, liều mạng ý đồ trò chơi ngươi chơi đùa sao. Nơi đây cơ quan cùng liều mạng ý đồ trò chơi tính chất không sai biệt lắm, thạch bích mỗi một lần di động đều có phản ứng dây chuyền, cũng chính là chúng ta thường nói rút dây động dừng, nếu có nhiều vị kẻ xông vào, cơ quan liền cũng không đủ không gian đến cầm tù bọn họ, để bảo đảm cơ quan kéo dài vận hành, tại bắt được tự ý nhập người sau đó, cơ quan cũng sẽ ở vận chuyển đồng thời mau chóng đưa bọn họ bước tiến kia chỗ chí mạng cơ quan. Có thể hay không phân tích ra nơi này cơ quan nội bộ cấu thành cùng vận hành nguyên lý? Vương Hân Nhiên lại hỏi. Hoàng Hải Lâm lắc đầu, rất khó, ta trước thử nhìn một chút. Hoàng Hải Lâm phân tích căn cứ chính là chủ thông đạo tứ phía thạch bích bám vào bụi bặm tình huống, phía trước những cái kia thạch bích có chút là rơi có bụi bặm, có chút thì không bụi bặm, căn cứ bụi bặm phân bố có lẽ có thể suy đoán hoàn nguyên ra cơ quan khởi động lúc thạch bích di động tình huống. Tiêu Cầm ở một bên nhắc nhở, tại đồng trụ bên ngoài, cần ba người đứng ở đồng nhất chỗ bậc thang mới có thể làm cho đồng trụ xoay qua chỗ khác. Đồng trụ xoay qua chỗ khác sau đó, chúng ta tiến vào bốn người. Sau đó đồng trụ liền bắt đầu tự hành chuyển động. Hoàng Hải Lâm chính tại vội vàng suy nghĩ, không tiếp lời, Vương Hân Nhiên ở phía sau nói ra, ý của ngươi là nơi đây tế tự cũng không phải đại quy mô. Người tiến vào cũng sẽ không rất nhiều. Đúng, Tiêu Cầm gật đầu, khả năng chỉ có ba người, nơi đây vừa đúng có ba cái lối đi, có hay không như thế một loại khả năng, cái này ba cái lối đi cần ba người chia nhau hành tẩu mới có thể an toàn thông qua. Chúng nhân nói chuyện lúc, Nô Trung Nguyên một mực không nói gì. Đến được lúc này rốt cuộc kìm nén không được, ta có cái. Nô Trung Nguyên còn chưa nói xong, Vương Hân Nhiên liền đưa tay ngắt lời hắn lời nói, chuyển hướng Tiêu Cầm nói ra, có vẻ như quả thực có loại khả năng này, chẳng qua ngươi nghĩ không nghĩ tới, nếu thật là như ngươi nói vậy, vậy loại bỏ người tế khả năng, đi vào ba người đều là tự nguyện. Cũng khả năng đồ vật bên trong cá thể không là rất lớn, ăn không phải rất nhiều, tế phẩm là ba người cầm đi vào. Tiêu Cầm cũng cảm giác suy đoán của mình khuyết thiếu đầy đủ căn cứ, nói xong lại bổ sung một câu. Ta đây cũng chỉ là suy đoán, chỉ cùng các ngươi tham khảo. Tiêu Cầm nói xong, Nô Trung Nguyên lại muốn nói chuyện, nhưng Vương Hân Nhiên lần nữa ngắt lời hắn, lại hướng Tiêu Cầm nói ra, nếu như chúng ta chia nhau chạy, vạn nhất cơ quan khởi động, chúng ta cũng sẽ bị ngăn cách, đến lúc đó tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm. Vương Hân Nhiên nói xong, Hoàng Hải Lâm khoát tay áo, ý bảo chúng nhân không cần nói, chuyên tâm suy nghĩ lúc một bên có người nói chuyện phi thường phân thần. Nô Trung Nguyên lại muốn nói chuyện, nhưng Vương Hân Nhiên chỉ Hoàng Hải Lâm. Ý bảo hắn không muốn đánh gãy Hoàng Hải Lâm quan sát cùng phân tích. Nô Trung Nguyên thật sự là nhịn không nổi, cũng mặc kệ nhiều như vậy, ta có cái nghi vấn. Cái gì? Vương Hân Nhiên thấp giọng hỏi. Những thông đạo này trong cơ quan như thế nào phát động? Nô Trung Nguyên hỏi. Vấn đề này chỉ có Hoàng Hải Lâm mới có thể trả lời, mặc dù đối với Ngô Trung Nguyên nói chuyện quấy rầy bản thân có chút tâm phiền, Hoàng Hải Lâm vẫn cứ trả lời vấn đề này, trọng lực. Không cảm ứng được trọng lực có phải hay không tiểu cũng không phát động cơ quan. Nô Trung Nguyên lại hỏi. Người muốn nói cái gì? Hoàng Hải Lâm quay đầu. Có phải hay không các người quên chúng ta còn có chỉ chim A? Nô Trung Nguyên chỉ vào Tiêu Cầm trên bờ vai tiểu hắc quỷ. Nô Trung Nguyên lời vừa nói ra, chúng nhân tất cả đều ngạc nhiên, trước đây bọn họ một mực ở là như thế nào thông qua thông đạo mà phát sầu, lại quên Tiêu Cầm trên vai còn có chỉ chim sáo, thậm chí ngay cả Tiêu Cầm chính mình cũng đều quên. Có thể hay không khiến nó bay vào xem? Nô Trung Nguyên hỏi. Cũng được. Tiêu Cầm gật đầu. Đối với trước đây nhiều lần đánh gãy Ngô Trung Nguyên lời nói, Vương Hân Nhiên cũng cảm giác không tốt lắm ý tứ, nó một mực giữ im lặng, chúng ta đều đem nó đem quên đi. Hoàng Hải Lâm cũng có chút ít lúng túng, đúng vậy à, có đôi khi vẫn phải là gây ra một chút động tĩnh, không như thế dễ dàng bị người quên lãng. Dương Dịch cười nói, gây ra động tĩnh hậu quả chính là bị phế đi ra chịu chết. Chúng nhân nói đùa đồng thời, Tiêu Cầm lấy ra một cái đầu biện pháp tại chim sáo trên đầu. Cái này khăn trùm đầu có phải là vì chim sáo lượng thân định chế, hàng đặt theo yêu cầu, mấy cái thật nhỏ dây thừng mang liên tiếp lấy cỡ nhỏ quay phim trang bị. Buff xong khăn trùm đầu sau đó, Tiêu Cầm hướng chim sáo chỉ vào đi về phía trước thông đạo, đi. Nhìn ra được tiểu hắc quỷ không quá nguyện ý rời khỏi chủ nhân, nhưng nó còn là thi hành mệnh lệnh, vỗ cánh hướng ngay phía trước thông đạo bay đi. Tiểu hắc quỷ bay sau khi đi, Tiêu Cầm lập tức bắt đầu tính theo thời gian, tiểu hắc quỷ mặc dù sẽ nói chuyện. Nhưng cũng không cách nào tiến hành phức tạp miêu tả, nàng cần thông qua tiểu hắc quỷ rời khỏi thời gian tính toán cái thông đạo này chiều dài. Do ở dưới đất không internet, tiểu hắc quỷ trên đầu loại nhỏ quay phim trang bị cũng không cách nào chuyển quay lại tức thời hình ảnh, trong thông đạo tình huống chỉ có chờ nó trở về mới có thể chứng kiến. Hơn 10 giây sau, tiểu hắc quỷ trở lại, thấy tiểu hắc quỷ thần sắc coi như bình thường, Tiêu Cầm đưa tay phải chỉ, tiểu hắc quỷ lại bay vào phía bên phải thông đạo. Đi tới đi lui cũng dùng hơn 10 giây, cuối cùng kiểm tra là lối đi bên trái, đồng dạng cũng là hơn 10 giây, bất quá lần này trở về, tiểu hắc quỷ lộ ra được vô cùng khẩn trương, loài chim khẩn trương chủ yếu biểu hiện ở ánh mắt kinh hoàng, còn có chính là lông vũ sẽ xoa tung thẳng đứng. Tiêu Cầm gỡ xuống tiểu hắc quỷ trên đầu loại nhỏ quay phim trang bị, lấy điện thoại di động ra cắm vào kẹt xem xét, trước hết biểu hiện chính là chính giữa thông đạo tình cảnh, chính giữa thông đạo chiều dài tầm chừng 50 thước, thông đạo bốn vách tường cũng không phải bằng phẳng, có nhiều chỗ có lõm. Bụi bặm cũng không phải là mỗi một chỗ vị trí đều có. Chính giữa cuối lối đi là một mặt thạch bích, không cửa ra, cũng không có cửa đá. Phía bên phải thông đạo tình huống cùng chính giữa thông đạo tương tự, đến được phần cuối cũng là một mặt thạch bích. Cuối cùng nhìn chính là lối đi bên trái hình ảnh, mới đầu thông đạo tình huống cùng mặt khác hai nơi không kém nhiều, nhưng mà nơi này thông đạo là có phần cuối, tại cuối lối đi là một chỗ phi thường rộng lớn khu vực, phiến khu vực này diện tích trước trường loại nhỏ lễ đường lớn như vậy. Bên trong là quỷ dị mà làm cho người ta sợ hai bóng chồng cảnh tượng, tại mông lung lầu các lộng lẫy cao lớn đằng sau, là một loạt treo cổ thi thể. Chương 124, huyễn tượng. Trên màn hình biểu hiện quỷ dị cảnh tượng làm cho chúng nhân hai mặt nhìn nhau, kia chỗ rộng lớn thạch thất có hư thật hai loại cảnh tượng, hư ảo cảnh tượng là một chỗ tiên mây mờ ảo lầu các lộng lẫy cao lớn, là lập thể hình tượng, nơi xa có núi cao phù vân, chỗ gần có rừng trúc nước chảy, chủ thể là một chỗ phi lên nóc nhà vẽ tòa nhà hoa mỹ cung điện. Trung quanh còn có thiên điện, toàn bộ cảnh tượng lộ ra một cỗ thần thánh bình hòa. Nhưng trong thạch thất chân thực cảnh tượng lại lộ ra một cỗ dày đặc quỷ khí, trong thạch thất có một chỗ bằng đá bậc thang, bề rộng chừng 3 thước, cao hơn mặt đất chừng 2 mét, bậc thang phần cuối có một chỗ đánh tốt rồi kết xoắn trụ là từ thạch thất đỉnh nằm ngang đồng trụ trên buông xuống đến đấy. Bị treo cổ kia sắp xếp thi thể ở vào thạch thất phía bên phải, tổng cộng có 8 cỗ thi thể, có 5 vốn là thây khô, mặt khác 3 bộ thì là mặc quần áo lấy hiện đại quần áo lính đánh thuê. Cái này 8 cỗ thi thể giữa lẫn nhau cách chừng 2 mét, thi thể sở dĩ rủ xuống liệt ra tại thạch thất phía bên phải, là vì đỉnh đồng trụ là hướng phía bên phải nghiêng, bị xoắn trụ độ người đang ở nhất định sẽ kịch liệt dây rua, theo của bọn hắn dây rua, bọn họ sẽ hướng phía bên phải hoạt động, hạ xuống một cái xoắn trụ sẽ theo của bọn hắn dây rua dịch chuyển đến bậc thang ngay phía trước, chờ đợi xuống một cái con ngồi chui đầu vô lưới. Kinh ngạc sau đó, tầm mắt mọi người đều tập trung vào Hoàng Hải Lâm trên thân, hắn là cơ quan cao thủ. Loại này hư thật trùng điệp quỷ dị cảnh tượng chỉ có hắn có thể đưa ra hợp lý giải thích. Hoàng Hải Lâm cầm qua Tiêu Cầm trong tay màn hình, đem hình ảnh định dạng, hoạt động giải thích, có trông thấy được không, bậc thang phần cuối vừa vặn là hư ảnh cung điện cửa vào, đây là một loại người là chế tạo huyễn tượng, chỉ cần người bị huyễn tượng mê hoặc, đi qua cũng sẽ bị xoắn chụp kéo lại, loại này xoắn chụp hẳn là bôi lên mỡ động vật mỡ thô tê dại cùng kim khí sợi chất hỗn hợp, tại khô ráo trong hoàn cảnh kia tính bền dẻo có thể bảo trì thật nhiều năm. Hoàng Hải Lâm nói đến chỗ này hơi chút tạm nghỉ, lần nữa hoạt động hình ảnh, các ngươi lại nhìn nơi đây, tại bậc thang phía dưới rất có thể sẽ có bên trong đưa sắc nhọn gai cả bấy, tác dụng của nó chính là phòng ngừa có cá lọt lưới, những thứ này xoắn chụp lớn nhỏ chỉ thích hợp tại 1 thước 6 đến 1 mét 8 nam nữ bình thường thân cao, nếu có rất thấp hoặc là rất cao, không bị xáo trụ, sẽ rơi vào phía dưới cả bấy, nếu có hai người cùng một chỗ tranh nhau chạy lên đài dai, cái kia không bị xáo trụ cũng sẽ rơi vào đi. Trong thạch thất tuy nhiên treo 8 cỗ thi thể, thực tế tử vong nhân số có lẽ không chỉ 8 người. Hoàng Hải Lâm nói xong, Vương Hân Nhiên ở bên nói ra, ngươi không để mắt đến một cái trọng điểm, huyễn tượng là não người một loại ảo giác, chúng ta dùng chính là camera quay chụp không đến huyễn tượng. Điện thoại di động của ngươi có thể hay không soi sáng trên TV hình ảnh? Hoàng Hải Lâm hỏi ngược lại. Thế nhưng là bên trong cũng không hình chiếu trang bị. Vương Hân Nhiên nói ra, chỉ có thể nói bên trong không hiện đại hóa hình chiếu trang bị. Hoàng Hải Lâm phóng đại hình ảnh, chỉ vào thạch thất 4 góc 4 cái người đá, cái này 4 cái người đá là quỷ tư thế người đá, hai tay giơ lên, giơ một cái vòng tròn bản hình dạng đồ vật, ta nếu như đoán không lầm, cái này 4 cái mâm tròn chính là chế tạo huyễn tượng trang bị. Vương Hân Nhiên nhẹ gật đầu, không lại hỏi. Nô Trung Nguyên ở bên hỏi, nếu như người tiến vào, có thể hay không lại lui ra ngoài? Trên lý luận nói tất cả cơ quan cũng có thể bị phá giải. Hoàng Hải Lâm nói ra. Người khác không biết Ngô Trung Nguyên vì cái gì lại hỏi cái đó, Vương Hân Nhiên nhưng là biết rõ đấy, tay phải bên ngoài dò xét, vụng trộm bấm niết Ngô Trung Nguyên bờ mông. Ngô Trung Nguyên tự nhiên biết rõ Vương Hân Nhiên vì cái gì bấm hắn, nhưng chúng nhân ở bên, hắn cũng không tiện đẩy ra Vương Hân Nhiên tay, chỉ có thể nết miệng nói ra, ta là sợ ta sư huynh ở bên trong. Hoàng Hải Lâm không rõ ràng cho lắm, nói ra, đừng có gấp, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đến thử nghiệm tìm ra chính xác tiến lên lộ tuyến. Bốn người dựa vào trái phải thạch bích ngồi xuống, vì tiết kiệm tin, đều đóng lại cường quang đèn tin. Vương Hân Nhiên lúc trước ra tay rất nặng, bấm Ngô Trung Nguyên có chút phát cáu, thấy nàng cùng không có chuyện người đồng dạng ngậm cái thuốc lá, trong nội tâm càng phát ra không thoải mái, vụng trộm đưa tay tới, gậy ông đập lưng ông. Vương Hân Nhiên mặc chính là mùa đông quần jean, tương đối dày, cầm không đến thịt, vì vậy cải thành chảo. Vương Hân Nhiên ngậm thuốc lá, sắc mặt như thường. Bắt một chút, cảm giác không tệ, chẳng qua cùng lúc đó cũng có chút ít không có ý tứ, nhưng Vương Hân Nhiên giả bộ điểm nhiên như không có việc gì, này bằng với biến tướng giúp thêm tội ác, vì vậy liền bắt đầu suy nghĩ có muốn hay không lại cảm thụ một chút loại này thật tốt cảm giác. Đại bộ phận người đều có vò đã mẻ lại sức tâm lý, dù sao đã sờ soạn, cũng không quan tâm nhiều sờ vài thanh, chẳng qua vò đã mẻ lại sức đều là lấy cớ, nguyên nhân căn bản hay là hắn muốn sờ, vì vậy lại sờ soạn một cái. Vừa xoa, còn chưa kịp cẩn thận cảm thụ, bên người đột nhiên truyền đến thét lên, đồ lưu manh, đồ lưu manh. Vương Hân Nhiên chắc chắn sẽ không hô, chung quanh rất đen, Dương Dịch cùng Tiêu Cẩm cũng nhìn không tới, Hoàng Hải Lâm trong lòng không chuyên tâm suy diễn cơ quan, mù ồn ào chính là cái kia chim sáo. Gia hỏa này trong bóng đêm có thể thấy rõ đồ vật, thấy được Ngô Trung Nguyên động tác trên tay. Vương Hân Nhiên lúng túng, Ngô Trung Nguyên rất lúng túng, Tiêu Cẩm đám người rõ ràng đoán được xảy ra cái gì vẫn còn muốn giả vờ không biết, cũng rất lúng túng, chỉ có Tiểu Hắc Quỷ không xấu hổ, vẫn còn ở không ngừng kêu to. Câm miệng. Tiêu Cẩm quát lớn. Tiểu Hắc Quỷ ngậm miệng. Trong thông đạo quy về an tĩnh, nhưng lúc này an tĩnh lại tràn đầy lúng túng, không giải thích đánh đồng cam chịu, giải thích chính là giấu đầu hở đuôi. Ngay tại Ngô Trung Nguyên đã làm xong chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị đối mặt cùng thừa nhận cái này phần lúng túng lúc, Vương Hân Nhiên rất hào phóng hướng Ngô Trung Nguyên bên cạnh nhích lại gần. Vương Hân Nhiên động tác này đã là tại cứu trận cũng là đang mở vây, càng là tại không chút nào kiêng kỵ biểu thị công khai cùng thổ lộ, Ngô Trung Nguyên trừ cảm động chính là khen ngợi cùng bội phục, dám làm dám chịu, gia hỏa này thật là một cái gia môn. Chẳng qua rất nhanh hảo tâm tình liền biến thành xấu tâm tình, tốt như vậy nữ nhân lại không thể có được, vừa nghĩ tới nửa năm sau muốn đi. Hảo tâm tình trong nháy mắt liền không có, chỉ còn lại chán nản cùng ảo não. Hoàng Hải Lâm suy đoán căn cứ là máy chụp ảnh chụp trở về thông đạo chi tiết, hắn cần căn cứ những chi tiết này suy đoán ra cơ quan khởi động sau đó cái này ba cái lối đi một loạt biến hóa. Nô Trung Nguyên vốn tưởng rằng như vậy dườm ra suy đoán Hoàng Hải Lâm không có khả năng tại trong thời gian ngắn hoàn thành, nhưng Hoàng Hải Lâm chỉ dùng 10 phút liền suy đoán ra rồi kết quả. Đi thôi. Hoàng Hải Lâm gọi chúng nhân xuất phát. Nô Trung Nguyên có chút kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ có hắn kinh ngạc, Vương Hân Nhiên đám người biết rõ Hoàng Hải Lâm tại cơ quan phương diện tạo nghệ, nghe hắn lên tiếng, nhao nhao đứng lên chuẩn bị xuất phát. Trình đốn thỏa đáng sau đó, Hoàng Hải Lâm đi trước, đi là chính giữa kia con đường, khoảng cách an toàn là 2 mét, tận lực dựa vào cùng một chỗ. Đi ra 6 mét sau đó, Hoàng Hải Lâm ngừng lại, chúng nhân cũng tùy theo dừng lại. Rất nhanh, cơ quan khởi động, chấn ma sát thanh âm rằng có mười mấy giây, tiến lên con đường vẫn như cũ thông suốt, không có bất kỳ biến hóa nào. Đợi đến lúc thanh âm đình chỉ, Hoàng Hải Lâm lại đi về phía trước 2 mét, lần nữa dừng lại, cơ quan lần nữa khởi động, khu vực khác khả năng sinh ra không biết di động cùng biến hóa, nhưng đi về phía trước con đường vẫn không có biến hóa. Xung đột thanh âm biến mất sau đó, Hoàng Hải Lâm lại đi về phía trước 8 mét. Số đi. Vương Hân Nhiên phát hiện quy luật. Đúng, Hoàng Hải Lâm gật đầu, nơi này cơ quan là vô hạn biến hóa, thiết kế nơi này cơ quan người tham khảo số đi quy luật. Nơi này cơ quan khẳng định không phải người Trung Quốc thiết kế đấy. Vì cái gì nói như vậy? Tiêu Cầm hỏi. Hoàng Hải Lâm lúc này chính tại đi lên phía trước, không tiếp lời, Nô Trung Nguyên Triều là trả lời, bởi vì tam tinh đôi văn minh tồn tại thời kỳ chúng ta còn không có chuẩn xác suy tính ra số đi, kỳ thật cổ Hy Lạp, cổ Bấy Bì Lòn còn có cổ Ấn Độ, suy tính số đi đều so chúng ta muốn sớm. Tiêu Cầm nhếch miệng, tất cả mọi người là người Trung Quốc, đều hy vọng Trung Quốc là sau cùng như bước, nhưng trên thực tế tứ đại văn minh cổ quốc Trung Quốc văn minh phát triển là sau cùng ở phía sau, cái này khách quan sự thật tất cả mọi người không quá nguyện ý tiếp nhận, bất quá nghĩ đến mặt khác tam đại văn minh đều bị ạ gì án người cho giết chết, liền chúng ta lịch sử văn hóa một mực kéo dài đến nay, trong nội tâm liền thoải mái hơn. Chúng nhân đi vài bước ngừng dừng lại, đi ra hơn 10 mét về sau, thấy được cuối lối đi. Tiếp tục đi lên phía trước, theo cơ quan vận chuyển biến hóa, vây nhét thông đạo đá vương hướng phía bên phải rời đi, thông đạo tạm thời khôi phục thông suốt. Đến được lúc này, hầu như có thể xác định Hoàng Hải Lâm suy đoán là chính xác, tâm tình mọi người hơi có bưng lỏng, bắt đầu tùy ý nói chuyện. Hoàng Hải Lâm trước tiên là nói về nói, dựa theo trước mắt tiến lên lộ tuyến một đi thẳng về phía trước, cuối cùng vẫn là sẽ đi đến kia chỗ treo cổ người thạch thất. Chỗ đó không phải lò mổ cùng bãi rác sao? Tiêu Cẩm thuận miệng nói ra. Là, Hoàng Hải Lâm gật đầu, nhưng nó cũng là cái thông đạo này cuối cùng cửa khẩu, mặc dù có người thuận lợi thông qua được cái thông đạo này, nếu như không hiểu rõ cuối cùng kia đạo cửa khẩu. Cũng sẽ ở chỗ đó chúng chiêu. Bọn họ như vậy thiết kế, rất có thể là vì phòng ngừa có người uy hiếp biết rõ lộ tuyến người tiến vào tế đàn. Trong tế đàn đến cùng có cái gì nha, Nụy Ô câu đối chữ ngân hàng kim khố sợ là cũng không cao như vậy bảo an cấp bậc. Dương Dịch cười nói. Hoàng Hải Lâm nói tiếp, trong tế đàn đến cùng có cái gì trước mắt còn không dễ nói, chẳng qua vật kia khẳng định đối với bọn họ trọng yếu phi thường, thậm chí quan hệ đến sinh tử của bọn hắn tồn vong. Hoàng Hải Lâm nói xong, Vương Hân Nhiên tiếp lời, trước kia từ thời kỳ viễn cổ đi ra ngoài tìm Ngô Trung Nguyên những người kia đều là bọn hắn bộ lạc dũng sĩ, đều cũng có vượt xa người thường năng lực người. Bọn họ mục đích tới nơi này rất có thể là vì giết chết trong tế đàn quái vật kia, trước mắt ngoại cảnh thế lực nắm giữ đầu mối so với chúng ta nhiều, bọn họ nên biết bên trong cuối cùng có cái gì, bọn họ hoài nghi trước kia cái kia dũng sĩ cùng trong tế đàn đồ vật đồng quy vu tận, mà hắn mang theo linh thạch cũng thất lạc ở nơi đây, đây chính là bọn họ tới nơi này mục đích cùng động cơ. Vương Hân Nhiên nói xong, chúng nhân tất cả đều gật đầu, Nô Trung Nguyên còn nói thêm, mặc kệ đồ vật bên trong là cái gì, hình thể có lẽ cũng sẽ không rất lớn. Đối với Ngô Trung Nguyên lời nói, chúng nhân cũng là tán đồng, cái thông đạo này có 4 bình phương trái phải không gian có thể cung cấp đứng thẳng, mà phía ngoài rông ruột đồng trụ tại cảm ứng được 4 người trọng lượng sau đó liền sẽ bắt đầu chuyển động, điều này nói rõ tiến vào tế đàn người sẽ không rất nhiều, nếu như bên trong là một cái quái vật khổng lồ, tế tự người cũng mang không được đầy đủ đồ ăn vào đi nuôi dưỡng. Cái thông đạo này chừng hơn 100m dài, kèm theo trầm muộn tiếng va chạm vang. Cuối cùng một khối ngăn cản thông đạo đá vuông trầm xuống dưới đất, phía trước cảnh vật đột biến, một tòa to lớn cung điện xuất hiện tại chúng nhân trước mắt, nơi xa cao sơn lưu thủy, chỗ gần chim hót hoa nở, dường như nhân gian tiên cảnh. Làm sao sẽ nghe được thanh âm? Tiêu Cầm nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Hải Lâm, còn có thể nghe đến hương hoa. Hoàng Hải Lâm giải thích nói, không chỉ thị giác, tất cả cảm giác đều là chúng ta đại não một loại phản ứng. Tiêu Cầm lấy ra lúc trước uống còn dư lại nước khoáng, đem bên trong còn dư lại nước uống xong. Thuận tay đem không bình ném đi ra ngoài, bình rơi xuống một bên trên đồng cỏ, còn áp đảo mấy cây non nớt cỏ xanh. Bọn họ là làm sao làm được nha? Tiêu Cầm đã nghi hoặc lại hiếu kỳ, nếu như không phải trước đây thông qua camera nhìn đến nơi này chân thực cảnh tượng, người nào cũng sẽ không cho là bản thân thấy toàn bộ là ảo giống như. Vương Hân Nhiên ngồi xổm người xuống, lấy tay sờ phía trước bậc thang, vào tay cảm giác cùng thấy hoàn toàn tương xứng, thế nhưng là căn cứ camera vỗ tới hình ảnh, nàng chạm đến địa phương hẳn là thạch thất mặt đất. Còn chưa tới đi thông dây treo cổ bậc thang. Như thế nào mới có thể bài trừ huyễn tượng? Vương Hân Nhiên nhìn về phía Hoàng Hải Lâm. Hoàng Hải Lâm nói ra, bốn hẻo lánh người đá nâng cái kia mâm tròn hẳn là chế tạo huyễn tượng mấu chốt. Vương Hân Nhiên nhẹ gật đầu, rút súng lục ra quay đầu nhìn về phía chúng nhân, đợi chúng nhân chuẩn bị tâm lý thật tốt, bằng vào ký ức hướng phía bên phải mở súng. Súng vang lên sau đó, huyễn tượng còn tại, nhưng tiếng chim hót cùng nước chảy thành âm tiêu thất. Vương Hân Nhiên lại đi phía trái bên cạnh bắn một phát súng. Lần này huyễn tượng tiêu thất, nhưng hương hoa cùng cỏ xanh khí tức vẫn còn ở. Huyễn tượng biến mất sau đó, thạch thất hiện lộ tướng mạo sẵn có, ngọc đài lầu các tiên cảnh biến thành treo thi thể quỷ vực, nhưng hương hoa còn tại, chúng nhân thân ở trong đó, cảm giác thập phần quái dị. Thấy Vương Hân Nhiên lại muốn nổ súng, Hoàng Hải Lâm vội vàng đưa tay ngăn cản, chứ không muốn phá hư mặt khác hai nơi, ta qua đi xem cơ quan nguyên lý là cái gì. Vương Hân Nhiên gật đầu sau đó, thu hồi súng ngắn. Hoàng Hải Lâm cất bước đi vào thạch thất. Nhưng đi chưa được mấy bước liền ngừng lại, không thể, xúc cảm vẫn còn ở, lại phá hư một chỗ. Trái trên còn là phải trên. Vương Hân Nhiên rút súng nơi tay. Hẳn là trái trên. Hoàng Hải Lâm nói ra. Vương Hân Nhiên bằng vào ký ức ước lượng mục tiêu vị trí chỗ ở, hướng góc trái trên cùng bắn một phát súng. Tốt rồi, vào đi, Hoàng Hải Lâm nói ra, đi vài bước thấy mọi người không theo vào đến, quay đầu nói ra, nơi đây không mặt khác cơ quan, các ngươi cũng có thể bốn phía nhìn xem. Chúng nhân lúc này mới đi vào thạch thất, chẳng qua mọi người cũng không tứ tán quan sát, mà là một mực theo sát lấy Hoàng Hải Lâm, dưới loại tình huống này còn là theo chân hắn tương đối an toàn. Hoàng Hải Lâm đi trước bậc thang đằng sau kiểm tra chỗ đó có hay không cạm bẫy, chính như hắn sở liệu, tại bậc thang đằng sau có một chỗ xâm nhập mười mấy thước cạm bẫy, chung quanh trượt không nương tay, đáy hố răng đầy đồng xanh sắc nhọn gai. Cạm bẫy phía dưới không hoàn chỉnh thi thể, chỉ có một chút rải rác thi cốt. Thi cốt lộn xộn, rõ ràng bị người động tới. Bọn họ khả năng xuống dưới qua. Hoàng Hải Lâm nói ra. Vương Hân Nhiên nhẹ gật đầu, bọn họ đang tìm linh thạch. Hoàng Hải Lâm không có ở cạm bẫy chung quanh dừng lại quá lâu, lại hướng góc trên bên phải đi đến, người đá nâng nâng chính là cái cùng loại với la bàn đồ vật, là tự thành nhất thể, ngoại vi là kim khí, chính giữa bộ vị là một cái lớn chừng hột đào viên cầu, màu hiện lên sáng trắng, dùng ngọn đèn chiếu xạ có ngọc thạch sáng bóng. Là ngọc thạch sao? Vương Hân Nhiên hỏi. Không phải, hẳn là thận, con trai, long xương núi. Hoàng Hải Lâm nói ra, loại động vật này sớm diệt sạch, ta tổ tiên đã từng thấy qua dùng thận, con trai, long cốt cách bố trí cơ quan, chỉ là không có phức tạp như vậy. Hoàng Hải Lâm nói xong, đưa tay cầm lên cái này trương khay, khứu giác ảo giác cũng tùy theo biến mất, mùi thơm bị ô chọc khô giáo khí tức thay thế. Tất cả mọi người tại vây xem Hoàng Hải Lâm trong tay khay, chỉ có Ngô Trung Nguyên phát hiện vấn đề, bọn họ cũng không phá hư những thứ này khay, nhưng còn dư lại 5 người đi nơi nào. Chương 125, Thanh Đồng Cự Nhân. Có thể trả lời Ngô Trung Nguyên vấn đề này chỉ có Hoàng Hải Lâm, có hai loại khả năng, một loại là bọn họ tìm được đi thông tế đàn đường, lúc này chính đang tiếp tục xâm nhập. Còn có một loại có thể là bọn họ lui trở về, lúc này thời điểm còn tại trong mê cung quanh quẩn. Hoàng Hải Lâm nói xong, Ngô Trung Nguyên truy vấn, ngươi cảm giác nào loại khả năng lớn? Hoàng Hải Lâm nhún vai, cái này có thể nói không tốt. Bốn phía tìm xem nhìn. Vương Hân Nhiên xoay người hướng phía bên phải kia sắp xếp thi thể đi đến, Ngô Trung Nguyên cũng vội vàng đi theo, Dương Dịch cùng Tiêu Cầm dán lấy thạch bích quan sát tìm kiếm. Treo cổ thi thể tổng cộng có 8 bộ, trong đó 5 vốn là thời khô, mặt khác 3 bộ là lính đánh thuê. Bởi vì trong thạch thất phi thường khô ráo, kia năm cỗ thây khô đã mất nước biến thành sắc ướp, bởi vì chết đi nhiều năm, trên thân quần áo sớm mục nát hầu như không còn, màu nâu đen da thịt trần trụi bên ngoài, năm cỗ thây khô toàn bộ là nam tử, trên thân cũng không hình xăm, bị sâu người chết đều không ngoại lệ sẽ miệng mở rộng, biểu tình thống khổ mà dữ tợn. Tại thi thể phía dưới giải rác lấy một ít tạp vật, có y phục mảnh vụn, cũng có binh khí cùng một ít nhỏ vật, mặc dù có năm cỗ thây khô, nhưng mà binh khí chỉ có 4 kiện, 2 thanh đao, một thanh kiếm, một thanh búa. Tạp vật là mấy cái đã xốp giòn hóa vỏ sò cùng mấy khối bội ngọc. Nước ta tại Thương Chiêu trước tiền không phải vàng bạc cũng không phải là tiền đồng, mà là bối tệ, cái này mấy cái vỏ sò chính là Thương Chiêu trước cái nào đó niên đại tiền, binh khí toàn bộ là làm bằng đồng xanh độ cứng một loại, do nó chế tạo binh khí cũng không tính không thể thần binh lợi khí. Bội ngọc là cực kỳ có nghiên cứu giá trị, không cùng lúc ngọc khí có bất đồng đặc thù, cái này mấy khối bội ngọc bề mặt sáng bóng trơn trượt. Điêu khắc cổ sơ, phù hợp tiêu chuẩn cũng rất có cấp độ cảm giác, loại này điêu khắc phương pháp là rất rõ ràng cầu thông thủ pháp, đây là triều hạ ngọc khí lộ ra lấy đặc thủ. Lại nhìn kia chất liệu, có ngọc xanh, có độc sơn ngọc, còn có lục lòng đá, không cùng lúc người đối với ngọc có bất đồng đặc biệt thích, triều hạ người đối với ngọc khí lần nữa màu không nặng loại, cái gọi là màu, chính là ngọc màu sắc, mà loại, chính là ngọc tính chất, triều hạ người chỉ nhìn ngọc khí màu sắc có đẹp hay không. Không quá quan tâm ngọc khí tính chất có hay không tinh tế sạch sẽ. Hắn 5 người có lẽ sinh hoạt tại triều hạ trung kỳ. Ngô Trung Nguyên nói ra. Vương Hân Nhiên lúc này chính tại kiểm tra trên mặt đất vỏ đạn, 3 cái kia bị treo cổ lính đánh thuê trước khi chết đã từng bối rối mở qua súng, trên mặt đất rải rác một chút vỏ đạn, nghe được Ngô Trung Nguyên nói ra, Vương Hân Nhiên ngẩng đầu hỏi, có thể hay không đoán được tới nơi này là vị nào dũng sĩ? Triều hạ tồn tại ước chừng 500 năm, những thứ này ngọc khí rõ ràng mang có triều hạ trung kỳ đặc thù. Dựa theo thời gian suy đoán, khả năng lớn nhất chính là vị kia đi đến trước công nguyên 1947 năm cái vị kia dũng sĩ. Ngô Trung Nguyên nói ra. Cái này dũng sĩ cái gì tình huống? Vương Hân Nhiên hỏi. Ngô Trung Nguyên nhớ lại nói ra, người này là cái nam tử trẻ tuổi, tên là Ngô Bùn, xuất phát lúc 25 tuổi, người này khinh công rất tốt, chuyên dùng cung tiễn. Cái này người cái gì tính cách? Vương Hân Nhiên truy vấn. Ngô Trung Nguyên lắc đầu. Vương Hân Nhiên nghi hoặc nhìn hắn. Nàng biết do tiểu vu sư ra dề trên đã viết cái gì, để cho tiện Ngô Trung Nguyên tìm kiếm phân biệt, mỗi vị dũng sĩ hình dạng tính cách tiểu vu sư đều có miêu tả. Người nọ là người cầm, tính cách có lẽ tương đối quái gở. Ngô Trung Nguyên nói ra. Vương Hân Nhiên gật đầu sau đó đưa tay cầm lấy trong đó một cái lính đánh thuê đai lưng nghị muốn đem người này thi thể kéo xuống, nhưng xoắn trụ phi thường cứng cỏi, nàng luôn thi không có kết quả. Nếu như dễ dàng như vậy đoạn, bọn họ trước kia cũng sẽ không chết. Ngô Trung Nguyên chỉ vào kia mấy cỗ thây khô nói ra, những thứ này thây khô bị xáo trụ lúc binh khí đều mang ở trên người, tại bị sâu trước khi chết bọn họ sẽ không nếm thử cắt đứt xoắn trụ. Vương Hân Nhiên dùng ngọn đèn chiếu xạ kia mấy cỗ lính đánh thuê thi thể, lưng của bọn hắn bao còn ở trên người, vũ khí cũng không có bị lấy đi. May mắn còn sống sót những người kia khả năng đi tương đối vội vàng. Ngô Trung Nguyên thuận miệng nói ra. Không đúng, Vương Hân Nhiên chỉ vào thi thể bên hông súng trường, ngươi xem, vẫn còn ở. Trước đây bọn họ đã từng hao phí không ít viên đạn, cho dù là bọn họ không mang đi cấp dưỡng cùng súng ống, ít nhất có lẽ mang đi. Ý của ngươi là? Ngô Trung Nguyên nghiêng đầu nhìn nàng. Ý của ta là bọn họ khả năng nhìn không tới trong thạch thất chân thực cảnh tượng. Vương Hân Nhiên nói chuyện đồng thời leo lên lấy thi thể, đem thi thể trên ba lô cùng súng ống đạn dược lấy xuống. Hẳn không phải là, Ngô Trung Nguyên chỉ trên mặt đất những cái kia tạp vật, mấy thứ này đã từng bị người lật qua lật lại qua, còn có bệ đá đằng sau cả bẫy. Cũng từng có người xuống dưới qua, nếu như bọn họ nhìn không tới trong thạch thất chân thực cảnh tượng, làm sao có thể lật qua lật lại tìm kiếm. Vương Hân Nhiên vẫn cứ cảm giác cái nhìn của mình là chính xác, lại cũng không đủ lý do phản bác Ngô Trung Nguyên. Cái này ba cỗ thi thể có hai cỗ cong súng tự động, Vương Hân Nhiên đem súng trường cùng toàn bộ gỡ xuống, bản thân lưng đeo một chi, mặt khác một chi cho Hoàng Hải Lâm, còn thừa lại sáu cái, một người ba cái. Chúng nhân chỉ đem co súng ngắn, cái này ngoài ý muốn đoạt được đền bù chúng nhân hỏa lực trên chưa đủ, chỉ tiếc viên đạn quá ít, mỗi người không đến 100 phát. Tiêu Cẩm cùng Dương Dịch lúc này đã vây quanh thạch thất dạo qua một vòng, cũng không có tìm được tiềm ẩn cửa ra vào. Đối với kết quả như vậy, Hoàng Hải Lâm cũng không cảm giác ngoài ý muốn, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, tìm xuất khẩu sự tình giao cho ta. Ngươi nghiên cứu thế nào? Tiêu Cẩm chỉ vào Hoàng Hải Lâm cầm ở trong tay khay. Có thể xác định này cái hình tròn hạt châu là loại long sinh vật cốt cách, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thận, con trai, long xương núi, Hoàng Hải Lâm nói ra, khay tác dụng cũng không chỉ là cố định, còn có thể thả vòng tròn lớn phát ra khí tức, ngươi dùng dụng cụ kiểm tra đo lường một cái, thứ này rất có thể mang có phóng xạ tính. Kiểm tra đo lường phóng xạ dụng cụ thể tích cũng không lớn, Tiêu Cẩm tùy thân dẫn theo một đài, khảo thí kết quả chính như Hoàng Hải Lâm nói, tuy nhiên đã trải qua nhiều năm suy biến, viên châu vẫn cứ có rất mạnh phóng xạ tính. Loại này đặc thù phóng xạ sẽ sinh ra điện từ quá nhiều, gián tiếp ảnh hưởng người sóng điện não. Bọn họ khoa học kỹ thuật phát đạt đến loại trình độ này. Ngô Trung Nguyên có chút kinh ngạc. Hoàng Hải Lâm lắc đầu, cái này cùng khoa học kỹ thuật không quan hệ, bọn họ cũng chỉ là biết kia như thế, mà không biết giá trị, tựa như rất nhiều người ăn màn thầu gạo đồng dạng, bọn họ chỉ là biết do gạo màn thầu có thể đỡ đói, nhưng lại không biết chúng nó cung cấp chủ yếu là đường. Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó hướng Tiêu Cẩm hỏi. Có thể hay không xác định bọn họ lúc trước tại trong thạch thất di động quy tích. Ta đã cẩn thận kiểm tra qua, Tiêu Cẩm nói ra, trong thạch thất tổng cộng có 8 người dấu chân, trong đó 7 người dấu chân tập trung ở cửa vào phụ cận, còn một người khác người dấu chân phân tán tại thạch thất các nơi, nhưng người này vết chân tương đối lộn xộn, rất khó đoán được hắn di động cụ thể quy tích. Tại trong thạch thất đi đi lại lại cái kia người mặc chính là cái gì giày? Nô Trung Nguyên hỏi. Giày đế bằng, 8 người trong chỉ có người này hài ấn, dấu giày không giống người thường. Tiêu Cẩm nói ra. Ngô Trung Nguyên tâm lý nắm chắc, tại trong thạch thất đi đi lại lại cái kia người là Lâm Thanh Minh. Vương Hân Nhiên tiếp lời, sư huynh của ngươi biết pháp thuật. Ngô Trung Nguyên lắc đầu, nhưng lắc đầu sau đó đột nhiên nghĩ tới một chuyện, kia bản quỷ họa phù tại Lâm Thanh Minh trong tay, Lâm Thanh Minh rất có thể vẽ viết nào đó phù chú, tạm thời tiêu trừ những cái kia thận cốt đối với chính mình ảnh hưởng, mà hắn tiến vào thạch thất mục đích cũng không khó suy đoán, một là tìm linh thạch, hai là tìm xuất khẩu. Thấy Ngô Trung Nguyên thần tình dị thường, Vương Hân Nhiên truy vấn, đến cùng sẽ hay không? Hắn không biết pháp thuật, nhưng hắn sẽ hòa phù, hắn khả năng lợi dụng nào đó phù chú tạm thời tiêu trừ huyễn tượng đối với hắn ảnh hưởng. Ngô Trung Nguyên nói ra, nói xong, hướng Tiêu Cẩm hỏi, những người khác vết chân đều tập trung ở cửa vào phụ cận, cái này có phải hay không thuyết minh bọn họ lại lui về chúng ta vừa rồi đi qua kia cái lối đi? Hẳn là như thế. Tiêu Cẩm gật đầu. Thấy Ngô Trung Nguyên mặt có thần sắc lo lắng, Vương Hân Nhiên tại bên cạnh nói ra, ngươi cũng không cần quá lo lắng, trong thông đạo cơ quan giết không chết bọn họ, chỉ có thể đưa bọn họ lại bước về nơi đây đến, chỉ cần chúng ta tìm được cửa ra, bọn họ cũng có thể theo thoát khốn. Tìm xuất khẩu việc làm chỉ có thể giao cho Hoàng Hải Lâm cũng không hướng bên bờ tìm kiếm, mà là chú trọng kiểm tra cửa vào hai bên trái phải cùng với thềm đá phụ cận. Bị vây ở chỗ này người thấy đều là huyễn tượng, vì vậy mở ra xuống một chỗ thông đạo cơ quan có lẽ thiết trí sẽ không rất che giấu, căn cứ trước kỷ quan tình huống đến suy đoán. Mở ra cửa ra cơ quan có lẽ nằm đưa tại tế tự người có thể đụng tay đến địa phương, bọn họ tại tới trước đồng thời thuận tay liền mở ra. Đã kiểm tra về sau, không phát hiện thạch bích có dị thường nô lên, sau đó bắt đầu kiểm tra mặt đất. Tiêu Cẩm am hiểu truy tung người đều là giỏi về quan sát chi tiết người, tại Tiêu Cẩm dưới sự trợ giúp, Hoàng Hải Lâm rất nhanh tìm được khả nghi vị trí, ngay tại tầng thứ nhất thềm đá hậu phương, chỗ đó trên mặt đất có chỗ hơi thấp đầy đất trước mặt lớn chừng quả đấm lõm. Cái này rất có thể là tế tự người dùng quyền trượng va chạm tạo thành. Hoàng Hải Lâm nói xong, hướng về phía lõm chỗ đập mạnh một cước sau đó, cơ quan quả nhiên khởi động, nguyên bản trên đi thềm đá bắt đầu chậm chạp trầm xuống, lùn nhất dưới bậc thang trầm biên độ nhỏ nhất, cao nhất dưới bậc thang trầm biên độ lớn nhất. Chốc lát sau, trên đi bậc thang toàn bộ trầm xuống dưới đất, tại hạ đi bậc thang phía bên phải xuất hiện một cái phải đi thông đạo, Tiêu Cẩm xuống mấy tầng bậc thang, lấy tay điện nghiêng lệch chiếu xạ, trong thông đạo không dấu chân. Chúng nhân nghe vậy tất cả đều gật đầu, trong thông đạo không dấu chân đã nói lên Triệu Dĩnh đám người không có tìm được cửa ra, mà là lui về lúc đến thông đạo. Hiện tại chúng ta đi ở phía trước, đều cẩn thận một chút. Vương Hân Nhiên dỡ xuống súng trường, kiểm tra viên đạn. Hoàng Hải Lâm đám người chính tại kiểm tra xuống ống, nghe Vương Hân Nhiên nói như vậy, đều thuận miệng lên tiếng. Lo lắng chúng nhân xuống dưới sau đó bậc thang sẽ tự động tăng lên, Nô Trung Nguyên liền từ trong bao cầm nửa bình nước khoáng bỏ vào lõng chỗ. Hắn làm như vậy thời điểm cũng không kiêng kỵ chúng nhân biết rõ hắn vì cái gì làm như vậy, cũng đều không có ngăn cản. Lúc trước chúng nhân thông qua thông đạo thời cơ đóng một mực ở vào biến hóa bên trong, Triệu Dĩnh đám người thân ở trong đó, tự nhiên biết rõ bọn họ cũng xuống. Còn là Vương Hân Nhiên cùng Hoàng Hải Lâm đi ở phía trước, Nô Trung Nguyên trung tâm, Tiêu Cẩm cùng Dương Dịch đi tại cuối cùng. Xuống đến bậc thang tầng dưới chót, chúng nhân dùng cường quang đèn tin đi đến bên trong chiếu xạ, bên trong lại là một chỗ rộng lớn thạch thất, hiện lên hình tròn, diện tích ước chừng 800 đến 1000 bình phương, không coi là quá lớn cũng không tính rất nhỏ. Thạch thất chính giữa đứng vững hai cái cao tới 3 thước thanh đồng cự nhân, cầm trong tay song đao, hai tay nghiêng dò xét, làm. Trong thạch thất tổng cộng có 3 tôn thanh đồng cự nhân, chỉ bất quá trong đó một cố đổ trên mặt đất, nhìn ra đã tổn hại. Ngắn ngủi quan sát sau đó, Vương Hân Nhiên trầm giọng nói ra, đường tới gần, trực tiếp đánh tan nó. Chương 126, cái quỷ gì? Vương Hân Nhiên nói xong, thấy mọi người không phản đối ý kiến, không bước nghiêng đầu hướng về phía bên phải thanh đồng cự nhân bắn một phát súng. Nàng dùng chính là phía tây chế thức súng trường, uy lực rất lớn, lại là khoảng cách gần nổ súng, đạn bắn vào thanh đồng cự nhân trước ngực bộ vị, cực lớn lực đánh vào trực tiếp đem kia thanh đồng cự nhân đánh ngửa ra sau ngã xuống đất. Nô Trung Nguyên không nghĩ tới Vương Hân Nhiên chỉ bắn một phát súng là có thể đem thanh đồng cự nhân đánh ngã, nhưng cảm giác kinh ngạc chỉ có hắn, Hoàng Hải Lâm bọn người là quân nhân, bọn họ cũng đều biết chế thức súng trường chân thực uy lực, 50 thước bên trong đánh trúng thân thể chí mạng, đánh trúng tứ chi gây nên tàn. Chúng đạn người sẽ lập tức mất đi năng lực hành động, căn bản cũng không dùng thứ hai súng. Đánh ngã phía bên phải cái kia thanh đồng cự nhân sau đó, Vương Hân Nhiên trực tiếp rời đi họng súng, hướng về phía bên trái cái kia thanh đồng cự nhân bóp lấy cò súng, một phát này góc độ hơi chết, đánh chúng vào thanh đồng cự nhân sườn phải, không thể đem thanh đồng cự nhân đánh ngã, Vương Hân Nhiên lại bổ sung một thương, thanh đồng cự nhân lúc này mới ngửa ra sau ngã xuống đất. Đem hai cái thanh đồng cự nhân đánh ngã sau đó, Vương Hân Nhiên buông xuống họng súng. Nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh thân Hoàng Hải Lâm. Hoàng Hải Lâm biết rõ Vương Hân Nhiên vì cái gì nhìn hắn, bởi vì cái gọi là sự ra khắc thường liền vì yêu dị, cái này mấy cái thanh đồng cự nhân bị yên ổn để ở chỗ này không thể nghi ngờ là vì canh gác thông đạo, không nên dễ dàng như vậy liền bị phá hư mất. Nhưng vào lúc này, cơ quan khởi động, nguyên bản trầm xuống bậc thang bắt đầu chậm rãi dâng lên, những thứ này bậc thang đều là rộng lớn thạch điều, hiển lộ bên ngoài chỉ là kia rất ít một bộ phận. Chúng nhân trước đây đã đoán được cửa vào sẽ tự động khép kín, cũng không cảm giác kinh ngạc, đi về phía trước vài bước, để tránh bị tăng lên bậc thang chen đến. Mười mấy giây sau, cửa vào triệt để đóng cửa. Cửa vào phong bê sau đó, Vương Hân Nhiên lại lần nữa nhìn về phía Hoàng Hải Lâm. Đừng có gấp, đợi ta suy nghĩ. Hoàng Hải Lâm nói ra. Có phải hay không chúng nó còn không có bị kích hoạt? Tiêu Cẩm đã là nêu câu hỏi cũng là nhắc nhở. Hẳn là, Hoàng Hải Lâm nhẹ gật đầu. Chúng nó mới vừa rồi là thẳng tắp ngã xuống, tứ chi phi thường cứng ngắc. Dương Dịch cười nói, cũng khả năng thời gian dài, gì ở. Khả năng không lớn, nơi đây rất khô ráo, nó trên người chúng cũng không sinh ra màu xanh đồng. Vương Hân Nhiên lắc đầu nói ra, chúng nó ngã xuống khả năng chỉ là một loại từ bảo vệ ta biện pháp, dùng giảm bất công kích từ xa đối với chúng tạo thành phá hư. Vương Hân Nhiên nói xong, Nô Trung Nguyên gật đầu biểu thị đồng ý, lúc này thời điểm kia hai cái thanh đồng cự nhân đều ngã xuống trên mặt đất. Từ chúng nhân mắt vị trí cũ rất khó sẽ nổ súng đánh tới chỗ yếu hại của bọn nó bộ vị. Chúng nó có bao nhiêu lần nữa? Nô Trung Nguyên hỏi. Vương Hân Nhiên không biết rõ Nô Trung Nguyên vì cái gì lại hỏi cái đó, quay đầu nhìn hắn, Nô Trung Nguyên giải thích nói, ta nghĩ căn cứ trọng lượng của bọn nó suy đoán ra chúng nó nội bộ kết cấu. Thấy Vương Hân Nhiên không minh bạch, Nô Trung Nguyên còn nói càng thêm trắng ra, chúng nó nội bộ có cái gì? Là người tại khống chế còn là cơ quan tại khống chế? Lúc này Vương Hân Nhiên đã minh bạch, hồi đáp. Vừa rồi chúng nó nghiêng đổ tốc độ tương đối chậm chạp, căn cứ chúng nó sau khi ngã xuống đất phát ra trầm muộn âm thanh đến xem, trọng lượng của bọn nó sẽ không thấp hơn 800 cân. 800 cân. Nô Trung Nguyên nhíu mày, hắn nhíu mày là tại hoài nghi súng trường viên đạn có hay không lớn như vậy lực đánh vào, nhưng hắn cũng chỉ là hoài nghi, không có hỏi tới xác nhận. Vương Hân Nhiên là thành thạo, súng trường viên đạn tại 30 mét bên trong có thể hay không đánh ngã 3 thước cao 800 cân nặng vật thể, Vương Hân Nhiên so với hắn rõ ràng hơn. 800 cân cơ hồ là ruột đặc. Dương Dịch nói ra, hắn tương đối tản mạn, đứng yên thời điểm chúng quy thích tựa vách tường. Vương Hân Nhiên lắc đầu, đồng mật độ rất lớn, nếu như là ruột đặc, đơn thể trọng lượng khẳng định vượt qua 1 tấn. Cái kia chính là nội bộ có cơ quan tại khống chế. Dương Dịch nói ra, cái này một kết luận chúng nhân còn là nhận thức, bởi vì không ai có thể mặc lấy 800 cân khôi giáp tác chiến, vì vậy đồng nhân nội bộ có cơ quan khống chế tiểu thành duy nhất giải thích hợp lý. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người nhận thức Dương Dịch lời nói, Hoàng Hải Lâm liền đối với cái này đưa ra nghi vấn, chúng nó lúc này hai chân đã cách mặt đất, trên lý luận nói chúng ta mặc kệ làm gì, chỉ cần không đụng chạm chúng nó tiểu cũng không bị kích hoạt. Chúng nó sẽ hay không cũng là cảm ứng trọng lực. Dương Dịch thuận miệng hỏi. Hoàng Hải Lâm nhíu mày liếc xéo, vẻ mặt xem thường, ngươi sơ trung vật lý là thể dục lao sư dạy sao? Chúng nó cùng chúng ta tại đồng nhất mặt bằng trên, như thế nào cảm ứng trọng lượng biến hóa? Dương Dịch nhận lấy phê bình, cũng không giận lửa, cười nói, được được được, ngươi là phương diện này chuyên gia, ta không cùng ngươi tranh giành, ngươi muốn vững tin ngươi nói rất đúng, ngươi qua đi thử một chút đi. Chúng nó khẳng định không phải cảm ứng trọng lực. Hoàng Hải Lâm trải qua không được xúi dục, hờn dỗi một loại hướng đi thạch thất, Vương Hân Nhiên nghĩ muốn quên can, chậm nửa phần, Hoàng Hải Lâm đã bước lên thạch thất mặt đất, đi về phía trước vài chục bước không thấy dị thường, như thế nào? Ta nói sai không, nếu như là cảm ứng trọng lực, chúng nó hiện tại nên khởi động. Hoàng Hải Lâm vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến kim khí xung đột thanh âm, Hoàng Hải Lâm nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy nguyên bản ngã xuống đất cái kia thanh đồng cự nhân chính đang kịch liệt run rẩy. Không sai, là run rẩy. Tựa như phát bị kinh phong người bệnh một loại kịch liệt run rẩy. Gặp tình hình này, Hoàng Hải Lâm vội vàng chạy trở về, thấy hắn chật vật, Dương Dịch đắc ý cười to. Khẳng định không phải trọng lực kích hoạt lên nó. Hoàng Hải Lâm lớn tiếng nói ra. Dương Dịch không tiếp lời, bởi vì nơi xa cái kia thanh đồng cự nhân run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Cái này thanh đồng cự nhân là nguyên bản liền té trên mặt đất kia một cái, chúng nhân còn tưởng rằng nó đã tổn hại. Mặt khác hai cái như thế nào không phản ứng. Tiêu Cầm nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Hải Lâm. Vấn đề này Hoàng Hải Lâm không có cách nào trả lời, bởi vì cho tới bây giờ hắn cũng làm không rõ ràng là cái gì kích hoạt lên cái kia thanh đồng cự nhân, tự nhiên cũng không biết rõ vì cái gì chỉ kích hoạt lên một cái. Thấy kia cái thanh đồng cự nhân một mực ở run rẩy, Tiêu Cầm lại hỏi, nó làm sao vậy? Có phải hay không bị hư? Nó chân trái quả thực có tổn thương. Hoàng Hải Lâm nói ra, cái kia thanh đồng cự nhân tại run rẩy lúc chân trái không đủ linh hoạt, chân truyền lực trang bị hẳn là xuất hiện vấn đề gì, chỉ là ánh sáng không rõ. Nhìn không rõ lắm. Ta không nói chân của nó, ta nói chính là nó CPU, khống chế của nó hệ thống có phải hay không xảy ra vấn đề. Tiêu Cầm nói ra. Ngươi thật đúng là làm nó là người máy sao? Hoàng Hải Lâm tặc lưỡi như mày, mấy ngàn năm trước ở đâu ra CPU? Lúc này chúng nhân trong tay cường quang đèn tin đều tập trung chiếu xạ tại cái đó chính tại run rẩy thanh đồng cự nhân trên thân. Một hồi dồn dập run rẩy sau đó, thanh đồng cự nhân dần dần bình tĩnh lại, chống đỡ cánh tay ngồi dậy, trái tay nâng trán. Dường như đại mộng mới tỉnh. Đồng nhân cái này mấy cái động tác tất cả mọi người nhìn tại trong mắt, nguyên bản chúng nhân còn có khuynh hướng đồng nhân là cơ quan tại khống chế, nhưng lúc này tất cả mọi người không nghĩ như vậy, đừng nói cổ nhân, chính là khoa học kỹ thuật đồng bộ phát triển hiện đại, cơ khí nhân không cách nào tại tự chủ trạng thái xuống làm ra như vậy nhân tính hóa động tác. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người thấy hướng Hoàng Hải Lâm. Giờ khác này Hoàng Hải Lâm sau cùng lời muốn nói rất có thể là các ngươi hỏi ta, con mẹ nó chứ đi hỏi ai đây? Nhưng hắn nhịn được, lắc đầu, không rõ ràng, ta cũng tại khó hiểu, mặc kệ cái gì loại cơ quan đều cần một cái động lực nguyên, nó động lực lại là từ đâu đến. Mọi người ở đây nghi hoặc đối mặt đồng thời, cái kia thanh đồng cự nhân vậy mà đứng lên sau đó chân trái không thể triệt để duỗi thẳng, đứng không vững, thân hình lắc lư, thanh đồng cự nhân vội vàng dùng tay trái đồng đao chống đất, ổn định cân bằng. Cái này liên tiếp động tác chỉ có nhân tài có thể làm đi ra, lại tinh vi dụng cụ cũng không có khả năng làm như vậy nhân tính hóa. Thế nhưng là cái này thanh đồng cự nhân nội bộ thật sự không ai đang thao túng, Nô Trung Nguyên có nhìn ban đêm năng lực, nhìn so những người khác rõ ràng hơn, cái này thanh đồng cự nhân sở dĩ đứng không vững, là vì nó đầu gối trái truyền lực trang bị cắm vào một căn ngón trỏ kích thước đồng điều, căn này đồng điều cũng không thuộc về đồng nhân tự thân, mà là hậu kỳ người là cắm đi vào, chính là căn này đồng điều cài ở truyền lực trang bị, làm cho nó không cách nào bình thường hành động. Thanh đồng cự nhân lúc này đã đứng lên, nhưng nhìn nó cũng không tính công kích cử động. Vương Hân Nhiên liền không lập tức nổ súng, chỉ là ngưng thần đề phòng, nhìn nó tiếp đi xuống sẽ làm gì. Sau khi đứng dậy, đồng nhân trái phải quay đầu, dường như đang tìm kiếm cái gì, nhưng đầu của nó là một cái nguyên vẹn phóng tầm mắt đồng xanh thân hình, chỉ miệng bộ có đạo vết dạng, mặt khác bộ vị toàn bộ là nhất thể, hai mắt bộ vị cũng không có mắt động. Trái phải quay đầu sau đó, đồng nhân có vẻ như thấy được chúng nhân, nói nó chứng kiến kỳ thật cũng không tinh chuẩn, bởi vì nó khẳng định nhìn không tới, xác thực nói hẳn là cảm ứng được. Xác định mọi người vị trí, đồng nhân cất bước hướng chúng nhân đi tới, bước tốc độ không vui, đi cũng rất tập tễnh, hành tẩu tư thế cùng chân trái người bị thương cực kỳ tương tự. Lúc này vào cửa vào đã phong bế, chúng nhân không thể lui được nữa, thấy nó có vẻ như địch ý không nặng, cũng liền không nóng lòng nổ súng xạ kích. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Vương Hân Nhiên nhìn về phía Hoàng Hải Lâm. Một cái ta không biết là vật gì đồ vật. Hoàng Hải Lâm cười khổ. Mắt nhìn thấy thanh đồng cự nhân càng chạy càng gần, Vương Hân Nhiên cùng Hoàng Hải Lâm bưng lên súng trường nhắm ngay nó, Dương Dịch cùng Tiêu Cầm cũng rút súng nơi tay, tùy thời chuẩn bị xạ kích. Kia thanh đồng cự nhân trong tay cầm nắm hai thanh đồng đao kiểu dáng cùng hiện tại du côn lưu manh hù dọa người rất là tương tự, chỉ là so muốn lớn hơn rất nhiều, chiều dài tiếp cận 2 mét, cái này hai thanh đồng đao không là thần binh lợi khí gì, trên lưới đao có vài chỗ sụp đổ miệng, hẳn là nhiều năm trước cùng tự ý nhập người tranh đấu lưu lại. Cách chúng nhân 20 mét lúc, Vương Hân Nhiên không có mệnh lệnh nổ súng, bởi vì vẫn là khoảng cách an toàn, còn có thể tiếp tục quan sát. 15 mét lúc, Vương Hân Nhiên vẫn cứ không nổ súng. Nguyên nhân là thanh đồng cự nhân tốc độ di chuyển không vui, mặc dù phát động công kích, chúng nhân cũng có thể kịp thời tránh đi. Cách chúng nhân 10 thước lúc, Vương Hân Nhiên còn là không nổ súng, bởi vì thanh đồng cự nhân ngừng lại, chẳng những ngừng lại, hơn nữa còn há miệng ra. Nếu như đồng nhân miệng há lại lớn một chút, chúng nhân khẳng định liền nổ súng đánh nó, nhất định cần phải đề phòng nó phóng hỏa. Nó muốn làm gì? Vương Hân Nhiên lại nhìn Hoàng Hải Lâm. Hoàng Hải Lâm lúc này khóc tâm đều đã có, người khác không biết chuyện gì cũng có nguyên do. Nhưng hắn là phương diện này chuyên gia, nếu nói không biết vậy quá mất mặt, thế nhưng là hắn là thật sự không biết cái này thanh đồng cự nhân muốn làm cái gì. Nó có phải hay không đói bụng? Tiêu Cầm thấp giọng nói ra, thấy mọi người nhíu mày nhìn nàng, Tiêu Cầm còn nói thêm, không đói bụng nó mở miệng làm gì. Tiêu Cầm nói xác thực có đạo lý, nhìn kỹ kia đồng nhân tư thế, quả thực giống như đang chờ đợi cho ăn. Không thấy mọi người có động tác, cái kia thanh đồng cự nhân có vẻ như có chút phẫn nộ, miệng há lớn một chút. Cùng lúc đó song đao nghiêng rủ xuống, bày ra chiến đấu tư thế. Đồng nhân miệng há lớn sau đó, Nô Trung Nguyên thấy được nó trong miệng kết cấu, thứ này thật là cá nhân hình máy móc, trong miệng không hàm răng cùng đầu lưỡi, chỉ có một căn ở ống đồng. Nó giống như thực tại muốn đồ ăn. Vương Hân Nhiên nói ra. Nó ăn cái gì? Tiêu Cầm hỏi. Nếu không cho nó cái móng heo gặm gặm. Dương Dịch cười xấu xa. Ống đồng không như vậy thôi, nó nuốt không trôi. Nô Trung Nguyên nói ra. Ta đi cho ăn nó điểm nước thử xem. Hoàng Hải Lâm nói ra. Vương Hân Nhiên là muốn ngăn cản, nhưng do dự sau đó còn không ngăn cản, qua cho ăn cố nhiên nguy hiểm, nhưng cùng nó tranh đấu càng nguy hiểm. Gia hỏa này cùng tạ có liều mạng, tại tìm không thấy nó muốn hại dưới tình huống, súng trường liên xạ cũng rất khó giết chết nó. Hoàng Hải Lâm là gan rất lớn, trực tiếp hướng kia đồng nhân đi tới, hành tẩu đồng thời từ trong ba lô sờ nước, không sờ đến nước khoáng, sờ soạng rót bia đi ra. Đừng đổi, liền xin nó uống rượu. Dương Dịch cười nói, Hoàng Hải Lâm thật sự không đổi, vốn chính là ngựa chết coi như ngựa sống trị, mớm nước cùng cho ăn rượu tính chất cũng không sai biệt lắm. Đi đến đồng nhân trước người, đồng nhân không động, một lon bia không rót xong, thanh đồng cự nhân đột nhiên nhấc chân, đem Hoàng Hải Lâm đạp ra ngoài, song đao xoáy múa, truy đuổi vùng chém. Chương 127, chúng ta. Từ lúc Hồ Phàn Dương Ngô Trung Nguyên liền được chứng kiến Hoàng Hải Lâm kinh người tốc độ phản ứng, cũng may mà hắn phản ứng nhanh chóng, đã trúng một cước sau đó thuận thế lăn lộn. Khó khăn lắm tránh khỏi thanh đồng cự nhân luân phiên chém băm. Từ lúc Hoàng Hải Lâm cho đồng nhân rót rượu thời điểm Vương Hân Nhiên cũng đã tại ngưng thần đề phòng, thấy Hoàng Hải Lâm bị tập kích, lập tức giơ súng nhắm trúng, đợi đến tập trung mục tiêu, lập tức nổ súng, có thể là lo lắng đạn lạc sẽ ngộ thương chiến hữu, nàng lần này dùng chính là bắn tỉa. Đạn bắn vào thanh đồng cự nhân vai phải bộ vị, đồng nhân tạm dừng truy kích, xoay người quay đầu. Tại nó xoay người đồng thời, Vương Hân Nhiên lần nữa nổ súng, mà Hoàng Hải Lâm cũng nhân cơ hội ổn định trận cước. Bưng lên súng trường liền bắn phá. Đồng nhân tại hai chi súng trường bắn phá phía dưới đứng không vững, ngã đụng lui về phía sau, vài bước sau đó chân trái đặc không, thân hình bất ổn, ngửa người ngã xuống. Thấy đồng nhân sau khi ngã xuống đất còn nghĩ dãy rủa đứng lên, Hoàng Hải Lâm hướng Vương Hân Nhiên làm cái tạm thời ngừng bắn thủ thế, chuyển bước nhanh về phía trước, hướng về phía đồng nhân phần gối cùng khuỷu tay liền xạ kích. Đồng nhân phần gối cùng khuỷu tay đều có truyền lực trang bị, thuộc về nó bạc nhược yếu kém bộ vị, truyền lực trang bị hao tổn. Đồng nhân tuy nhiên vẫn còn ở động, nhưng không cách nào đứng thẳng cũng không cách nào tiếp tục huy vũ đồng đao. Xác định đồng nhân đã mất đi năng lực hành động, Hoàng Hải Lâm đem súng trường chuyển tới phía sau, dắt lấy đồng nhân chân phải nghĩ muốn đem nó kéo về, nhưng đồng nhân quá mức trầm trọng, hắn kéo tốn không động. Mắt thấy Hoàng Hải Lâm không cách nào đem đồng nhân kéo dài tới lối vào, chúng nhân chỉ có thể đi qua tiến hành quan sát. Lúc này Hoàng Hải Lâm đã bắt đầu thử nghiệm phân giải đồng nhân cũng không mang mặt nạ, mà là một cái nguyên vẹn đồng chất đầu lâu. Không chỗ ra tay, mắt thấy không cách nào tháo giải đầu lâu, Hoàng Hải Lâm từ bên hông lấy ra một thanh bộ dạng cổ quái búa nhỏ thân hình, đánh đập phá xấu đồng nhân khuỷu tay cùng phần gối, để ngừa dừng lại nó đột nhiên phản kích. Tại Hoàng Hải Lâm đánh đập đồng thời, đồng nhân một mực ở kịch liệt dãy rủa, nhưng nó dãy rủa cũng không thực chất tính tác dụng, rất nhanh Hoàng Hải Lâm liền đem tứ chi của nó tháo xuống. Đồng nhân hai chân tách ra sau đó, nguyên bản đứng tại kia đầu gối trái bộ vị đồng điều ngã rơi xuống, Nô Trung Nguyên nhặt lên dò xét, vật này dài ước chừng 50 cm, phía trước mang có tên thốc, dĩ nhiên là một chi đồng mũi tên. Tên nỏ? Tiêu Cầm hỏi. Nô Trung Nguyên lắc đầu, không phải tên nỏ, là cung tiễn. Cung tiễn giống như không chỉ như vậy dài. Tiêu Cầm nói ra. Nô Trung Nguyên nói ra, cung tiễn cũng chia thật nhiều loại, trên chiến trường dùng cung tiễn cây tiễn muốn dài một ít, luyện võ người dùng cung tiễn cây tiễn muốn ngắn một chút. Tiêu Cầm đưa tay cầm qua chi kia đồng mũi tên, hơi chút ước lượng, cái này mũi tên sợ là có 2-3 cân. Đối với có linh khí tu vi người mà nói cũng không tính rất nặng. Nô Trung Nguyên nói ra, xuất hiện tại nơi này thời kỳ vị kia dũng sĩ tên là Ngô Bổn, người này chuyên dùng binh khí chính là cung tiễn. Hai người nói chuyện đồng thời, Hoàng Hải Lâm vẫn cứ đang khẩn trương tháo giải cái kia thanh đồng cự nhân, bên hông hắn dẫn theo một vòng nhiều loại tiểu công cụ, những thứ này công cụ đều là phá giải cơ quan có thể sẽ dùng đến. Nhưng lúc này chúng nó thành bác sĩ trong tay đao giải phẫu, Hoàng Hải Lâm liền nảy ra mang tách ra, rốt cuộc tháo bỏ xuống thanh đồng cự nhân trước ngực trầm trọng hộ giáp. Hộ giáp vừa đi, đồng nhân nội bộ kết cấu hiện ra, cùng mọi người tưởng tượng bất đồng, đồng nhân nội bộ cũng không tinh vì bánh răng liền cán đợi trang bị, mà là một đoàn giày đặc vải bố đã mục nát vô cùng nghiêm trọng, bên trong bao quanh đồ vật bộ phận hiển lộ, nhìn hình dạng cùng chất liệu, hình như là một cái ống nổ lớn nhỏ đất thó cái bình. Đây là cái gì? Nô Trung Nguyên hỏi. Hoàng Hải Lâm chính tại thử nghiệm đem cái bình từ dày đặc vải bố trong lấy ra, không tiếp lời, Vương Hân Nhiên tiếp lời, hẳn là cái cổ đại tin, tương tự cổ đại tin Ý Giác Bát Đa đã từng khai quật qua một cái kia cách hiện có hơn 2.000 năm lịch sử. Bát Đa tin là khảo cổ giới tương đối danh mấy cái khảo cổ phát hiện một trong, học khảo cổ người cũng biết chuyện này, nhưng Nô Trung Nguyên nhưng có nghi hoặc, tin đều chậm chạp phóng điện, thời gian dài như vậy, như thế nào lượng điện còn không có phóng hết. Không ai trả lời vấn đề của hắn, tầm mắt của mọi người đều tập trung ở Hoàng Hải Lâm trên thân, lúc này Hoàng Hải Lâm đã đem cái kia cái bình từ cái này trồng chất vải bố trong đem ra. Cái bình lấy ra trong nháy mắt, đồng nhân đình chỉ dãy rủa. Cái này cái bình hũ miệng là bị một loại màu đen vật chất phong bế, mà cái bình bên ngoài thì khắc đầy kỳ quái hoa văn, những thứ này hoa văn khả năng không là hậu kỳ khắc đi lên, mà là thiêu chế trước liền bôi đi lên. Có phải hay không cổ đại tin? Vương Hân Nhiên hỏi. Không giống. Hoàng Hải Lâm nghi hoặc lắc lắc cái bình. Nếu như là tin lời nói, có lẽ có dây điện mới đúng. Nô Trung Nguyên nói ra. Vương Hân Nhiên nhìn Nô Trung Nguyên một cái, sau đó hướng Hoàng Hải Lâm hỏi, cái bình trong có cái gì? Giống như có chút bột phấn hình dáng đồ vật. Hoàng Hải Lâm nói ra. Mở ra nhìn xem. Vương Hân Nhiên nói ra. Trước đừng có gấp, Nô Trung Nguyên vội vàng ngăn cản, cái bình trên hoa văn ta giống như tại nơi nào nhìn thấy qua. Chúng nhân nghe vậy, nhao nhao quay đầu nhìn hắn. Đối với cái bình trên hoa văn, Nô Trung Nguyên quả thực cảm giác nhìn quen mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng nhớ không nổi tại địa phương nào nhìn thấy qua. Cái này sẽ hay không phong ấn lấy cái gì? Tiêu Cầm nói ra. Tiêu Cầm nói nhắc nhở Nô Trung Nguyên, ta nhớ ra rồi, cái bình trên những thứ này hoa văn rất giống thời cổ đại một ít phù chú. Cái gì phù chú? Vương Hân Nhiên truy vấn. Một ít hàng yêu bắt quỷ phù chú, cụ thể là cái gì phù chú ta nhớ không rõ, chẳng qua cũng chỉ là giống như, cũng không phải hoàn toàn đồng dạng. Nô Trung Nguyên lắc đầu nói ra. Hoàng Hải Lâm bản muốn mở ra cái bình, nghe Nô Trung Nguyên vừa nói như vậy, có chút do dự, ngẩng đầu nhìn hướng Vương Hân Nhiên, đợi nàng quyết định. Vương Hân Nhiên chính mình cũng cầm bất định chủ ý, lại nghiêng đầu nhìn về phía Nô Trung Nguyên. Nô Trung Nguyên biết rõ Vương Hân Nhiên tại trưng cầu ý kiến của hắn, nhưng hắn cũng cầm bất định chủ ý, nếu như không mở ra cái này cái bình, không biết rõ cái bình trong là cái gì, cũng không biết rõ là cái gì tại thúc giục đồng nhân. Nhưng vào lúc này, Hoàng Hải Lâm đột nhiên buông tay. Cái bình rơi xuống đất vỡ vụn. Gặp tình hình này, chúng nhân tất cả đều nhìn hắn, Hoàng Hải Lâm vẻ mặt hoảng sợ, nó động. Chúng nhân nghe vậy ngạc nhiên kinh hãi, cấp bách xem mặt đất, chỉ thấy cái bình mảnh vỡ trong giải rác lấy một ít màu trắng bột phấn hình dáng sự vật, đại bộ phận đều rất nhỏ vỡ, nhưng là có chút ít mảnh vỡ. Vương Hân Nhiên cầm bước lên một chỗ, dò xét sau đó lên tiếng kinh hô, là xương cốt, những thứ này là cho cốt. Vương Hân Nhiên kinh hô đã đủ làm lòng người kinh hãi. Mà Hoàng Hải Lâm cử động càng làm chúng nhân phía sau lưng phát lạnh, Hoàng Hải Lâm lúc này hai mắt đăm đăm, mặt không biểu tình, chậm chạp quay đầu, nhìn quét chúng nhân. Thấy hắn ánh mắt khác thường, chúng nhân âm thầm kinh hãi, gia hỏa này 10 phần 8 cựu là chúng ta. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, Vương Hân Nhiên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ngươi không có chuyện à? Nàng không nói lời nào hoàn hảo, nàng một mở miệng, Hoàng Hải Lâm đột nhiên mãnh liệt kêu một tiếng, xông lại nghĩ muốn bóp cổ của nàng. Vương Hân Nhiên hít vào khí lạnh đồng thời cấp bách lăn tránh đi. Hoàng Hải Lâm chụp một cái không, lại hướng về phía một bên Tiêu Cầm đi, Tiêu Cầm dọa hét lên một tiếng, xoay người liền chạy. Tiêu Cầm ở phía trước chạy, Hoàng Hải Lâm ở phía sau đuổi theo, truy đuổi đồng thời trong miệng còn phát ra hãi người ô ô thanh âm kia tựa như khuyển khoa động vật gào thét thị uy. Sự tình phát sinh đột nhiên, tất cả mọi người lông tơ dựng đứng, đợi đến phục hồi lại tinh thần, Vương Hân Nhiên cùng Dương Dịch đứng dậy cấp bách đuổi theo, tiến đến giải vây. Tiêu Cầm ở phía trước chạy, Hoàng Hải Lâm ở phía sau đuổi theo, Vương Hân Nhiên cùng Dương Dịch chạy ở cuối cùng, bởi vì Tiêu Cầm là vòng bẻ chạy loạn, Vương Hân Nhiên cùng Dương Dịch không cách nào chặn ngang chặn đường, chỉ có thể từ đằng sau đuổi theo. Thạch thất có hơn 1.000 bình phương, có đầy đủ không gian làm cho Tiêu Cầm trốn tránh, không đến mức đến bước đường cùng. Làm Tiêu Cầm chạy đến kia hai cái thanh đồng cự nhân phụ cận lúc, kia hai cái thanh đồng cự nhân đều xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Hoàng Hải Lâm đuổi theo qua, thanh đồng cự nhân không phản ứng, đợi Vương Hân Nhiên cùng Dương Dịch chạy qua, thanh đồng cự nhân lại bắt đầu run rẩy. Hai người chạy qua, thanh đồng cự nhân lại bất động. Gặp tình hình này, Nô Trung Nguyên vội vàng lớn tiếng báo động, kia hai cái cự nhân trong cơ thể cũng có bị phong ấn âm hồn, chúng nó cảm nhận được dương khí sẽ thức tỉnh, biệt ly chúng nó thân cận quá. Nhanh nghĩ biện pháp. Vương Hân Nhiên vội vàng hô lớn. Kỳ thật Vương Hân Nhiên mặc dù không hô, hắn cũng đang nghĩ biện pháp, nhưng mà biến cố xuất hiện quá mức đột nhiên, hắn khẩn trương phía dưới có chút rối loạn tâm lòng, kinh nghiệm thật sự rất trọng yếu, trải qua quá ít, gặp chuyện dễ dàng phát ngộng. Tại biến cố phát sinh thời điểm bảo trì thanh tỉnh rất trọng yếu, Nô Trung Nguyên thật sâu hô hấp, ổn định tâm thần, Hoàng Hải Lâm tình huống không thể nghi ngờ thuộc về quỷ nhập vào người, hắn trong ba lô mang có họa phù đồ vật, luôn cuống tay chân nhảy ra đến. Lúc trước hắn cho Huyền Sơn Hải vẽ qua trừ tà phụ chú, nhưng đó là thật lâu chuyện lúc trước, vội vàng phía dưới vậy mà quên làm như thế nào vẽ. Nhớ lại, hẳn là như vậy vẽ, bằng vào ký ức vẽ lên một trường, nghĩ lại, không đúng, cái này nhập thân tại Hoàng Hải Lâm hồn phách thần chí không phải rất thanh tỉnh, rõ ràng không phải nguyên vẹn hồn phách, bị không hoàn chỉnh hồn phách nhập thân, giống như lại là mặt khác một loại hòa pháp. Tranh thủ thời gian nghĩ, thật sự nghĩ không ra, bất đắc dĩ chỉ có thể đem có ấn tượng đều vẽ lên. Tổng cộng 4 chương, vẽ tốt sau đó phát hiện Hoàng Hải Lâm đã bị Vương Hân Nhiên cùng Dương Dịch tấn đến trên mặt đất, chính tại ô ô loạn đều. Cầm lấy phù chú nhanh chóng chạy qua, dán cái chán chụp phía sau lưng, một chương thử, không dùng, cũng không có dùng. Ngươi đến cùng sẽ hay không nha? Vương Hân Nhiên thật tốt vội vàng, Hoàng Hải Lâm bị nhập thân sau đó khí lực lớn kinh người, bị ấn chặt sau đó còn nghĩ cắn người. Ta nói ta là gà mờ. Nô Trung Nguyên đã chán nản lại gấp gáp. Nô Trung Nguyên vừa dứt lời. Hoàng Hải Lâm đột nhiên phát lực, tránh thoát Vương Hân Nhiên cùng Dương Dịch tấn áp, tung người nhảy ra, đem một bên lòng còn sợ hãi Tiêu Cầm đụng ngã xuống đất. Đồ lưu manh. Chim sáo kêu sợ hãi bay lên. Hoàng Hải Lâm lúc này cử động đã cuồng bạo lại hỗn loạn, vốn là hung dữ đi bóp Tiêu Cầm cổ, nhưng vừa mới nhéo ở, vừa bùng ra, vung quyền anh đánh Tiêu Cầm đầu, bị Tiêu Cầm nghiêng đầu tránh thoát sau đó, lại đi kéo xé Tiêu Cầm y phục, mang có rõ ràng tính công kích, nhưng lại không rõ ràng mục đích tính. Cũng nói không tốt hắn đến cùng muốn làm gì, chỉ là muốn công kích tổn thương đối phương. Mắt thấy Tiêu Cầm bị Hoàng Hải Lâm bắt lấy, ba người vội vàng qua lôi kéo, kia chim sáo cũng lao xuống mổ hắn. Hoàng Hải Lâm lực chú ý lại bị chim sáo hấp dẫn, bỏ lại Tiêu Cầm, đuổi theo kia chim sáo. Chim sáo biết bay, hắn đuổi không kịp, nhưng hắn có vẻ như cũng không biết điểm này, chỉ là theo chân chim sáo chạy loạn. Chúng nhân vội vàng truy đuổi, Hoàng Hải Lâm trên người có súng trường cũng có súng ngắn. Cũng may mà cái kia nhập thân hắn âm hồn sẽ không nổ súng, không như thế chúng nhân lúc này sớm bị hắn đánh chết. Nô Trung Nguyên sẽ khinh công, đi sau mà đến trước, đuổi theo Hoàng Hải Lâm cũng ôm lấy hắn, Vương Hân Nhiên cùng Dương Dịch sau đó đuổi theo, đem hắn ấn đổ. Ôm lấy hắn. Dương Dịch lớn tiếng hô. Nô Trung Nguyên cùng Vương Hân Nhiên nỗ lực đem Hoàng Hải Lâm ôm lấy, Dương Dịch cầm lấy Hoàng Hải Lâm thân hình, ngưng thần đối mặt, vài giây sau đó, Hoàng Hải Lâm ánh mắt phát sinh biến hóa, các ngươi đang làm gì thế? Dương Dịch dùng đặc dị công năng bức ra Hoàng Hải Lâm trên thân âm hồn, cử động lần này làm cho hắn cảm thấy mỏi mệt, chống cong gối eo, há mồm thở dốc. Tiêu Cầm không thích hợp. Nô Trung Nguyên la lớn. Nô Trung Nguyên một hô, chúng nhân cái này mới phát hiện Tiêu Cầm chính tại cái đó bị tháo giải đồng nhân phụ cận, cầm cái kia đồng nhân trong tay đồng đao. Đồng đao rất lớn, phân lượng cũng lần nữa, nhưng Tiêu Cầm cầm song đao nơi tay, lại cũng không cảm giác cố hết sức, huy vũ lấy đồng đao hướng chúng nhân vọt tới. Chúng nhân kinh hãi, tứ tán chạy trốn. Tiêu Cầm có vẻ như không cái mục đích gì tính, tuyển khoảng cách nàng gần nhất Dương Dịch truy đuổi, Dương Dịch không ngừng tiêu khổ, liều mạng chạy nhanh. Ai, Nô Trung Nguyên quay đầu hô to, ngươi đừng hướng hai cái đồng nhân kia chạy. Cái gì gọi là hoảng hốt chạy bừa, Dương Dịch lúc này chính là hoảng hốt chạy bừa, hắn hiện tại duy nhất ý niệm chính là đường bị chém, căn bản liền không nghe thấy Ngô Trung Nguyên tại hô cái gì, chẳng những hướng về phía kia hai cái đồng nhân đi, còn vây quanh đồng nhân xoay quanh tử, dùng cái này trốn tránh Tiêu Cầm đuổi theo chém. Cảm nhận được dương khí sau đó, kia hai cái đồng nhân rất nhanh đã có phản ứng, đánh mấy cái lạnh run sau đó mở miệng chờ đợi. Gặp tình hình này, Ngô Trung Nguyên âm thầm kêu khổ, đừng nói không biết cho ăn cái gì, coi như là biết rõ cho ăn cái gì lúc này cũng không cách nào qua cho ăn, cái này hai gia hỏa chờ mình không được muốn, rất nhanh sẽ tham chiến, một cái đã khống chế không nổi, lại đến hai có thể như thế nào ứng đối. Đừng lo lắng, nhanh nghĩ biện pháp A. Vương Hân Nhiên vội vàng thúc giục. Nghĩ biện pháp gì? Ngô Trung Nguyên ngạc nhiên hỏi ngược lại. Hoặc là cho ăn chút gì, hoặc là tranh thủ thời gian tìm được cửa ra. Vương Hân Nhiên nói ra. Hai người nói chuyện đồng thời, Hoàng Hải Lâm chính tại hướng Dương Dịch lớn tiếng hô hoán, khiến hắn chạy nhanh rời khỏi kia hai cái đồng nhân, để hắn nổ súng xạ kích hủy diệt kia hai cái đồng nhân. Dương Dịch nghe được Hoàng Hải Lâm hô hoán, từ cái này hai cái đồng nhân phụ cận chạy đi, nhưng hắn lúc trước sử dụng đặc dị công năng hao phí đại lượng tinh thần, mỏi mệt phi thường, chạy thở hừng hực. Ngược lại là bị nhập thân Tiêu Cầm tuy nhiên cầm nắm song đao, lại bước đi như bay, đuổi theo hắn chật vật không chịu nổi. Hoàng Hải Lâm vừa mới chuẩn bị nổ súng xạ kích, lại phát hiện Dương Dịch hướng hắn chạy tới. Ngươi đem nàng dẫn đi a. Hoàng Hải Lâm hô. Không được, chạy không nổi rồi, ngươi thay ta một hồi. Dương Dịch trốn được Hoàng Hải Lâm phía sau. Mắt thấy Tiêu Cầm hướng bản thân vọt tới, Hoàng Hải Lâm bất chấp nổ súng, xoay người liền chạy, Tiêu Cầm buông tha Dương Dịch, đuổi theo hắn đi. Tiểu Ngô, ngươi chạy nhanh, ngươi tới hấp dẫn lực chú ý của nàng. Hoàng Hải Lâm hô. Ngươi kiên trì một hồi, hắn chính đang nghĩ biện pháp. Vương Hân Nhiên hô. Ngươi kết hôn không? Ngô Trung Nguyên hỏi Dương Dịch. A, ngươi nói cái gì? Dương Dịch ngộng. Ngươi có phải hay không đồng tử chi thân? Ngô Trung Nguyên hỏi. 5 năm trước phải. Dương Dịch trả lời. Ngươi muốn làm gì? Vương Hân Nhiên nhíu mày nhìn về phía Ngô Trung Nguyên. Ta đột nhiên nhớ tới đồng tử nước tiểu dương khí lần nữa, có lẽ có thể để hóa giải bị phong ấn hồn phách thống khổ. Ngô Trung Nguyên nói ra. Ngươi không phải sao? Vương Hân Nhiên hỏi. Ta là A, nhưng ta hiện tại không tiểu được A. Chương 128, nước tiểu đồng tử. Thời khắc mấu chốt cũng bất chấp rất nhiều, Vương Hân Nhiên vung qua ba lô, cầm bình nước khoáng đi ra, đem trong bình nước vứt sạch, đem bình đưa cho Ngô Trung Nguyên, nhanh, nắm chặt thời gian. Ngô Trung Nguyên tiếp nhận bình, nhìn chung quanh trái phải tìm kiếm ẩn nấp góc, nhưng phía trước chính là kia hai cái đồng nhân, ngoại vi là Hoàng Hải Lâm dẫn Tiêu Cầm tại chạy loạn, ở đâu có cái gì ẩn nấp góc. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi tiểu A. Vương Hân Nhiên thúc giục. Lúc này thời điểm thật đúng là không phải xấu hổ thời điểm, Ngô Trung Nguyên xoay người đưa lưng về phía Vương Hân Nhiên, vội vàng kéo ra quần khóa kéo, thử một lần, không thể, loại không đúng, không phối hợp. Nhanh lên một chút, chúng nó sẽ không chờ quá lâu. Vương Hân Nhiên lại lần nữa thúc giục. Đi tiểu được có cảm giác, lòng nóng như lửa đốt hay có thể đi tiểu đi ra. Thấy Ngô Trung Nguyên một tay cầm vật chứa, một tay cầm binh khí, không quá tiện lợi, Dương Dịch vội vàng tới đón qua bình, đến, ta tới giúp ngươi. Ngươi cái này. Đi, nhanh lên một chút đi tiểu A. Dương Dịch liên thanh thúc giục. Ngươi đừng xem ta nha. Ngô Trung Nguyên càng nhanh càng không tiểu được. Dương Dịch nghiêng đầu một bên. Các ngươi đang làm cái gì? Hoàng Hải Lâm chạy nhanh đồng thời nghi hoặc hô hoán. Không ai để ý đến hắn, chỉ có Tiêu Cầm để ý đến hắn, theo đuổi không bỏ. Hoàng Hải Lâm chạy ở phía trước, Tiêu Cầm đuổi theo ở phía sau, tiểu hắc quỷ bay tại Tiêu Cầm đằng sau, nó tự nhiên không biết chủ nhân bị âm hồn nhập thân, cho rằng Tiêu Cầm tại đối với Hoàng Hải Lâm lúc trước mạo phạm tiến hành phản kích, rất là hưng phấn, một bên bay một bên hô hào đánh hắn. Không sai biệt lắm, có chút ý tứ, mau ra đây. Mắt nhìn thấy sẽ phải tè ra quần, một bên truyền đến tiếng súng, là súng trường liền, tự nhiên là Vương Hân Nhiên nổ súng. Tiếng súng một vang, mau ra đây lại nghẹn đi trở về, nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy kia hai cái đồng nhân đã rời khỏi tại chỗ hướng chúng nhân chạy qua. Chính ngươi đến đây đi. Dương Dịch đem bình nhét cho Ngô Trung Nguyên, rút súng lục ra cùng Vương Hân Nhiên cùng nhau chặn đánh đồng nhân. Nơi đây tương đối bịt kín, tiếng súng nứt hai, Ngô Trung Nguyên thật sâu hô hấp, công tác chuẩn bị đi tiểu ý, nỗ lực buông lỏng, rốt cuộc đái ra. Đi tiểu hơn phân nửa bình, tìm cái nắp, không, bình là Vương Hân Nhiên đưa tới, cái nắp tại Vương Hân Nhiên trong tay, nhưng Vương Hân Nhiên lúc này chính tại nổ súng xạ kích, cũng không có biện pháp muốn, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí cầm ở trong tay. Nhưng vào lúc này, Hoàng Hải Lâm chạy tới gần, trốn được Ngô Trung Nguyên phía sau, thay ta. Không chờ Ngô Trung Nguyên kịp phản ứng, Tiêu Cầm đã vung đao vào tới, Ngô Trung Nguyên vội vàng chạy nhanh trốn tránh, chạy nhanh đồng thời còn phải cầm lấy cái kia không cái nắp bình. Hoàng Hải Lâm cũng không phải chạy đã mệt yêu cầu thay thế, mà là mặt khác một chi súng trường tại trên người hắn, súng ngắn không cách nào đối với đồng nhân tạo thành tổn thương, hắn nhất định cần phải trợ giúp Vương Hân Nhiên cùng Dương Dịch. Ngô Trung Nguyên biết khinh công, Tiêu Cầm đuổi không kịp hắn, nhưng Ngô Trung Nguyên cũng không dám chạy quá nhanh, không như thế đem nàng vứt bỏ, nàng sẽ thẳng hướng Vương Hân Nhiên đám người. Không phải hắn, không phải hắn. Tiểu Hắc Quỷ âm thanh kêu la. Liền chim sáo đều biết không phải là hắn, Tiêu Cầm nhưng lại không biết, nhập thân tại nàng cái kia âm hồn ba hồn bảy vía không được đầy đủ, đần độn, làm việc toàn bộ bằng bản năng, căn bản không có phân biệt năng lực. Không muốn đánh nó ngực bụng. Cách đó không xa truyền đến Hoàng Hải Lâm hô hoán. Nô Trung Nguyên nghe tiếng nghiêng đầu, chỉ thấy trong đó một cái đồng nhân đã ngửa người ngã xuống đất, tại mấy ngàn năm trước cổ đại, loại này đồng nhân chính là đao thương bất nhập vô địch tồn tại, nhưng mà tại hiện đại, chúng nó chống cự không được hỏa lực mạnh mẽ súng tự động. Nô Trung Nguyên lúc này sợ nhất chính là đồng nhân ngã xuống sau đó vẫn không núp đích, bởi vì kêu biểu thị đồng giáp nội bộ cái bình bị đánh vỡ, vây tại bên trong âm hồn đào thoát. Thật đúng là sợ cái gì sẽ tới cái gì, kia đồng nhân ngã xuống sau đó thật sự không núp đích. Ngươi làm cái gì? Hoàng Hải Lâm hướng Vương Hân Nhiên quát. Vừa rồi ngươi tháo giải cái kia đồng nhân bộ ngực giáp mảnh chừng 2 cm dày, viên đạn đánh không thủng đấy. Vương Hân Nhiên xạ kích đồng thời hô. Đó là cổ đại đồng bản, không phải A3 thép tấm, ngươi đây cũng không phải là theo 500m bên ngoài mở. Hoàng Hải Lâm hô ở đây, thanh âm im bặt mà dừng. Vương Hân Nhiên cùng Dương Dịch phát hiện khác thường, vội vàng quay đầu, chỉ thấy Hoàng Hải Lâm mắt lại thẳng. Gặp tình hình này, Dương Dịch bất chấp suy nghĩ nhiều, thu hồi súng ngắn, qua cướp đoạt Hoàng Hải Lâm cầm ở trong tay súng trường. Lúc này Hoàng Hải Lâm tay chỉ còn chụp tại cò súng trên, thấy có người hướng bản thân động thủ, theo bản năng bóp lấy cò súng. Cũng may hắn tuy nhiên nổ súng, cũng không có nhắm trúng, Dương Dịch nhân cơ hội bắt lấy súng trường, cùng hắn dây dưa cướp đoạt. Đã có vết xe đổ, Vương Hân Nhiên không hề chính diện xạ kích, mà là đi vòng qua phía bên phải, nghĩ từ bên cạnh xạ kích đồng nhân phần gối cùng khuỷu tay truyền lực trang bị, nhưng nàng chỉ mở mấy phát liền chạy trở về đồng nhân ngay phía trước, bởi vì đồng nhân đã vọt tới phụ cận, chính tại ý đồ công kích Dương Dịch, nàng chỉ có thể từ chính diện ngăn chặn. Nếu như ánh sáng sáng tỏ, Vương Hân Nhiên đã sớm đem đồng nhân quật ngã. Nhưng trong thạch thất đen kịt một mảnh, chỉ có chúng nhân đầu đèn phát ra ánh sáng, hơn nữa tất cả mọi người tại di động, ngọn đèn lắc lư phiêu hốt, rất khó nhắm chúng đồng nhân phần gối cùng khuỷu tay. Mắt nhìn thấy đồng nhân trong tay đại đao sẽ phải hướng Dương Dịch huy xuất, Vương Hân Nhiên dưới tình thế cấp bách lại lần nữa hướng đồng nhân ngực bụng mở súng, chỉ có xạ kích cái này bộ vị mới có thể đem đồng nhân đánh lui. Một thoi xuống dưới, đánh lùi, chẳng những đánh lùi, còn đánh ngã, chẳng những đánh ngã, còn mẹ nó bất động. Không xong. Vương Hân Nhiên đổ hít một hơi khí lạnh. Dương Dịch vốn là không phải hệ sức mạnh tuyển thủ, ở đâu giành được qua bị âm hồn nhập thân Hoàng Hải Lâm, kéo tún cướp đoạt không thành, bị Hoàng Hải Lâm quăng ra ngoài, sau khi rơi xuống đất cấp bách lăn bò lên, thấy Hoàng Hải Lâm tay chỉ đã ly khai cò súng, lúc này mới âm thầm thở nhẹ, gặp lại cái thứ ba đồng nhân cũng ngã xuống đất bất động, vừa mới thở ra đi kia khẩu khí lại hít vào trở về. Vương Hân Nhiên trước hết kịp phản ứng, làm cái động tác thứ nhất chính là buông lỏng tay ra trong súng trường. Nước tiểu đồng tử dương khí nặng, có thể tịch tà. Nô Trung Nguyên chạy mau vài bước đem bình nhét cho Vương Hân Nhiên, như thế sau đó xoay người chạy đi. Không người ưa thích bị âm hồn nhập thân thể bị chiếm cứ cảm giác khẳng định phi thường không tốt, trong lúc nguy cấp Vương Hân Nhiên liền nghĩ không nghĩ, ngửa đầu chính là một cái, sau đó đem bình ném hướng Dương Dịch, tiếp theo. Không cần Nô Trung Nguyên lời nói một nửa liền nén trở về, kỳ thật nước tiểu đồng tử tịch tà cũng không cần uống thuốc, chỉ cần hướng trên thân xối vậy liền có thể tạo được tịch tà hiệu quả. Không cần cái gì. Dương Dịch tiếp theo bình cấp bách hô hỏi thăm. Không cần, không cần nhiều uống. Nô Trung Nguyên hô, có một số việc tự mình biết là được rồi, nói ra chỉ có thể cho người khác cấm ức. Dương Dịch mặc dù có đặc dị công năng, lại không xác định bản thân đặc dị công năng có thể hay không chống cự ở âm hồn nhập thân, vạn bất đắc dị phía dưới chỉ có thể nhíu mày uống một ngụm, nhìn hắn vẻ mặt thống khổ, có vẻ như vị không thật là tốt, sau khi uống xong đem bình ném hướng Ngô Trung Nguyên, cho... Nô Trung Nguyên nhưng thật ra là có thể tiếp được, nhưng hắn cố ý thất thủ, hắn và sư huynh Lâm Thanh Minh đối với bẩn đồ vật đều có rất mạnh miễn dịch năng lực, cũng không biết là danh tự lên tốt, còn là lúc nhỏ sư phụ cho hai người đã làm pháp sự. Hoàng Hải Lâm trên thân cong súng trường, nhập thân hắn cái kia âm hồn thần thức không rõ ràng, nghĩ muốn đem súng trường làm côn đồng sử dụng, nhưng súng trường có móc treo, hắn tún không rời đến, mấy thử không có kết quả, chạy hướng đồng nhân, nghĩ muốn qua lấy đao. Gặp tình hình này, Dương Dịch nghiêng trong sông đến. Đem hắn đụng ngã xuống đất, Vương Hân Nhiên bước nhanh chạy qua đi nhặt lên trên mặt đất bình, cùng Dương Dịch hợp lực, nghị muốn cho Hoàng Hải Lâm rót trên một cái nước tiểu đồng tử. Hắn đã bị nhập thân, nước tiểu đồng tử vô dụng, được dùng máu chó đen. Nô Trung Nguyên chạy nhanh đồng thời hô lớn. Nơi đây ở đâu ra chó đen? Vương Hân Nhiên lòng nóng như lửa đốt. Vương Hân Nhiên vừa dứt lời, tiểu hắc quỷ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tiếng kêu kỳ quái lấy mổ nàng. Vương Hân Nhiên bị đau, phất tay xua đuổi, chuyện gì xảy ra vậy? Nàng buông lòng tay, Hoàng Hải Lâm nhân cơ hội trở mình, đem Dương Dịch gáp dưới thân thể, hai tay méo ở cổ của hắn. Vương Hân Nhiên vội vàng đi lên lôi kéo, nàng mặc dù là người luyện võ, nhưng nữ nhân cuối cùng là nữ nhân, ở đâu là bị âm hồn nhập thân tráng hán đối thủ, tùy ý nàng như thế nào dùng sức đều kéo không ra Hoàng Hải Lâm bóp Dương Dịch cổ hai tay. Mắt nhìn thấy Dương Dịch bắt đầu mắt trợn trắng, Vương Hân Nhiên cấp bách, phát lực nhấc chân, ra sức đá hướng Hoàng Hải Lâm đầu, một cước này dậy tác dụng, Hoàng Hải Lâm lăn ra ngoài, Vương Hân Nhiên nhân cơ hội đem Dương Dịch kéo lên, hướng một mực ở chạy nhanh Ngô Trung Nguyên hô, làm sao bây giờ? Nhanh tìm xuất khẩu. Ngô Trung Nguyên hô. Lúc này Hoàng Hải Lâm đã trở mình đứng lên, từ đồng nhân trong tay đã nắm đồng đao hướng hai người lao đến, Vương Hân Nhiên đem chính tại há mồm thở dốc Dương Dịch đẩy ra, dẫn Hoàng Hải Lâm hướng phía bên phải chạy đi, nhanh tìm xuất khẩu. Ta làm sao nha? Dương Dịch ngạc nhiên. Nhưng lúc này Ngô Trung Nguyên cùng Vương Hân Nhiên đều tại bị người đuổi giết, không rảnh phân thân. Mà hiểu cơ quan cái kia bị âm hồn phụ thân, chính đang đuổi giết đồng bạn của mình, dù là hắn không biết, cũng chỉ có thể kiên trì tìm kiếm. Đây chính là không thể giả được kiên trì, bởi vì tiểu hắc quỷ có vẻ như cũng bị âm hồn phụ thân, đuổi theo hắn mổ đầu của hắn. Bởi vì cái gọi là thuật có chuyên công, người biết không khó, khó người không biết, hắn đối với cơ quan rốt đặc cắn mai, vội vàng phía dưới lại ở đâu tìm được cửa ra. Lúc này mọi người tình cảnh đã nguy hiểm lại lúng túng, bị nhập thân là đồng bạn của mình. Hoàng Hải Lâm cùng Tiêu Cầm có thể không lưu tình, ba người bọn hắn lại không thể tổn thương đến đồng bạn, có súng cũng không dám dùng, chỉ có thể tận lực trốn tránh, nhưng tình hình dưới mắt cũng không phải là sau khi ăn xong tàn bộ, đối thủ ở phía sau liều mạng đuổi theo, bọn họ chỉ có thể liều mạng chạy, như vậy xuống dưới kiên trì không được bao lâu. Hai phút không đến, ba người liền kiên trì không nổi, hai người không thể tổn thương đến đồng bạn, Dương Dịch cũng không thể giết chết kia chúng ta chim sáo, vạn nhất Tiêu Cầm khôi phục bình thường, phát hiện chim chóc chết rồi. Như thế nào cùng nàng giải thích? Chúng nó có thể hay không thay đổi ký chủ? Vương Hân Nhiên thở hừng hực. Nô Trung Nguyên biết rõ Vương Hân Nhiên vì sao lại hỏi cái đó, lại không tiếp lời. Trương Thư Khải cùng Lữ Giai Tuệ hy sinh vì nhiệm vụ đã làm cho hắn phi thường ấy nấy, hắn không hy vọng còn có người bởi vì hắn mà mất mạng. Lúc cần thiết, ngay cả ta cũng có thể hy sinh. Vương Hân Nhiên nói ra, xác thực nói là hô, hai người lúc này cách xa nhau hơn 10 thước, chỉ có thể hô. Đừng nói nữa. Nô Trung Nguyên hô. Đều nói trời không tuyệt đường người, chuyện đó không giả, ngay tại ba người mỏi mệt không chịu nổi, thân hãm tuyệt cảnh lúc, lối vào đột nhiên truyền đến cơ quan khởi động thanh âm. Tảng đá cùng tảng đá xung đột phát ra thanh âm rất chói tai, nhưng lúc này cái này âm thanh chói tai tại ba người nghe tới lại dường như cựu thiên tiên lại, cơ quan khởi động thuyết minh có người muốn tiến vào, lúc này thời điểm xuất hiện chỉ có thể là Triệu Dĩnh đám người, Lâm Thanh Minh là cùng Triệu Dĩnh cùng một chỗ, sư phụ kia bản quỷ họa phù ngay tại chỗ của hắn, hắn khẳng định nghiên cứu qua. Chỉ cần Lâm Thanh Minh xuất hiện, chúng nhân liền được cứu rồi. Rất nhanh, bậc thang đánh xuống, phía trên xuất hiện ánh sáng, có thể là phát hiện phía dưới ngọn đèn loạn nhanh chóng, người ra mặt liền không mạo muội xuống. Ca, là ta. Ngô Trung Nguyên lớn tiếng hô hoán. Nghe được Ngô Trung Nguyên hô hoán, phía trên xuống ba người, trước hết xuống chính là Triệu Dĩnh, đi theo phía sau hai cái cầm súng lính đánh thuê. Đợi đến thấy rõ trong thạch thất cảnh tượng, ba người toàn bộ ngây người, đây là cái gì tình huống? Thấy Triệu Dĩnh ngạc nhiên trố mắt. Nô Trung Nguyên vừa chạy vừa hỏi, ca của ta đây. Tẩu tán. Triệu Dĩnh nói ra. A, Nô Trung Nguyên kinh hãi, ở nơi nào tẩu tán rồi hả? Tại trong mê cung. Triệu Dĩnh nói ra, nói xong, lại hỏi, các ngươi tại làm gì? Một lời khó nói hết, mau tới hỗ trợ. Nô Trung Nguyên hô. Tuy nhiên Nô Trung Nguyên xin giúp đỡ, nhưng Triệu Dĩnh cũng không có lập tức đúng tay, không phải nàng không muốn hỗ trợ, mà là không biết nên như thế nào giúp. Được rồi. Thời gian không còn kịp rồi, bậc thang rất nhanh sẽ phải thăng lên rồi, chúng ta trước lui ra ngoài. Chương 129, nữ nhân ghen tuông. Nô Trung Nguyên nói xong, Triệu Dĩnh hướng phía mình hai người khoát tay áo, ba người đi trước thối lui ra khỏi thạch thất. Nô Trung Nguyên lại hướng Vương Hân Nhiên và Dương Dịch hô, nghĩ cách để cho bọn họ đều đến đuổi theo ta, các ngươi cũng lui ra ngoài. Hai người lúc này sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, nghe Nô Trung Nguyên nói như vậy, cũng không nhún nhường, giữ vững tinh thần chạy đến trước mặt của hắn. Dùng cái này rời đi truy binh lực chú ý. Vương Hân Nhiên thuận lợi thoát khỏi Hoàng Hải Lâm, bước ra đi ra, trước tiên thối lui ra khỏi thạch thất. Thế nhưng chúng tà chim sáo vẫn cứ đuổi theo Dương Dịch mổ mạnh, Nô Trung Nguyên thấy thế, chạy mau vài bước từ trên mặt đất nắm lên một chút vỏ đạn hướng nó đập tới, trong đó một quả vỏ đạn đập trúng kia chim sáo, chim sáo bị đau, cặc cặc tiếng kêu kỳ quái lấy hướng hắn bay tới. Dương Dịch lúc này mới có thể bước ra, bước nhanh chạy hướng bậc thang, ngươi cũng tận mau ra đây. Nô Trung Nguyên nghe được Dương Dịch hô hoán, nhưng hắn vẫn không thể lập tức lui ra ngoài, không như thế truy binh sẽ theo đuôi mà ra, hắn nhất định cần phải đắn đo thời cơ, đuổi tại bậc thang phong bế trước một khắc này chạy ra thạch thất. Bởi vì bậc thang trước đây đã từng tự động dâng lên qua một lần, Nô Trung Nguyên biết rõ bậc thang sẽ từ lúc nào dâng lên, cũng biết bậc thang sẽ dùng như thế nào tốc độ dâng lên, đối với sẽ khinh công hắn mà nói, cái này thời cơ cũng không khó dùng đắn đo, đợi bậc thang lên tới một nửa lúc, nhìn cho phép cơ hội, vội xông tới, tung người nhảy lên, từ trong khe hở chui ra. Hoàng Hải Lâm và Tiêu Cầm bị bỏ rơi đằng sau, chim sáo bay nhanh, đuổi tới, nhưng vừa mới thò đầu ra đã bị Trở Săn Vương Hân Nhiên đã trở về. Bậc thang dâng lên, thạch thất phong bế. Ba người lúc này đều là mồ hôi đầm địa, đợi thạch thất phong bế, giữa bậc thang ngồi xuống, miệng lớn uống nước, há mồm thở dốc. Triệu Dĩnh đám người là đứng đấy, kia hai cái lính đánh thuê bưng súng trường đứng ở hai bên, cảnh giác canh chừng Ngô Trung Nguyên đám người. Hai người động tác làm cho Vương Hân Nhiên cảm thấy phiền chán, muốn chết hả? Lấy súng ra. Người nói cái gì? Trong đó một cái lính đánh thuê trừng mắt. Dương Dịch bĩu môi cười nói, nàng nói ngươi lấy thêm súng đối với chúng ta, ngươi sẽ chết. Lính đánh thuê đều là những người nào, nói dễ nghe một chút kêu lính đánh thuê, nói khó nghe một chút chính là bầy vong mệnh đồ, chuyên môn lấy tiền làm chuyện xấu, những người này cái nào chưa từng giết người, tại sao có thể là loại lương thiện? Dương Dịch nói xong, hai người chẳng những không có buông xuống họng súng, ngược lại mở khóa an toàn. E sợ cho trở nên gay gắt mâu thuẫn, Triệu Dĩnh vội vàng hướng hai người khoát tay áo, mau đưa súng thu lại. Thế nhưng hai cái lính đánh thuê cũng không chấp hành mệnh lệnh của nàng, gặp tình hình này, Dương Dịch ha ha nở nụ cười hai tiếng. Tiếng cười của hắn đem kia hai cái lính đánh thuê lực chú ý hấp dẫn đến trên người của hắn, Dương Dịch nghiêng đầu nhìn xem một người trong đó, mang trên mặt lạnh lùng cười. Hai giây sau đó, trong đó một cái lính đánh thuê đột nhiên chuyển họng súng hướng một cái khác lính đánh thuê mở súng, là ngay cả phát, một toi trực tiếp quật ngã, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra gục chết bỏ mình. Biến cô phát sinh quá mức đột nhiên, Triệu Dĩnh ngạc nhiên kinh sợ hỏi, ngươi làm gì? Kia lính đánh thuê cũng không trả lời, chỉ là nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lấy dựa tường mà ngồi Dương Dịch. Chốc lát sau, Dương Dịch lấy ra súng ngắn, qua loa hướng về phía kia lính đánh thuê mi tâm bóp lấy cò súng, súng vang lên người cũng. Triệu Dĩnh kinh ngạc lui về phía sau, các ngươi làm gì? Các ngươi làm cái gì vậy? Nô Trung Nguyên cũng rất kinh ngạc. Dương Dịch thu hồi súng ngắn, cầm lấy bình nước suối khoáng điểm nhiên như không có việc gì uống nước, Vương Hân Nhiên nói, ngươi nếu như khống chế không được cục diện, chúng ta đã giúp ngươi khống chế. Triệu Dĩnh nghe vậy lông mày cau chặt, nếu như hai cái này lính đánh thuê có thể lập tức chấp hành mệnh lệnh của nàng, Vương Hân Nhiên đám người khả năng tiểu cũng không đánh gục bọn họ, không thể kiên quyết chấp hành lãnh đạo mệnh lệnh thuộc hạ chính là không ổn định nhân tố, tùy thời có thể trở thành con sâu làm dầu nổi canh. Nô Trung Nguyên tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không thể trách cứ Vương Hân Nhiên và Dương Dịch làm quá kích, hai người làm như vậy đích xác là tại tiêu trừ an toàn thai hoàng ẩm, bọn họ biết rõ Triệu Dĩnh sẽ không hướng phía mình làm loạn, nhưng là bọn hắn không thể xác định hai cái này không nghe theo Triệu Dĩnh mệnh lệnh người sẽ hay không ở lúc mấu chốt từ sau lưng hại ngầm. Cả của ta đây. Nô Trung Nguyên hướng Triệu Dĩnh hỏi. Nửa giờ trước tẩu tán. Triệu Dĩnh nhìn Vương Hân Nhiên và Dương Dịch một cái, vừa rồi bên trong là chuyện gì xảy ra. Bọn họ bị âm hồn nhập thân, không phân biệt địch ta. Nô Trung Nguyên nói xong lại hỏi, ca của ta có sao không? Có bị thương hay không? Triệu Dĩnh lắc đầu, không, hắn rất an toàn. Hai người lúc nói chuyện, Vương Hân Nhiên và Dương Dịch cũng không xen vào, Dương Dịch vẫn còn ở uống nước, Vương Hân Nhiên đang hút thuốc. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Nô Trung Nguyên nói. Triệu Dĩnh cũng không cảm giác kinh ngạc, xoay người hướng nơi xa đi đến. Nô Trung Nguyên nhìn về phía Vương Hân Nhiên, Vương Hân Nhiên nghiêng đầu bên cạnh, cũng không biểu lộ thái độ. Do dự sau đó, Nô Trung Nguyên đứng dậy đi theo, các ngươi như thế nào tìm được ca của ta? Triệu Dĩnh không tiếp lời, tiếp tục hướng nơi xa đi. Nô Trung Nguyên lại hỏi. Các ngươi là lúc nào tìm được ca của ta? Tại ngươi vứt bỏ ta sau đó. Triệu Dĩnh thuận miệng nói. Không phải ta bỏ rơi ngươi, mà là ngươi sau khi rời khỏi bọn họ tìm được ta. Nô Trung Nguyên nói, hai người là từ Diêu Tử Cần chỗ thôn tách ra, Lý Cục Trưởng và Vương Hân Nhiên tìm được hắn thời điểm Triệu Dĩnh đã đi rồi, về sau hắn đi rất vội vàng, không thể đợi đến lúc Triệu Dĩnh trở về. Ta biết rõ. Triệu Dĩnh ngữ khí rất bình tĩnh. Các ngươi như thế nào tìm được ca của ta? Nô Trung Nguyên truy vấn. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Triệu Dĩnh đi đến góc tường ngừng lại. Ngươi tìm hắn làm gì? Hắn chỉ là người ngoài cuộc, ngươi không nên kéo hắn xuống nước. Nô Trung Nguyên nói. Triệu Dĩnh cười cười, nếu như lúc trước ngươi không từ mà biệt, chúng ta cũng không có tìm hắn cần thiết. Hắn vì cái gì đáp ứng giúp các ngươi? Nô Trung Nguyên nghiêm mặt hỏi. Vậy ngươi vì cái gì chọn cùng bọn họ hợp tác? Triệu Dĩnh hỏi ngược lại. Đừng nói mấy chuyện linh tinh khác, Nô Trung Nguyên trầm giọng nói, ngươi đưa ra điều kiện gì, hắn mới đáp ứng giúp các ngươi. Chúng ta cho hắn cần đồ vật. Triệu Dĩnh nói. Cái gì? Nô Trung Nguyên truy vấn. Ngươi nên biết hắn thiếu tiền. Triệu Dĩnh nói. Kia 100 vạn ta biết rõ, trừ tiền, ngươi trả lại cho hắn cái gì? Nô Trung Nguyên từng bước ép sát. Triệu Dĩnh trầm mặc không nói. Nô Trung Nguyên không thể nhịn được nữa, chọc phá tầng kia cửa sổ, ta đưa cho ngươi những đan dược kia đi nơi nào. Triệu Dĩnh lựa chọn tiếp tục trầm mặc. Các ngươi nếu như xét nghiệm qua những đan dược kia, thì nên biết những đan dược kia có rất nghiêm trọng tác dụng phụ, ngươi cầm những thứ này uống rượu độc giải khát đồ vật lừa gạt ca của ta. Nô Trung Nguyên trầm giọng hỏi. Ta không lừa gạt hắn, Triệu Dĩnh cũng không chột dạ, ngửa đầu đáp lại, hắn cần một hy vọng, ta liền cho hắn một hy vọng. Phục dụng cái loại này đan dược hậu quả là cái gì? Chị dâu ta sẽ tỉnh lại sao? Nô Trung Nguyên ngữ khí cũng không phải hỏi thăm, mà là trách cứ. Không loại bỏ thức tỉnh khả năng. Triệu Dĩnh nói. Cô đừng làm bộ với tôi, Nô Trung Nguyên nghiêm mặt, chúng ta xét nghiệm qua chị dâu ta huyết dịch, nàng trong máu mang có không biết virus, loại bệnh này độc sẽ ảnh hưởng một người thần trí. Chị dâu ta mặc dù tỉnh cũng chỉ có 2 loại kết quả, hoặc là biến thành tên điên, hoặc là biến thành quái vật. Ngươi còn có mặt mũi nói cho hắn chính là hy vọng. Ngươi đây rõ ràng là đang lợi dụng hắn. Hắn cần chỉ là một cái hy vọng, mà hy vọng cũng không nhất định chính là kết quả. Triệu Dĩnh rất chấn định, có chút thời điểm vì hy vọng mà nỗ lực, bản thân quá trình này chính là kết quả. Ta không cùng ngươi chơi văn chữ trò chơi, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nô Trung Nguyên hỏi. Ngươi biết muốn ta làm cái gì? Triệu Dĩnh nói, ta cảm giác chúng ta đối với ngươi đã rất chân thành. Hơn nữa chúng ta cũng đã nói chúng ta giúp ngươi trở về, ngươi mang không đi những vật kia về chúng ta, là ai lật lọng? Là ai không từ mà biệt? Ngươi không thường xuyên nói quên quá khứ liền có nghĩa là phản bội sao? Ngươi chẳng lẽ quên mất trước bọn họ như thế nào đối với ngươi? Tại ngươi cần nhất bang trợ thời điểm, bọn họ làm cái gì? Còn dám châm ngòi ly gián, con mẹ nó chứ một viên bắn chết cô. Vương Hân Nhiên rút súng nơi tay, bước nhanh đi tới. Con mẹ nó ngươi hù dọa người nào nha? Có gan thì giết tôi đi. Triệu Dĩnh không hề ý sợ hãi, thậm chí ngay cả súng cũng không rút ra. Không chờ Vương Hân Nhiên đến gần, Nô Trung Nguyên la lớn, đừng làm rộn, ngươi đừng tới đây, ta có lời hỏi nàng. Vương Hân Nhiên tuy rằng sinh khí, nhưng không có đánh mất lý trí, nghe Nô Trung Nguyên nói như vậy, kiềm nén lửa giận, tức giận xoay người. Triệu Dĩnh nghiêng thân hình, cũng không thấy chột dạ thấp thỏm. Nô Trung Nguyên thật sâu hô hấp khắc chế tâm tình, ta sư huynh có biết hay không những đan dược kia có tác dụng phụ? Biết rõ, Triệu Dĩnh nói. Hưu Linh Đốn Dược Lý Sở nghiên cứu kiểm nghiệm báo cáo ta cũng cho hắn xem qua. Kiểm nghiệm báo cáo là tiếng Anh hả? Nô Trung Nguyên nhíu mày. Triệu Dĩnh không thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Hắn chỉ trải qua trường cấp 3, làm sao có thể xem hiểu được phức tạp như vậy kiểm nghiệm báo cáo. Nô Trung Nguyên nộ khí dâng lên, Lâm Thanh Minh thành tích học tập một mực rất tốt, sở dĩ không lên đại học không phải là bởi vì thi không đậu, mà là căn bản hắn liền không tham gia kỳ thi đại học, hắn đi huyện lân cận, xuống giếng đào than đá. Cung cấp hắn đọc sách. Hắn bản thân xem không hiểu, có thể tìm người hỏi. Triệu Dĩnh có vẻ như cũng không nghĩ ngừng lại Ngô Trung Nguyên lửa giận trong lòng, thậm chí có cố ý chọc giận ý của hắn vị. Nàng cũng quả thực đạt đến mục đích của mình, lời vừa nói ra, Ngô Trung Nguyên nổi giận, ngươi phân biết rõ hắn là tội phạm giết người, hắn có thể tìm ai hỏi. Các ngươi quá hèn hạ, hắn còn chưa đủ đáng thương sao, ngươi như thế nào nhẫn tâm lại lợi dụng hắn. Ta chính là cái đặc vụ, ta hoàn thành nhiệm vụ có cái gì sai sao? Triệu Dĩnh nói. Ngươi cũng không lấy ta làm bằng hữu, dựa vào cái gì dùng bằng hữu tiêu chuẩn tới yêu cầu ta. Nô Trung Nguyên làm nghẹn lời. Vương Hân Nhiên thấy Nô Trung Nguyên còn không có kịp phản ứng, ở phía xa lớn tiếng nhắc nhở, ngươi còn không có phát hiện sao, người ta thích ngươi rồi, đang ghen đây. Nô Trung Nguyên nghe vậy lông mày cau chặt, bình tĩnh mà xem xét, hắn biết rõ Triệu Dĩnh không ghét hắn, lại không xác định Triệu Dĩnh ưa thích nàng, sở dĩ không xác định không phải là bởi vì hắn chất phác ngu dốt, mà là hắn một mực ở bản năng tránh và xem nhẹ vấn đề này. Chưa bao giờ cẩn thận nghĩ tới. Chẳng qua nhìn Triệu Dĩnh hôm nay nói những lời này, có vẻ như quả thực có cố ý chọc giận hắn thành phần, khiến Lâm Thanh Minh tham gia việc này, trừ dùng Lâm Thanh Minh làm mồi, bức bách hắn quay đầu tới hợp tác, rất có thể còn có đối với hắn ngày đó không từ mà biệt, theo Vương Hân Nhiên đi tức giận và trả thù. Vương Hân Nhiên và Triệu Dĩnh lúc này đã sớm thế như nước lửa, Vương Hân Nhiên nói xong, Triệu Dĩnh lập tức trả lời lại một cách niệm ai, ghen hẳn là ngươi, bởi vì nhanh chân đến trước chính là ta. Nhanh chân đến trước. Vương Hân Nhiên vẻ mặt xem thường, ngươi đăng đường nhập thất sao? Ngươi là ở ngoài cửa đi ngang qua rồi a? Nô Trung Nguyên tương đối là đơn thuần, trong khoảng thời gian ngắn không minh bạch Vương Hân Nhiên chỉ, nhưng Dương Dịch là người từng trải, nghe hiểu, vẻ mặt lúng túng và kinh ngạc, nữ nhân ghen tị, lời ấy không giả, một khi ghen ghét dữ dội, cái gì tức lòng, cái gì tu dưỡng, mất giáo. Hai người đều là nữ nhân thông minh đều hiểu được cãi nhau chân lý, cái kia chính là cố hết sức làm cho đối phương sinh khí, Vương Hân Nhiên nói xong, Triệu Dĩnh thở dài, thật sự là dạy xong đồ đệ, sư phụ chết đói. Lời này Ngô Trung Nguyên càng là hoàn toàn nghe không hiểu, ngay cả Dương Dịch cũng đều là nghĩ tới sau đó mới hiểu được, Triệu Dĩnh ngụ ý là Ngô Trung Nguyên theo nàng chỗ ấy tiến hành học tập, học được sau đó chạy mất, mặc kệ Ngô Trung Nguyên đối với Vương Hân Nhiên đã làm cái gì, đều là theo nàng chỗ đó học được kinh nghiệm. Đây cũng không phải là công tâm, quả thực là chu tâm, Vương Hân Nhiên trong nội tâm khả năng rất tức giận, nhưng trên mặt lại mang theo cười, nghiêng đầu nhìn về phía Dương Dịch, nói cho nàng biết, vừa rồi ở phía dưới thách thất, Ngô Trung Nguyên dùng đồng tử nước tiểu đã làm gì? Ai, 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 Dương Dịch thật sự nhìn không được, có thể hay không có chút đạo đức nghề nghiệp, các ngươi rút cuộc là ra tới làm chi? Lúng túng, phi thường lúng túng, nói người lúng túng, nghe người cũng lúng túng. Mười mấy giây sau, Triệu Dĩnh trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc, thấp giọng nói, ta cũng không phải có dự mưu muốn lợi dụng sư huynh của ngươi, các loại có cơ hội thích hợp, ta lại cùng ngươi giải thích cặn kẽ. Triệu Dĩnh nói xong, Ngô Trung Nguyên nghi hoặc nghiêng đầu, như thế nào ngự khí của nàng đột nhiên hòa hoãn rất nhiều. Chương 130, tình thế khó xử. Triệu Dĩnh thái độ thay đổi làm cho Ngô Trung Nguyên phi thường nghi hoặc, trước đây Triệu Dĩnh lời nói lạnh nhạt là vì ngày đó hắn không từ mà biệt, đã nói các loại Triệu Dĩnh trở về, kết quả nửa đường theo Vương Hân Nhiên rời đi, Triệu Dĩnh tức giận cũng tại hợp tình lý, nhưng mà nàng vì cái gì đột nhiên lại không tức giận như vậy rồi hả? Cẩn thận tưởng tượng, bừng tỉnh đại ngộ đồng thời cũng mặt đỏ tới mang tai. Triệu Dĩnh thái độ thay đổi là vì Vương Hân Nhiên đối với Dương Dịch nói câu nói kia, nếu là đồng tử nước tiểu, kia đã nói lên hắn không cùng nữ nhân có thực chất tính tiếp xúc. Nữ nhân chính là như vậy, có thể bản thân không chiếm được, lại tuyệt không thể khiến đối thủ nhận được. Cái này Ngô Trung Nguyên vội vàng nghĩ muốn chuyển hướng chủ đề, ngươi cũng đừng các loại cơ hội thích hợp, ngươi bây giờ liền cho ta một lời giải thích. Ngươi muốn cái gì giải thích? Triệu Dĩnh hỏi. Ngươi tại sao phải lợi dụng ca của ta? Ngô Trung Nguyên hỏi. Triệu Dĩnh lắc đầu, ta đã nói rồi, ta không lợi dụng hắn, ít nhất không phải có dự mưu lợi dụng hắn, kỳ thật hắn cũng biết những đan dược kia có tác dụng phụ. Ngô Trung Nguyên nghe vậy nhíu mày, Triệu Dĩnh nói có độ tin cậy vẫn còn rất cao, Lâm Thanh Minh phi thường thông minh, nghĩ muốn lừa gạt hắn hầu như là không thể nào, mặc kệ lúc nào hắn cũng biết bản thân đang làm cái gì. Triệu Dĩnh lại thấp giọng nói, chúng ta xét nghiệm so các ngươi kỹ lưỡng hơn, ngươi cho ta những đan dược kia quả thực tồn tại không biết thành phần. Phục dụng loại đan dược này không thể nghi ngờ có rất lớn phong hiểm, điểm này hắn là rõ ràng, nhưng hắn vẫn cứ kiên trì cho chị dâu người phục dụng. Nếu như hắn không biết tác dụng phụ cụ thể biểu hiện là cái gì, hắn sẽ không cầm chị dâu ta làm thí nghiệm phẩm. Ngô Trung Nguyên nói, hắn cùng Lâm Thanh Minh cùng nhau lớn lên, quen thuộc Lâm Thanh Minh tính cách và tác phong làm việc. Thật sự là hắn không biết, ngay cả chúng ta đều không dám xác định, hắn sao có thể biết rõ. Triệu Dĩnh nói, tại làm ra quyết định trước, hắn chỉ hỏi một vấn đề. Cái gì? Ngô Trung Nguyên hỏi. Chị dâu ngươi sau khi tỉnh lại còn có nhận hay không được hắn? Triệu Dĩnh nói. Ngô Trung Nguyên nghe vậy trong lòng ngũ vị trần tạp, thở dài sau đó lại hỏi, ngươi cùng ta nói thật, những đan dược kia đến cùng sẽ đối với chị dâu ta sinh ra cái gì loại ảnh hưởng? Triệu Dĩnh lắc đầu, không phải ta cố ý giấu giếm ngươi, mà là chúng ta cũng không thể hoàn toàn xác định. Ta cũng không khiến ngươi hoàn toàn xác định, cô biết cái gì thì nói cái đó. Ngô Trung Nguyên nói. Triệu Dĩnh không trả lời ngay, trầm ngâm thật lâu mới nói. Thức tỉnh khả năng chiếm được 7 đến 8 phần. Ngô Trung Nguyên không tiếp lời, bởi vì Triệu Dĩnh nói rõ ràng còn có xuống một nửa. Dừng lại sau đó, Triệu Dĩnh còn nói thêm, ký ức chắc có lẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng tính tình nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Ngô Trung Nguyên cắt ngang Triệu Dĩnh lời nói, cụ thể biểu hiện. Triệu Dĩnh lắc đầu, không thể dự đoán, nhưng khẳng định không phải tốt biến hóa. Ý của ngươi là chị dâu ta sau khi tỉnh lại có thể sẽ biến thành rất nóng nảy. Rất không nói đạo lý. Ngô Trung Nguyên hỏi. Triệu Dĩnh khẽ gật đầu, bao gồm nhưng không giới hạn trong. Đừng nghiến ngẫm từng chữ một, Ngô Trung Nguyên nhíu mày khoát tay, ngươi trực tiếp nói cho ta biết kết quả xấu nhất. Triệu Dĩnh nói, đầu óc của nàng nhận lấy không có thể nghịch chuyển tổn thương, bình thường chữa bệnh thủ đoạn đã không cách nào trị hết, chỉ có đan dược trong kia loại đặc thù virus có khả năng chữa trị nó, nhưng chữa trị đồng thời cũng là thay đổi và chiếm cứ. Nàng thức tỉnh sau đó sẽ hay không di tình đừng lưu luyến. Ngô Trung Nguyên hỏi, không loại bỏ loại khả năng này, Triệu Dĩnh chậm rãi gật đầu. Xâm chiếm, phá hư, hủy diệt là virus ba đặc tính lớn, những thứ này đặc tính nhất định sẽ tại trên người nàng có chỗ thể hiện, hơn nữa chúng ta trước mắt vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ loại bệnh này độc sẽ hay không làm cho nàng hình thể sinh ra thay đổi. Nô Trung Nguyên đờ đẫn gật đầu, không lại hỏi. Đây là lựa chọn của hắn. Triệu Dĩnh thấp giọng nói. Nhưng mà đây không phải chị dâu ta lựa chọn, Nô Trung Nguyên nghiêm mặt nói, nói xong, lại hỏi, có phải là hắn hay không giúp các ngươi tìm kiếm linh thạch, các ngươi liền cho hắn đang ăn dược. Triệu Dĩnh khẽ gật đầu, sư huynh của ngươi có ứng đối vượt qua hiện tượng tự nhiên năng lực, thân thủ lại tốt, chúng ta cần hắn như thế giúp đỡ. Hắn có biết hay không ta cũng đang tìm kiếm linh thạch? Nô Trung Nguyên lại hỏi. Ngươi so với chúng ta hiểu rõ hơn hắn, Triệu Dĩnh nói. Nếu như hắn biết rõ linh thạch đối với ngươi ý nghĩa như thế nào, hắn tuyệt sẽ không hợp tác với chúng ta. Trong tay các ngươi hiện tại có mấy khối linh thạch? Nô Trung Nguyên truy vấn. 3 khối. Triệu Dĩnh không giấu giếm. Nô Trung Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Dĩnh, ta cũng cần làm như thế nào, ngươi mới có thể đem linh thạch cho ta. Chúng ta hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Triệu Dĩnh nói. Nô Trung Nguyên nghe vậy bĩu môi cười khổ, Triệu Dĩnh trả lời tại trong dự liệu của hắn, Triệu Dĩnh hy vọng hắn hất ra phân cục 18, lựa chọn cùng bọn họ hợp tác. Trừ lần đó ra đây. Nô Trung Nguyên hỏi. Triệu Dĩnh lắc đầu, không đàm phán chỗ trống, chúng ta sẽ không nhượng bộ, trừ phi ngươi hợp tác với chúng ta, bằng không ngươi vĩnh viễn lấy không được chúng ta trong tay linh thạch. Thấy Nô Trung Nguyên không nói lời nào, Triệu Dĩnh còn nói thêm. Sở hữu hư hư thực thực đầu mối chúng ta đều dùng phương pháp bài trừ sàng lọc tuyển chọn một lần, chúng ta cho ra kết luận là còn có 2 khối linh thạch có bị tìm được khả năng, bao gồm nơi đây kia 1 khối, mặc dù cái này 2 khối linh thạch đều bị các ngươi lấy được, cũng không đủ dùng khởi động trận pháp, trừ phi cộng thêm chúng ta trong tay 3 khối. Là sao? Nô Trung Nguyên nhíu mày. Triệu Dĩnh giải thích nói, chúng ta nhà khoa học đã tính ra mở ra một cái có thể cung cấp người xuyên qua lô đen cần bao nhiêu năng lượng. Cũng đối với chúng ta tìm được linh thạch ẩn chứa năng lượng tiến hành phân tích kiểm nghiệm, trong tay ngươi hiện tại có lẽ có 5 khối linh thạch, nghĩ mở ra lô đen, 5 nơi xa xa không đủ, ngươi ít nhất cần 10 khối. Làm sao ngươi biết trong tay của ta có mấy khối linh thạch? Nô Trung Nguyên hỏi, trên thực tế trong tay hắn có 6 khối linh thạch, mà không phải Triệu Dĩnh nói 5 nơi, hắn hiện tại muốn xác định chính là cuối cùng kia một chỗ linh thạch là Triệu Dĩnh không biết. Chỉ cần có người thứ hai biết tình, liền không bí mật có thể nói. Triệu Dĩnh nói. Tuy rằng Triệu Dĩnh nói mịt mờ, Nô Trung Nguyên vẫn cứ cho ra loại bỏ căn cứ, Nô Thiên Sơn, Nô Lục, Tả Tử, Điểu Nhân cái này tứ khối nàng nhất định là đã biết, trước kia hắn từ Điểu Nhân trong quan tài lấy ra kia khối linh thạch lúc Lâm Thanh Minh liền ở bên cạnh, Lâm Thanh Minh tự nhiên sẽ không cố ý để lộ bí mật, nhưng mà Lâm Thanh Minh cũng không biết thứ này với hắn mà nói có chỗ lợi gì. Lúc này không có thể bài trừ chỉ có Ngô Truy và Trung Niên Đạo Nhân kia 2 khối. Ngươi xác định nhất định cần phải 10 khối. 9 khối liền hay sao? Nô Trung Nguyên hỏi. Những thứ này linh thạch ẩn chứa năng lượng đều có nghiêm trọng hao tổn, ít nhất cần 10 khối. Triệu Dĩnh nghiêm mặt nói. Nô Trung Nguyên tâm lý nắm chắc, Triệu Dĩnh không biết là hắn từ Trung Niên Đạo Nhân chỗ đó lấy được kia một chỗ, kia khối linh thạch thủy chung ở vào sát khí bao bọc phía dưới, trong đó bộ ẩn chứa năng lượng cũng không đại lượng hao tổn, khối linh thạch này ít nhất có thể chống đỡ 2 khối đã dùng qua linh thạch, nói cách khác, chỉ cần lại được 3 khối linh thạch, có thể thử nghiệm trở lại. Tại hai người lúc nói chuyện, Vương Hân Nhiên một mực ở cao mày, nhịn thật lâu, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bọn họ còn bị nhốt bên trong, ngươi chuẩn bị nói tới khi nào. Nô Trung Nguyên nghe tiếng quay đầu, hướng Vương Hân Nhiên khoát tay áo, cùng lúc đó hướng nàng đưa mắt ra hiệu. Vương Hân Nhiên nhìn không hiểu Nô Trung Nguyên cái này cái ánh mắt là có ý gì, nhưng nàng cũng không cần minh bạch, bởi vì nháy mắt bản thân liền đại biểu thân cận. Nô Trung Nguyên xoay đầu lại, lại hướng Triệu Dĩnh nói, ngươi xác định có khả năng bị tìm được chỉ còn lại cuối cùng 2 khối. Triệu Dĩnh nghiêm mặt gật đầu. Xác định, ngay cả nơi đây khả năng tồn tại kia nơi tại bên trong, chỉ còn lại 2 khối. Nô Trung Nguyên vốn muốn hỏi mặt khác một chỗ tại nơi nào, nhưng suy nghĩ một chút lại không hỏi, bởi vì Triệu Dĩnh chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết. Lại muốn hỏi mặt khác một chỗ tìm kiếm độ khó có lớn hay không, nhưng nghĩ lại sau đó cũng không hỏi, nguyên nhân là nếu như độ khó không lớn, Triệu Dĩnh đám người nhất định sẽ đi trước đem kia một chỗ thu hồi đến, bọn họ lựa chọn trước hướng nơi đây động thủ. Không thể nghi ngờ là tại bọn họ nhìn đến mặt khác một chỗ so nơi đây độ khó còn muốn lớn hơn. Ngươi cũng biết, ta cũng không muốn làm khó ngươi, Triệu Dĩnh nhẹ nói, ta biết rõ ngươi cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, nhưng ngươi mặc dù không vì chính ngươi suy nghĩ, cũng phải là sư huynh của ngươi suy nghĩ một chút, hắn lưu ở trong nước chỉ có một con đường chết. Nô Trung Nguyên không lập tức tiếp lời, Triệu Dĩnh nói đích xác là tình hình thực tế. Thấy Nô Trung Nguyên có vẻ như có chỗ bưng lỏng, Triệu Dĩnh còn nói thêm. Nếu như bọn họ đồng ý cùng chúng ta hợp tác, tài nguyên cộng hưởng, chúng ta cũng là đồng ý, nhưng là bọn hắn không đồng ý. Nô Trung Nguyên vẫn cứ không tiếp lời, Triệu Dĩnh là thụ qua giáo dục phương Tây, lời nói này có vẻ như rất công bằng, kỳ thực hoàn toàn là giống như suy luận của kẻ cướp. Hắn tuy rằng đến từ thời kỳ viễn cổ, nhưng cũng là người Trung Quốc, cùng hắn có quan hệ vật sở hữu đều thuộc về Trung Quốc, người phương Tây dựa vào cái gì cầm đi một nửa. Trầm mặc sau đó, Nô Trung Nguyên nói, ta suy nghĩ một chút. Triệu Dĩnh khẽ gật đầu, không nổi, chúng ta có rất nhiều thời gian. Nô Trung Nguyên nhíu mày nhìn Triệu Dĩnh một cái, xoay người đi trở về. Đợi Nô Trung Nguyên ngồi xuống, Vương Hân Nhiên hỏi, nàng lại tại suối dục ngươi. Thật bất ngờ sao? Nô Trung Nguyên hỏi ngược lại. Không ngoài ý, nếu như ta đoán không lầm, suối dục điều kiện trong còn có một cái cho sư huynh của ngươi cung cấp chính trị bảo hộ. Vương Hân Nhiên nói. Nô Trung Nguyên trầm mặc không nói. Ngươi sẽ không động tâm a? Vương Hân Nhiên ngậm thuốc lá nghiêng đầu nhìn hắn. Nô Trung Nguyên nhìn Vương Hân Nhiên một cái, ngươi nói tất cả mấy thứ gì đó nha, ta suy nghĩ sự tình khác. Cái gì? Vương Hân Nhiên hỏi. Nô Trung Nguyên nói, ta suy nghĩ nhìn thấy ta ca sau đó, làm như thế nào nói với hắn. Còn có thể nói như thế nào, nhất định là lời ngay nói thật, nàng cho sư huynh của ngươi đan dược có nghiêm trọng tác dụng phụ. Vương Hân Nhiên nói. Nô Trung Nguyên lắc đầu thở dài, nếu như chuyện này cùng ta không quan hệ, ta quả thực có thể nói như vậy. Vương Hân Nhiên không minh bạch Ngô Trung Nguyên lời này là có ý gì, nghi hoặc nhìn hắn. Ngô Trung Nguyên giải thích nói, ca của ta tại giúp bọn hắn tìm kiếm linh thạch, dùng cái này đổi lấy bọn họ trong tay đan dược cho chị dâu ta chữa bệnh, ta nếu như nói cho ta biết ca ta cũng cần những cái kia linh thạch, đồng thời lại nói cho hắn biết, bọn họ đưa cho ngươi dược có tác dụng phụ, ngươi đừng tiếp tục dùng linh thạch đi đổi, ngươi cảm giác hắn sẽ nghĩ như thế nào. Nghe xong Ngô Trung Nguyên giải thích, Vương Hân Nhiên cái này mới phát hiện sự tình phi thường khó giải quyết. Nô Trung Nguyên và Hoàng Bình đều là Lâm Thanh Minh thân nhân, Nô Trung Nguyên nếu như chủ động thuyết minh tình huống, không riêng là Lâm Thanh Minh, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ cho rằng hắn là bởi vì chính mình cần linh thạch, mới có thể khiến Lâm Thanh Minh đừng có lại tìm kiếm linh thạch đổi lấy đan dược đi cứu trị Hoàng Bình, loại hành vi này tại cái gì người nhìn đến đều là cực kỳ ích kỷ. Hắn chắc có lẽ không hiểu là người đấy. Vương Hân Nhiên nói, nếu như ta có thể rõ ràng nói cho hắn biết những đan dược kia cụ thể có cái gì tác dụng phụ, hắn có lẽ không sẽ hiểu lầm ta. Nô Trung Nguyên nói. Vương Hân Nhiên nắm bắt thuốc lá hít thật sâu một hơi, hai chuyện cùng một chỗ nói cho hắn biết, quả thực sẽ khiến hắn hiểu lầm, ngươi có thể chỉ nói cho hắn một kiện. Nô Trung Nguyên lắc đầu liên tục, ta mặc kệ nói cho hắn biết nào một kiện đều không được, ta nếu như không nói linh thạch đối với ta hữu dụng, chỉ nói đan dược có nghiêm trọng tác dụng phụ, đừng để cho hắn tiếp tục đổi lấy, sau đó hắn nếu như biết rõ linh thạch đối với ta hữu dụng, lại sẽ thấy thế nào ta. Vương Hân Nhiên chậm rãi gật đầu. Nô Trung Nguyên nói xác thực có đạo lý, nếu như chỉ nói cho Lâm Thanh Minh một việc, tại Lâm Thanh Minh biết được chân tướng sau đó, chẳng những sẽ cho rằng hắn ích kỷ, còn sẽ cho rằng hắn âm hiểm. Vậy dứt khoát đừng nói nữa. Dương Dịch từ bên cạnh xen vào, chỉ đem ngươi là chúng ta mời tới, việc cấp bách là hãy mau đem sư huynh của ngươi từ trong thông đạo cứu ra. Như thế nào cứu? Nô Trung Nguyên hỏi, Hoàng Hải Lâm bị âm hồn nhập thân, chúng ta lại không hiểu cơ quan. Vậy làm sao bây giờ? Dương Dịch hỏi. Không biện pháp khác. Đợi a. Chương 131, New. Đợi. Chúng ta ngược lại là không sao cả, nhưng bọn hắn còn ở phía dưới, sẽ hay không xảy ra chuyện gì? Dương Dịch nói, trong miệng hắn bọn họ chỉ tự nhiên là Hoàng Hải Lâm và Tiêu Cẩm, khả năng còn bao gồm cái kia một mực đuổi theo mổ hắn chim sáo. Cái này ngươi cũng không cần lo lắng, âm hồn có thể phân biệt được ta, sẽ không tự giết lẫn nhau. Nô Trung Nguyên nói. Dương Dịch thở dài, hắn tuy rằng lo lắng Hoàng Hải Lâm đám người an toàn, nhưng cũng làm không là cái gì, hắn đặc dị công năng chỉ có thể đem âm hồn từ bị nhập thân trên thân người bước đi ra, lại không có biện pháp tiêu diệt chúng nó, đem âm hồn bước đi ra biến số càng lớn, ai cũng không biết chúng nó kế tiếp sẽ nhập thân tại người nào. Cơ quan vận chuyển một cái tuần hoàn cần bao lâu thời gian? Vương Hân Nhiên hỏi Ngô Trung Nguyên. Ngô Trung Nguyên biết rõ Vương Hân Nhiên là muốn xác định muốn đợi bao lâu, nhưng vấn đề này hắn không cách nào trả lời, chỉ có thể hồi dùng cười khổ, ta nào biết được, ngươi xuống được đến hỏi Hoàng Hải Lâm. Hai người nói chuyện đồng thời, Triệu Dĩnh từ nơi xa chạy qua, nâng lên một câu ngã chết trên mặt đất lính đánh thuê thi thể, dẫm đạp bậc thang, đem thi thể đọng ở trên bậc thang mới có xoắn cài lên. Triệu Dĩnh tuy rằng có thể khiêng động thi thể, nhưng cũng không thoải mái, thấy nàng có chút cố hết sức, Nô Trung Nguyên liền đứng dậy hỗ trợ, thấy hắn ý muốn đứng lên, Vương Hân Nhiên liếc xéo nhìn hắn. Nếu như vậy ngồi xuống, Nô Trung Nguyên cũng không phải là Nô Trung Nguyên, biết rõ Vương Hân Nhiên tại nhìn hắn. Hắn vẫn cứ đứng dậy đi đem một cái khác lính đánh thuê thi thể khiêng lên, ném vào bậc thang đằng sau trong cạm bẫy. Vương Hân Nhiên biết rõ Triệu Dĩnh vì cái gì làm như vậy, nhưng nàng cũng không ngưng chiến ý tưởng, ngươi lo lắng sống sót cái kia lính đánh thuê nhìn thấy thi thể của bọn hắn sẽ cùng chúng ta lên xung đột. Kia không phải là ngươi muốn kết quả sao? Triệu Dĩnh cười lạnh, ta sẽ không cho ngươi động thủ lấy cớ. ta cũng sẽ không cho ngươi lưu lại đồng lõa và rửa sạch bản thân lấy cớ. Vương Hân Nhiên cũng đang cười lạnh. Hai người cây kim so với cọng râu, Nô Trung Nguyên ở bên cạnh nghe như lọt vào trong sương ngủ, trọn vẹn nhớ mười mấy giây mới hiểu được hai người là có ý gì. Triệu Dĩnh có ý tứ là Vương Hân Nhiên cố ý không xử lý thi thể, dùng cái này trở nên gây gắt mâu thuẫn, làm cho cuối cùng cái kia lính đánh thuê tức giận động thủ, sau đó nhân cơ hội diệt trừ hắn. Mà Vương Hân Nhiên ý tứ thì là cuối cùng cái kia lính đánh thuê sống sót đối với bọn họ mà nói chính là cái tiềm ẩn uy hiếp, có khả năng từ sau lưng hại ngầm, nếu như Triệu Dĩnh tự tay giết bọn chúng, hắn nhất định sẽ không tha thứ Triệu Dĩnh, nhưng nếu như là cái này lính đánh thuê tự tiện làm chủ giết bọn chúng, hắn liền có khả năng cùng Triệu Dĩnh đám người hợp tác. Suy nghĩ cẩn thận trong lòng hai người suy nghĩ, Nô Trung Nguyên âm thầm nhíu mày, hai nữ nhân này tâm tư đều so với hắn kỹ càng, các loại tiềm ẩn khả năng đều đã nghĩ đến. Nàng còn dám giết người của ta, ta liền đánh chết nàng. Triệu Dĩnh hướng Nô Trung Nguyên nói. Ta đồng ý, Nô Trung Nguyên khẽ gật đầu, chẳng qua ngươi người nếu như dám sau lưng hại ngầm, ta liền đánh chết ngươi. Triệu Dĩnh nhìn Nô Trung Nguyên một cái, cười gật đầu, có thể. Nô Trung Nguyên là nhân vật mấu chốt, là song phương tranh đoạt tiêu điểm, hắn thái độ trực tiếp vì chuyện này định rồi tính, song phương mặc dù là địch đối, nhưng mà xuất hiện ở đi trước, ai cũng không cho phép công kích đối phương. Nô Trung Nguyên không rõ ràng thiên hướng phương nào, kia trực tiếp hậu quả là song phương đều đối với hắn bất mãn, tại song phương nhìn đến, hắn cái này thuộc về không lập trường. Sau đó một đoạn thời gian rất dài tất cả mọi người không nói gì, vì tiết kiệm điện năng, chúng nhân nắm tay điện đều giam, trong thạch thất đen kịt một mảnh. Nô Trung Nguyên không thích bịt kín trong hoàn cảnh đè nén, cũng rất ưa thích hắc ám và an tĩnh, tại loại hoàn cảnh này trong hắn có thể tốt hơn tiến hành suy nghĩ, trải vớt các loại lộn xộn đầu mối. Hắn trước hết nghĩ là vấn đề trọng yếu nhất, trong tay hắn hiện tại có 6 khối linh thạch, trong đó một khối có thể làm 2 khối sử dụng, nếu như ngoại cảnh những cái kia chuyên gia phân tích không sai, hắn còn cần 3 khối linh thạch mới có thể khởi động trận pháp. Ngoài ra, Triệu Dĩnh vừa rồi cũng đã nói, căn cứ bọn họ loại bỏ phân tích, chỉ có 2 khối linh thạch có tìm được khả năng, trong đó còn bao gồm tam tinh đôi cái này một khối, nói cách khác, đến tam tinh đôi cái này một khối sau đó, chỉ còn lại một chỗ ẩn tàng linh thạch không biết khu vực muốn đi tìm kiếm. Hiện tại có như thế một vấn đề, mặc dù tam tinh đôi cái này một khối và mặt khác một khối đều bị hắn đến, hắn vẫn là khác một khối, cái này một khối chỉ có thể từ Triệu Dĩnh trong tay lấy được. Như thế nào mới có thể từ trong tay nàng lấy được một khối linh thạch? Việc này độ khó khẳng định rất lớn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, bởi vì Triệu Dĩnh không biết trong tay hắn có một khối không bị sai khiến đã dùng qua linh thạch, hơn nữa khối linh thạch này ẩn chứa năng lượng tương đương với 2 khối bình thường linh thạch. Cái này một tình huống dẫn đến trực tiếp hậu quả chính là mặc dù hắn cầm đến nơi này và mặt khác một chỗ khu vực linh thạch, tại Triệu Dĩnh nhìn đến trong tay hắn cũng chỉ có 7 khối linh thạch, coi như là một lần nữa cho hắn một khối, hắn cũng chỉ có 8 khối, mà chỉ có 8 khối, hắn khẳng định đi không xong. Chỉ cần Triệu Dĩnh loại suy nghĩ này, hắn nghĩ từ trong tay nàng lấy được một khối linh thạch cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Đối với trừ tam tinh đôi bên ngoài kia chỗ khả năng ẩn tàng linh thạch khu vực, Nô Trung Nguyên là nghi hoặc mà lại tò mò. Căn cứ Triệu Dĩnh ý tại ngôn ngoại, kia chỗ khu vực so tam tinh đôi càng thêm nguy hiểm, chẳng qua lúc này hắn cũng chỉ có thể ngăn chặn nghi ngờ của mình cùng tò mò, bởi vì coi như là hắn hỏi, Triệu Dĩnh cũng chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết tương quan tình huống, trừ phi hắn đồng ý cùng Triệu Dĩnh đám người hợp tác. Lúc này hắn gặp phải một cái khác vấn đề là, phân cục 18 tại một đoạn thời gian rất dài trong không thể tìm thêm đến cùng với chút ít dũng sĩ có quan hệ đầu mối, mà trước mắt hắn còn kém 3 khối linh thạch, nếu như tiếp tục cùng phân cục 18 hợp tác, tại trong vòng nửa năm tìm được 3 khối linh thạch khả năng cực kỳ bé nhỏ, mặc dù là 3 năm khả năng cũng không lớn. Trước đây tại Đại Vu Sư ngủ say địa cung trước, hắn đã từng gặp trở lại quá khứ hắn cho mình nhắn lại, coi như là nửa năm sau hắn có thể trở về. Bản thân bộ lạc tình cảnh cũng đã phi thường hỏng bét, nửa năm đã là cực hạn, lại kéo xuống dưới, dù là coi như là đi trở về, cũng chỉ có thể cho tộc nhân của mình nhặt xác. Kéo không nổi, không thể kéo. Nếu như kéo không nổi, vậy cũng chỉ có thể cùng Triệu Dĩnh đám người hợp tác, chỉ có cùng Triệu Dĩnh đám người hợp tác, mới có thể biết đi chỗ nào tìm kiếm xuống một chỗ linh thạch. Nhưng trước mắt Triệu Dĩnh đám người cho là hắn có 5 nơi linh thạch, nếu như lấy thêm đến nơi đây một chỗ, hắn thì có 6 nơi. Mà Triệu Dĩnh có tam khối, cái này là 9 nơi, nếu như lại lấy được cuối cùng một chỗ, cái kia chính là 10 khối, một khi tiếp cận đủ 10 khối, Triệu Dĩnh đám người sẽ tăng cường đối với hắn đề phòng, đi theo hắn đi hướng trận pháp chỗ địa cung, hắn một khi rời khỏi, mở ra lô đen trận pháp và tắt máy trang bị sẽ rơi xuống Triệu Dĩnh đám người trong tay, mà đây là hắn không muốn thấy. Hắn cũng không phải thật tâm muốn cùng Triệu Dĩnh hợp tác, vì vậy vô luận như thế nào không thể để cho Triệu Dĩnh đám người cho là hắn gọp đủ 10 khối linh thạch, vì vậy, nơi đây một chỗ tuyệt đối không thể cầm tại trong tay mình, nhất định cần phải nghĩ cách khiến Vương Hân Nhiên cầm đi, chẳng những muốn cho Vương Hân Nhiên cầm đi, còn phải đem kia khối không sai khiến đã dùng qua linh thạch âm thầm giao cho Vương Hân Nhiên, để ngừa dừng lại tại hợp tác trong quá trình Triệu Dĩnh đám người. Lục xem túi đeo lưng của hắn. Đối diện gặp tình cảnh tiến hành toàn diện và lãnh tĩnh xem kỹ sau đó, Nô Trung Nguyên làm ra quyết định, cùng Triệu Dĩnh hợp tác. Cùng Triệu Dĩnh hợp tác chính là cùng Vương Hân Nhiên đám người tan vỡ. Vương Hân Nhiên phi thường thông minh, nàng nhất định sẽ đối với chính mình cử động ngầm hiểu, nhưng Triệu Dĩnh cũng phi thường thông minh, như thế nào cùng Vương Hân Nhiên tan vỡ hợp tình hợp lý. Như thế nào tan vỡ không sẽ khiến nàng hoài nghi. Được tìm cơ hội, hơn nữa được tìm cơ hội thích hợp, theo giờ khắc này bắt đầu, hắn không thể lại cùng Vương Hân Nhiên có lén lút tiếp xúc. Tốt nhất Thủy Trung ở vào Triệu Dĩnh trong tầm mắt, không như thế Triệu Dĩnh sẽ hoài nghi hắn tại cùng Vương Hân Nhiên mưu đồ bí mật. Chứ những thứ này, hắn còn đang suy nghĩ một cái khác sự tình, cái kia chính là như thế nào đối với Triệu Dĩnh có một nói rõ, đến cuối cùng nhất định cần phải cho Triệu Dĩnh một cái công đạo, một cái làm cho nàng không đến mức lọt vào thượng cấp trừng phạt nghiêm khắc nói rõ, mặc kệ bản thân sai khiến dùng phương pháp gì và thủ đoạn từ nàng chỗ đó đến linh thạch, bản chất đều là đối với sự lừa gạt của nàng. Mà lừa gạt bản thân là thành lập tại đối phương tín nhiệm bản thân trên cơ sở, nam nhân. Không nên lừa gạt tín nhiệm nữ nhân của mình, dù là nữ nhân này là ngoại cảnh thế lực đối địch. Muốn cho nàng một cái công đạo, liền nhất định sẽ hoặc nhiều hoặc ít sói mòn một ít có nghiên cứu vật giá trị. Đây không phải một cái lập trường tươi sáng rõ nét người chuyện nên làm, nhưng đây là một cái nam nhân chuyện nên làm. Nửa giờ, một giờ, hai giờ, chừng hai giờ, chúng nhân mơ hồ nghe được tảng đá xung đột sinh ra âm thanh lạ. Cái này cho thấy trong mê cung cơ quan chính tại đem nhốt bên trong người đi nơi đầy suy diễn đưa. Nghe được âm thanh lạ, chúng nhân đứng thẳng đứng dậy, mở ra đèn tin. Nô Trung Nguyên là người thứ nhất mở ra cường quang đèn tin người, mở ra sau đó trước hết chiếu xạ cửa vào, như thế sau đó xoay người chiếu xạ treo cổ những cái kia thi thể, cuối cùng đi đến bậc thang về sau, quan sát hắn lúc trước ném vào cạm bẫy cỗ thi thể kia. Hắn cái này liên tiếp động tác tại cái gì người nhìn đến đều là đang quan sát lúc trước bị đánh gục kia hai cái lính đánh thuê tử tướng. Bảo đảm sẽ không bị lập tức sẽ phải người tiến vào phát hiện bọn họ là bị đánh gục, nhưng trên thực tế hắn là vì nhân cơ hội đem linh thạch giao cho Vương Hân Nhiên, bởi vì nhân số càng nhiều hắn càng khó tìm được cơ hội thích hợp rời đi linh thạch. Hắn có nhìn ban đêm năng lực, vốn có thể không ra đèn, bật đèn mục đích là vì quay đầu thời điểm đi lại một cái Triệu Dĩnh mắt, làm cho nàng tại trong thời gian ngắn thấy vật không rõ ràng, để tại càng che giấu rời đi linh thạch. Từ cạm bẫy trở lại lúc, Nô Trung Nguyên đem lúc trước thừa dịp uống nước cơ hội lấy ra linh thạch nhét vào Vương Hân Nhiên trong tay. Vương Hân Nhiên nghi hoặc quay đầu, Nô Trung Nguyên đã đi về phía trước. Vương Hân Nhiên tại quay đầu đồng thời đã phản ứng tới, cũng không có đưa tay xem xét, nàng căn cứ vật thể hình dạng và trọng lượng đoán được Nô Trung Nguyên nhét cho nàng là cái gì, thậm chí đã minh bạch Nô Trung Nguyên mục đích làm như vậy là cái gì. Tảng đá xung đột thanh âm càng ngày càng rõ ràng, vài phút sau đó, lối vào xuất hiện tiếng bước chân, rất nhanh. Lâm Thanh Minh và một cái lính đánh thuê xuất hiện ở chúng nhân ngọn đèn chiếu xuống. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc và gương mặt, Nô Trung Nguyên thật tốt kích động, hắn vốn cho là mình sẽ không còn được gặp lại Lâm Thanh Minh, từ nơi này gặp lại, thật đúng có dường như đã có mấy đời cảm giác. Ca. Nô Trung Nguyên vui mừng nên đón. Lâm Thanh Minh không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Nô Trung Nguyên, rất là ngoài ý muốn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nô Trung Nguyên còn không trả lời, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang. Đi tại Lâm Thanh Minh bên cạnh lính đánh thuê lên tiếng ngã xuống đất. Nô Trung Nguyên nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy Vương Hân Nhiên đã chuyển họng súng nhắm ngay Triệu Dĩnh, đừng động. Ngươi làm gì? Nô Trung Nguyên giống lớn nói. Vương Hân Nhiên không trả lời, mà là hướng bên cạnh Dương Dịch nói, lấy súng của ả. Dương Dịch cũng có chút ít ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đi qua đem Triệu Dĩnh súng ngăn tháo. Xoát người. Vương Hân Nhiên trầm giọng nói. Nô Trung Nguyên nghe vậy bước nhanh tiến lên, đẩy ra Dương Dịch, quay đầu hướng Vương Hân Nhiên nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Bọn họ sẽ không giết ngươi, nhưng bọn hắn sẽ giết chúng ta. Vương Hân Nhiên nghiêm mặt nói. Nô Trung Nguyên nhìn Vương Hân Nhiên một cái, rút ra súng lục của mình nhét vào Triệu Dĩnh trong tay. Triệu Dĩnh lạnh lẽo nhìn Vương Hân Nhiên một cái, đẩy đạn lên nòng, đem súng lục đựng tại bên hông. Biến cố phát sinh thời điểm Lâm Thanh Minh một mực ở thờ ơ lạnh nhạt, thẳng đến hết thể đều kết thúc mới hướng Nô Trung Nguyên hỏi, các nàng là người nào? Người chính phủ, Nô Trung Nguyên nói, bọn họ mời ta đến giúp bọn hắn tìm đồ vật. Không làm việc đàng hoàng. Lâm Thanh Minh biểu tình nghiêm túc. Nô Trung Nguyên không phản bác được, chỉ có thể chuyển hướng chủ đề. Ca, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Lâm Thanh Minh tầm mắt từ Vương Hân Nhiên và Dương Dịch trên mặt đảo qua, sau đó đi đến Triệu Dĩnh bên người cùng nàng đứng ở một chỗ, không tiếng động biểu lộ lập trường của mình. Nô Trung Nguyên quay đầu nhìn về phía Vương Hân Nhiên, hắn cũng không quái dị Vương Hân Nhiên. Vương Hân Nhiên làm như vậy nhưng thật ra là đang phối hợp hắn, nắm lấy cơ hội, chế tạo mâu thuẫn, vì hắn sau đó chuyển biến tiến hành chăn đệm. Cái gì là ăn ý, cái này là ăn ý, quen thuộc cũng không phải ăn ý căn nguyên, thông minh mới là, ăn ý thứ này chỉ có thể phát sinh ở hai người thông minh lúc này. Lâm Thanh Minh vốn nói liền không nhiều, có người ngoài ở tại, hắn nói chuyện cũng không tiện, cũng không có cùng Ngô Trung Nguyên nói thêm cái gì, hỏi rõ phía dưới tình huống sau đó chậm rãi gật đầu, đi thôi, xuống dưới. Chương 132, di vật văn hóa bị mất. Lâm Thanh Minh phong cách hành sự là thận trọng, chính xác, kiên quyết, hắn nếu như muốn xuống dưới, khẳng định chính là tính trước kỹ càng. Ngô Trung Nguyên từng cái xem qua mọi người, đợi bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, rời bước đi đến trước bậc thang, hướng về phía kia khối hơi lom xuống phiến đá đập mạnh một cước. Cơ quan khởi động, bậc thang chậm chạp chầm xuống. Không chờ bậc thang triệt để chìm xuống, tiểu hắc quỷ liền từ phía dưới bay đi lên, Lâm Thanh Minh tay mắt lanh lẹ, thò tay đem kia bắt lấy. Hai cánh bẻ ngoặc vào nhau, thuận tay ném tới bên cạnh. Dưới bậc thang trầm tiếng va chạm đem Hoàng Hải Lâm và Tiêu Cầm dẫn đi qua, nghe được hai người tiếng bước chân dồn dập, Lâm Thanh Minh vượt lên trước một bước vọt vào thạch thất. Nô Trung Nguyên có lòng cùng đi theo hỗ trợ, lại bị Lâm Thanh Minh ngăn lại, các ngươi lưu ở phía trên. Lâm Thanh Minh không cho Nô Trung Nguyên xuống dưới, Nô Trung Nguyên liền không xuống dưới, không những mình không xuống dưới, còn ngăn lại Triệu Dĩnh đám người xuống dưới, Lâm Thanh Minh nhất định là có nắm chắc. Bởi vì lo lắng an nguy của hắn mà tự cho là đúng cùng đi theo, không phải giúp hắn bận điệu, mà là cho hắn thêm loạn. Không nghĩ tới sư huynh của ngươi chân vậy mà triệt để khỏi. Vương Hân Nhiên có chút ngoài ý muốn. Nô Trung Nguyên khẽ gật đầu, Vương Hân Nhiên cảm giác ngoài ý muốn, hắn lại không ngoài ý, bởi vì Hoàng Bình gặp chuyện không may thời điểm Lâm Thanh Minh gãy chân xương vậy cũng đã nhanh về trên, mà hắn dùng phương thuốc dân gian Lâm Thanh Minh cũng là biết rõ đấy, gà rừng và dế nhúi trùng cũng không khó tìm. Lúc này tiểu hắc quỷ chính ở một bên cạc cạc tiếng kêu kỳ quái, nó cánh bị ngoặc vào nhau, chẳng những không thể bay, ngay cả đứng cũng không vững, chỉ có thể hoạt động loạn kêu. Không đến nửa phút, phía dưới trong thạch thất tiếng đánh nhau liền biến mất, Lâm Thanh Minh thanh âm từ phía dưới truyền đến, đem kia chim sáo lấy xuống. Nô Trung Nguyên đi xách tiểu hắc quỷ, Vương Hân Nhiên đám người trước hắn một bước dọc theo dưới bậc thang đến thạch thất. Nô Trung Nguyên đi vào thạch thất lúc Hoàng Hải Lâm và Tiêu Cầm đã ngã trên mặt đất, hai người trên mặt đều bị xoa chu sa. Chu sa cũng không phải là loại bôi, bôi lên dấu vết rất giống nào đó đồ hình, hoặc là cái nào đó chữ cổ, bút họa so sánh thô, không phải bút lông vẽ, hẳn là trực tiếp dùng ngón tay chám lấy điều hòa tốt chu sa viết lên đấy. Sự tình giống như còn không có triệt để chấm dứt, Lâm Thanh Minh nhặt lên một chút đao đồng, lấy tay chỉ chám lấy chu sa từ trên thân đao vẽ ra một chuỗi phù văn, vẽ xong một chút, lại vẽ một chút, ngay cả vẽ ba cái. Sau đó đem đao đồng đặt ngang, đem hai người trở mình nằm sấp. Miệng mũi nhắm ngay vẽ có phủ văn đao đồng. Lại lấy phủ chỉ một chương, nhưng lấy tay chỉ chám nhuộm chu sa vẽ viết phủ chú một đạo, nạp tại trưởng tâm trận vua Hoàng Hải Lâm nào sau. Hoàng Hải Lâm rất ấm ức ho khan sau đó khôi phục bình thường. Như cũ làm theo, nhập thân tại Tiêu Cầm cái kia âm hồn cũng bị khu trừ, xác thực nói cũng không phải khu trừ, mà là bị phong ấn tại vẽ có phủ chú đao đồng trong. Sư phụ lưu lại kia bản quỷ họa phù hắn đã từng xem qua, tuy rằng không nhớ được những cái kia phức tạp phù chú. Lại biết rõ cách làm nguyên lý là cái gì, âm hồn là một loại đặc thù âm tính khí tức, không thân thể âm hồn giống như chó nhà có tang, chiếm đoạt người khác thân thể chính là chiếm lấy người khác phòng xá, Lâm Thanh Minh cách. Làm chính là bắt bọn nó theo trong phòng đuổi ra đến, tại cửa mở to miệng túi đem chúng nó bắt lấy. Tiêu Cầm sau khi tỉnh lại trước hết thấy chính là Lâm Thanh Minh tại dậy vò nàng chim chóc, dùng phụ chú bao lấy điểu đầu hướng đao đồng trên dập đầu chim sáo cạc cạc loạn kêu. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Cầm kinh sợ hỏi. Bị âm hồn nhập thân qua người dương khí đều sẽ phải chịu tổn thương, vì vậy thanh âm của nàng lộ ra hữu khí vô lực. Lâm Thanh Minh cũng không tiếp lời, nắm bắt điều đầu tiếp tục va chạm, mỗi dập đầu một lần chim sáo liền kêu thảm một tiếng, dập đầu đến thứ năm xuống lúc, chim sáo hể vải quát lên cứu mạng. Nếu như bắt đầu tiếng người nói, đã nói lên âm hồn đã ly thể, Lâm Thanh Minh đem nó cánh bung ra, còn nó tự do. Tuy rằng không biết Lâm Thanh Minh, Hoàng Hải Lâm lại biết rõ là Lâm Thanh Minh cứu hắn, mạnh mẽ định tinh thần hướng hắn nói lời cảm tạ.